Chương 54, ăn mấy miếng đã hết rồi. Cố Thiên Vũ cho Đồng Ấu Kiều thổi khô tóc, Đồng Ấu Kiều xuyên qua bộ đồ ngủ, hai người ra gian phòng xuống lầu. "Ta ôm ngươi xuống lầu a." Cố Thiên Vũ nhìn Đồng Ấu Kiều giảm không mở chân bộ dáng, thật lo lắng nàng xuống thang lầu sẽ không cẩn thận ngã sắp xuống. Ngồi xổm xuống một cánh tay ôm nàng dưới mông, một cái tướng tài mặc tà ôm tư thế, ôm lấy nàng xuống lầu. Đồng Ấu Kiều cười nhẹ nhàng một tay ôm hắn cái cổ bảo trì cân bằng. Phòng khách bên trong, Trầm Mỹ Lâm luyện tập yoga động tác, một mực chờ lấy nữ nhi cùng Cố Thiên Vũ ra khỏi phòng xuống lầu. Nàng và trượng phu Đồng Kiến Hoa đã sớm ăn xong điểm tâm. Đồng Kiến Hoa lúc này đã đi ra. Trầm Mỹ Lâm nhìn Cố Thiên Vũ một cánh tay ôm lấy nữ nhi xuống lầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn thật có sức lực, dáng dấp lại cao lại trắng. Nhìn nữ nhi đây một mặt xấu hổ mị thỏa mãn ý cười, thật gọi người hâm mộ. "Mẹ ta đói." Đồng Ấu Kiều hướng về phía lão mụ hô. Trầm Mỹ Lâm yoga động tác vừa thu lại, nở nụ cười xinh đẹp, "Ta phía dưới cho hai người ăn đi." "Ừm." Đồng Ấu Kiều đáp. Cố Thiên Vũ nhìn Trầm Mỹ Lâm ghim một cái cao bím tóc đuôi ngựa, trên người mặc không có tay áo hai giây, hạ thân màu tím nhạt rộng rãi cao lực đàn hồi quần. Mới vừa yoga động tác thật ưu mỹ, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay vươn về trước bên dưới nằm sấp. Thân hình xinh đẹp động người. "Hai người tại bàn ăn ngồi chờ sẽ đi." "Phía dưới ăn rất nhanh, xong ngay đây." Trầm Mỹ Lâm nói xong đứng dậy đi phòng bếp. Cố Thiên Vũ ôm lấy Đồng Ấu Kiều đi thẳng tới bàn ăn ngồi xuống, phòng bếp là mở ra thức, tại đây ngồi liền có thể nhìn thấy Trầm Mỹ Lâm bận rộn quay thân. Nàng buộc lên tạp dề, xoát một cái nồi, khai hỏa thiêu khô nồi rót dầu, cắt chút hành thái sang nồi. Hành thái biến vàng, Trầm Mỹ Lâm đổ nước, trong nồi dầu nóng cùng nước gặp nhau, phát ra ầm một tiếng. Đắp lên loa cái chờ đợi nước đốt lên. Trầm Mỹ Lâm mở ra giá nồi, đổ chút dầu, lấy ra ba cái trứng gà, sau đó nghĩ đến Cố Thiên Vũ có thể ăn, lại lấy ra hai cái trứng gà. Tại dán trong nồi dán lên trứng gà. Nước đốt lên phía dưới đầu. Rất nhanh, một bát lớn cùng một chén nhỏ mì sợi ra nổi. Cố Thiên Vũ thu tay lại thả xuống Đồng Ấu Kiều, sau đó đi qua bưng chén. Trầm Mỹ Lâm cười dặn dò, cẩn thận đừng sấy lấy. "Ân." Cố Thiên Vũ lên tiếng, bưng hai bát mì đầu đi vào bàn ăn. Trầm Mỹ Lâm đem năm cái trứng gà rán tốt, bưng đĩa đi vào bàn ăn, sau đó ngồi vào một bên cười nhìn lấy nữ nhi cùng Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ nhìn Trầm Mỹ Lâm làn da so với hôm qua nhìn lên đến tốt hơn nhiều. "Chúng ta cho ngươi mỹ dung dưỡng nhan dược thủy." Trầm Mỹ Lâm giơ tay lên sờ sờ mặt, mặt lộ vẻ ý cười, "Ngươi đã nhìn ra?" Đồng Ấu Kiều mắt to lộ ra xuẩn banh nhìn một chút mụ mụ, phát hiện mụ mụ sắc mặt sắc thực tốt không ít. "Mẹ ngươi sắc mặt làn da nhìn lên đến sắc thực tốt không ít thôi." Đồng Ấu Kiều nói lấy quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Vũ. "Lao công ngươi cho mẹ ta uống gì?" "Ta cũng muốn." Cố Thiên Vũ méo méo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, uy đánh mềm non, mặc dù nhìn lên đến không cần, nhưng là hát hát cũng không có việc gì. "Liền khi bú sữa mẹ trà." "Cố Thiên Vũ, thống muội, cho ta đến mấy bình mỹ dung trà sữa." "Hệ thống, đã cấp cho đến ký chủ mở trong cốc sau xe." "Cố Thiên Vũ, thế nào không phát trong túi?" "Hệ thống, trong túi chứa không nổi, bình lớn trang, một bình càng so sáu." "Cố Thiên Vũ, được được được, dừng lại a." "Mỹ dung dưỡng nhan, ta trong xe có, ta đi cấp ngươi cầm." Cố Thiên Vũ cùng Tiểu Kiều Thê nói lấy, đứng dậy liền muốn đi cầm. "Không nổi, ăn cơm trước." Đồng Ấu Tiểu ngăn đón nói. "Rất nhanh, không chậm trễ ăn cơm." Cố Thiên Vũ ra biệt thự, đi vào sau xe cốt xe, mở ra xem, có hai bình. 500ml bình nước khoáng kích cỡ hai bình, đây muốn một giọt uống, đủ uống thời gian rất lâu. "Hệ thống, miệng bình thiết kế một lần chỉ có thể đổ ra một giọt, bản hệ thống thân mật a." "Cố Thiên Vũ, thân mật." Cầm lấy hai đại bình mỹ dung trà sữa tiến vào biệt thự. Trầm Mỹ Lâm nhìn hắn cầm như vậy hai đại bình, không khỏi nói ra, mẹ vợ cùng nàng dâu đó là không cách nào so sánh được a. "Ta cứ như vậy một bình nhỏ." Tiểu Kiều vừa muốn, cho như vậy hai đại bình. Cố Thiên Vũ cười nhìn lấy ghen ghét Trầm Mỹ Lâm, lần này rõ ràng thống muội vì cái gì cho như vậy hai đại bình, thật thân mật a. "Nhìn ngươi nói, ta cầm hai đại bình tới, không phải liền là cho ngươi một bình uống a. Đem ta làm người nào? Ta có như vậy mắc a. Mặc dù có đôi khi ta cũng rất yêu chuộng. Cho ngươi." Cố Thiên Vũ cho nàng một bình. Trầm Mỹ Lâm vui vẻ ra mặt tiếp nhận đưa qua bình lớn mỹ dung dưỡng nhan nước. "Không nam kinh mặt cho ngươi ăn, tính ngươi hiểu chuyện." Nàng cao hứng nhìn Cố Thiên Vũ. "Nhanh ngồi xuống ăn đi." Một hồi lạnh. Cố Thiên Vũ ngồi xuống ăn Trầm Mỹ Lâm tự mình bên dưới mặt, đem một cái khác bình cho Đồng Ấu Tiểu. Đồng Ấu Tiểu cầm lấy đến dò xét nhìn cái bình, nhìn lên đến phi thường cao cấp, cái bình mở đủ, cũng nhìn không thấy bên trong chất lỏng gì. "Đừng xem, tranh thủ thời gian ăn mì." Cố Thiên Vũ nhìn nàng hiếu kỳ nhìn. "Một ngày một dọn, hướng một chén nước phục dụng." Đồng Ấu Tiểu thả xuống cái bình ăn trứng gà. Trầm Mỹ Lâm hiếu kỳ hỏi, "Đây bình lớn cùng bình nhỏ là một dạng sao?" Cố Thiên Vũ nhìn một chút nàng. "Một dạng, bình nhỏ xem như dùng từ trang, ta lo lắng ngươi không yên lòng ta đưa, sẽ không uống, cho nên liền cho một bình nhỏ." Trầm Mỹ Lâm lại hỏi, "Ngươi chỗ nào mua?" "Ta uống một lần cũng cảm giác so trên thị trường tất cả mỹ dung dưỡng nhan sản phẩm đều tốt." Cố Thiên Vũ ăn mặt, "Ta tự chế." Trầm Mỹ Lâm, "Trách không được ngươi sẽ lo lắng ta không yên lòng uống." Cố Thiên Vũ liếc nàng một chút, "Không uống còn cho ta." Đồng Ấu Tiểu nhìn mụ mụ, "Mẹ, lao công chắc chắn sẽ không hại hai mẹ con mình." Cố Thiên Vũ nhìn một chút Tiểu Kiều Thê, đoán chừng độc phát thân vong, nàng đều sẽ cảm giác phải là chính nàng vấn đề. Trầm Mỹ Lâm nhìn một chút yêu đương nào nữ nhi, sau đó nhìn Cố Thiên Vũ, "Ngươi làm sao lại làm loại bọn này?" Cố Thiên Vũ đem miệng bên trong mặt nuốt xuống, "Ta dự định bên trên thành phố tiêu thụ, yên tâm đi." "Vô hại." Trầm Mỹ Lâm ánh mắt kinh dị, "Nhà ngươi công ty Châu Đáo muốn đổi nghề, chuẩn bị làm mỹ dung dưỡng ra ngành nghề." "Không có đổi nghề, chỉ bất quá nhiều gia tăng một nhóm mà thôi." Trầm Mỹ Lâm nhìn hắn nói như vậy, do hỏi, cái này đã có thể đại lượng sản xuất. Cố Thiên Vũ lắc đầu, còn không có, bất quá mua một cái mỹ phẩm dưỡng da công ty, rất nhanh liền có thể đại lượng sinh sản, nhưng là hiệu quả khẳng định không có cái này tốt, đây là nguyên tương, tiêu thụ đều là pha loãng sản phẩm. Trầm Mỹ Lâm hài lòng cười nhìn lấy hắn, có đồ tốt có thể nghĩ đến mình vị này mẹ vợ. Nguyên bản lo lắng hắn là bị Cố Đại Tẩu bức đến, hiện tại xem ra hắn biểu hiện thật đúng là thật thích mình nữ nhi. Nhìn hắn đem mì sợi đã ăn xong, ta lại đi cho ngươi tiếp theo bát mì ăn. Cố Thiên Vũ ngăn cản nàng, mặc dù nàng bên dưới mặt mùi vị không tệ, ta đã no đầy đủ. Lao công ngươi ăn tà chén này a, ta ăn hai cái trứng gà liền đã no đầy đủ. Đồng Ấu Tiểu đem mình một chén nhỏ mì sợi cho Cố Thiên Vũ ăn. Cố Thiên Vũ cũng biết nàng ăn ít, đây đều 10 giờ rồi, hơi ăn chút, chờ lấy ăn cơm chưa à? Không có chối từ đem nàng tô mì này đầu ăn. Ăn mấy miếng đã hết rồi. Đột nhiên một trận điện thoại tiếng chuông vang lên. Trầm Mỹ Lâm điện thoại tới, hẹn bài mặt trưởng Hưu đến, nàng ra biệt thự đi mở cửa nên đón. Cố Thiên Vũ cùng Đồng Ấu Tiểu đi vào phòng khách bàn trà, Đồng Ấu Tiểu cho Cố Thiên Vũ pha trà uống. Lao công, uống một lát trà giải giải ngán, lại trở về phòng luyện tập, được thôi. Đi. Cố Thiên Vũ đáp ứng, sau đó nghe được biệt thự cửa phòng truyền đến oanh oanh yến yến tiếng nói chuyện. Trầm Mỹ Lâm bạn đánh bài tại cửa ra vào đổi lại duy nhất một lần dép lê, sau đó tiến vào. Cố Thiên Vũ đầu tiên nhìn thấy mặc màu đỏ cúp ngực túi mông váy nữ nhân, bởi vì màu đỏ so sánh dễ thấy, trắng nón tính mịch dáng người đường cong đồng dạng dễ thấy. Đi trên đường bạn eo lắc mông, hết thảy đến ba nữ nhân, tăng thêm Trầm Mỹ Lâm vừa vặn một bàn mặt trước. Hai nữ nhân khác, một người xuyên giả sắc áo tắm váy, toàn bộ nhờ bên hông cái kia hai cây dây lưng buộc lên, váy rất thiết thân, cùng khỏa thân váy một dạng, đem có lồi có lõm dáng người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một người khác xuyên là lộ trên vai áo, hở rốn trang, hạ thân váy ngắn, không có mặc tất chân thẳng tắp trắng nón. Chương 55, đây tiểu nhật từ đắc ý a. Trầm Mỹ Lâm cùng bạn đánh bài nói chuyện tiến đến. Muộn như vậy mới đến, ta còn tưởng rằng các ngươi buổi chiều đến đâu. Chúng ta không phải sợ đến sớm quấy rầy đến ngươi đi. Các nàng thấy được phòng khách trên bàn trà uống trà Cố Thiên Vũ cùng Đồng Ấu Tiểu. Mặc màu đỏ túi mông váy nữ nhân gọi Liêu Hương Ngọc, nàng cười tủm tỉm nhìn Cố Thiên Vũ. Đây tiểu soái ca là ai vậy? Cố Thiên Vũ thấy nàng cười tủm tỉm nhìn mình, nhìn nàng mái tóc cuộn tại sau đầu, trắng như tuyết cái cổ mang theo một đầu dây chuyền phỉ thúy. Trắng non trên cổ tay cũng mang theo một cái vòng tay phỉ thúy, tinh xảo ngón tay móng tay làm lóe sáng sơn móng tay. Màu đỏ túi mông váy nâng nàng đầy đặn tư thái, một đôi trắng như tuyết cặp đùi đẹp, phủ lấy viền ren đường viền đai đeo tất chân, vỡ cân nhắc gấp thắt tròn trịa bắp đùi, hiện ra một vẻ đục cảm. Cố Thiên Vũ mở ra hệ thống thẩm tra chi nhãn. Tính danh: Liễu Hồng Ngọc, tuổi tác: 37, nghề nghiệp: toàn chức thái thái nhan trị, 89 dáng người, C cấp, tổng hợp chấm điểm 92, thân cao 168 cm, thể trọng 50 kg, hứng thú yêu thích: chơi mặt trượng, nuôi chó, dưỡng da. Thân thể khỏe mạnh trạng thái, không có truyền nhiễm tính tật bệnh. Nhân sinh lịch duyệt, ba còn tính là có thể chứ? Trầm Mỹ Lâm thản nhiên cười lấy giới thiệu sơ lược nói, đây là ta con rể, Cố Thiên Vũ. Con rể? Tiểu Kiều lúc nào kết hôn? Ra sát áo ngủ váy, Phan Lệ Lệ kinh ngạc mở miệng. Hở rốn váy ngắn trang phục Tống Mỹ Linh cười một tiếng, là sắp là con rể, còn chưa có kết hôn đâu à? Bằng không làm sao lại không cho chúng ta biết? Trầm Mỹ Lâm cười nhìn lấy Tống Mỹ Linh. Ngươi nói đúng, sắp là con rể còn chưa có kết hôn đâu. Chờ định kết hôn thời gian khẳng định thông chi các ngươi. Đồng Ấu Tiểu cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, Liêu Di, Phan Di, Tống Di nhóm tốt. Liêu Hồng Ngọc, Phan Lệ Lệ, Tống Mỹ Linh ba người cười ứng mới, phân biệt cùng Đồng Ấu Tiểu hàn huyên vài câu. Phan Lệ Lệ nét đỏ bừng bờ môi yêu kiều cười đùa với nói ra, Tiểu Kiều ngươi đây thân thể nhỏ bé thực có can đảm tìm một cái cao như vậy bạn trai, ngươi chịu được sao? Đồng Ấu Tiểu nghe nàng tiểu nói này, đỏ ửng trong nháy mắt bay lên gương mặt, không có có ý tốt mà miệng. Sắp thực chịu không được. Tống Mỹ Linh tiểu mị cười, chế nhạo nói, Lệ Lệ ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Ngươi muốn giúp đỡ a? Phan Lệ Lệ ai thán một tiếng, vừa cười vừa nói, ta có tự mình hiểu lấy, người ta tiểu soái ca cái nào nhìn bên trên ta đây tàn hoa bại liễu. Tống Mỹ Linh cười mắng, ngươi cái tao hóa thật đúng là muốn a. Phan Lệ Lệ vươn tay sờ lên Tống Mỹ Linh trắng nõn bụng, chật chật có tiếng chật chật lưỡi, ngươi không tao, mặc thành dạng này. Xác thực. Ba người các nàng liền Tống Mỹ Linh lộ nhiều nhất. Tống Mỹ Linh cười đắc ý, ta bụng bạch, khoe khoang thế nào? Phan Lệ Lệ nghiền ngẫm nhìn một chút nàng. Bụng bạch có ích lợi gì, còn gấp sao? Cố Thiên Vũ mở ra thẩm tra chi nhãn nhìn một chút hai nàng. Tính danh: Phan Lệ Lệ, tuổi tác: 39, nghề nghiệp: toàn chức thái thái nhan trị, 88 dáng người, B cấp, tổng hợp chấm điểm 90, thân cao 167 cm, thể trọng 48 kg, hứng thú yêu thích: dưỡng da, truy kịch, chơi mặt trượng. Thân thể khỏe mạnh trạng thái, không có truyền nhiễm tính tật bệnh. Nhân sinh lịch duyệt, bảy. Cố Thiên Vũ ánh mắt thuận theo nàng phảng phất tự nhiên mang theo một vệ câu người quyến rũ khuôn mặt, xét qua cái kia đấy đà sự nghiệp dây. Làm sao lại hình B cấp đâu? Chẳng lẽ lại đệm đi ra? Hệ thống, ý Mỹ làm bộ thì ra là thế. Tính danh: Tống Mỹ Linh, tuổi tác: 38, nghề nghiệp: toàn chức thái thái nhan trị, 87 dáng người, C cấp, tổng hợp chấm điểm 91, thân cao 165 cm, thể trọng 45 kg, hứng thú yêu thích: tập thể hình, ca hát, chơi mặt trượng. Thân thể khỏe mạnh trạng thái, không có truyền nhiễm tính tật bệnh. Nhân sinh lịch duyệt, chín. Cố Thiên Vũ nhìn xong đối các nàng ba cái hứng thú kẻ nhạt, sau đó không nhìn nữa các nàng, vẫn là bên người tiểu kiều thê để mắt, vương lên tiểu kiều thê ngâm tốt uống trà lên. Trầm Mỹ Lâm nhìn hai nàng cái càng nói càng thái quá, tức giận nói, các ngươi hai cái tại nhỏ đối trước mặt có thể hay không chú ý một chút, đi 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 phòng giải trí đánh mặt trượng, lại không đánh trúng buổi trưa. Trầm Mỹ Lâm tranh thủ thời gian kêu các nàng ba cái đi phòng giải trí chơi mặt trược. Lớn như vậy, một điểm trưởng bối bộ dáng đều không có. Thật không đem ta con rể làm ngoại nhân a. Từng cái tại ta con rể trước mặt như vậy lãng. Trầm Mỹ Lâm thầm nghĩ trong lòng, cùng nữ nhi cùng Cố Thiên Vũ nói ra, hai người chơi a. Ta cùng các nàng ba cái đi đánh sẽ mặt trược. Ân. Đồng Ấu Kiều đáp. Cố Thiên Vũ nhìn các nàng đi phòng giải trí chơi mặt trược, đưa tay thuận theo Đồng Ấu Kiều ống tay áo, một thanh ôm nàng mềm mại thân thể, sau đó nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, nhuận một nhuận miệng đắng lưỡi khô miệng. Đây tiểu nhật tử đắc ý a. Đồng Ấu Kiều nhìn hắn ly bên trong uống trà xong, cho hắn nối liền, sau đó tay nhỏ sờ lên hắn cơ bụng, sau đó đưa tay sờ sờ hắn đầu. Cố Thiên Vũ nhìn sắc mặt nàng đỏ đỏ, xem ra nàng thật sự là vừa thẹn lại lớn mật, không hổ là hứng thú yêu thích là sờ người ta. Mới vừa cái kia tam nữ người là nhà ta cái gì người a? Cố Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Mới vừa Trầm Mỹ Lâm chỉ giới thiệu mình là nàng con rể, cũng không có cùng mình giới thiệu cái kia tam nữ người là ai, cho nên cũng không có cùng cái kia tam nữ người chào hỏi. Đồng Ấu Kiều nói ra, không có quan hệ gì, chơi mặt trược bạn đánh bài, không cần để ý. Cố Thiên Vũ nhéo nhéo nàng đầu, cười tủm tỉm nói, trà cũng uống, có phải hay không cũng giải ngán. Đồng Ấu Kiều xẹp xẹp miệng, trên ghế lên ngồi xổm dưới bàn trà, thẹn thùng nhỏ giọng nói, đến người liền nhắc nhở ta lên. Cố Thiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Ngươi liền giấu ở đây a? Cũng không có cái gì vấn đề, chỉ cần không đến người, không nhìn thấy nàng giấu ở dưới bàn. Lúc này Đồng Ấu Kiều hai chân hiện lên tám tiểu chữ ngồi quỳ chân trên mặt đất, cái mông, hai tay khoác lên Cố Thiên Vũ trên đầu gối. Cố Thiên Vũ phối hợp pha trà uống vào, du nhiên tự đắc, kỳ nhạc vô cùng. Hẹ cụ cụ cụ. Quản cụ é yên tĩnh phòng khách bên trong đột nhiên vang lên Đồng Ấu Kiều nôn khan ho khan âm thanh. Cố Thiên Vũ cúi đầu nhìn một chút nàng, xem ra nàng còn không thích đứng làm hải toán. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Chậm một chút, uống một ngụm trà thấm giọng nói a. Đồng Ấu Kiều xấu hổ ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó nói, không có việc gì. Lao công ngươi uống ngươi trà. Cố Thiên Vũ nuốt nuốt nàng cái đầu nhỏ, thật gọi người yêu thích. Trong lúc bất chi bất giác, một tiếng đi qua. Đồng Ấu Kiều muốn lên, phát hiện quá lâu tê chân không có cảm giác. Lao công ta tê chân không đứng dậy nổi. Nàng ánh mắt tội nghiệp nhìn Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ sau này xê dịch một cái ghế, sau đó đôi tay bóp lấy nàng dưới nách, đem nàng ôm lên. Ôm lấy đi ghế sofa, để nàng nằm sấp trên ghế salon, xoa bóp cho nàng nuốt nuốt run lên chân. Lao công lên trên điểm xoa bóp. Đồng Ấu Kiều nằm sấp nói ra. Cố Thiên Vũ đi lên đè lên, như vậy. Ân. Đồng Ấu Kiều xấu hổ âm thanh đáp, đó là đầy tê. Cố Thiên Vũ vô vô nàng ngông. Vất vả nàng dâu. Không khổ cực. Đồng Ấu Kiều vui vẻ cười nói, lao công ngươi cao hứng liền tốt. Nàng dâu ngươi có muốn hay không cao hứng một chút? A. Lao công ngươi còn không có tận hứng a. Đồng Ấu Kiều run sợ, thật là đáng sợ, lao công làm sao lại lợi hại như vậy, không dứt. Cố Thiên Vũ ôm lấy nàng, đi phòng ngủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Đồng Ấu Kiều ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương bộc lộ. Thẹn thùng bộ dáng cực kỳ giống thuần khiết ái tình. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, chết thì chết ta. Lao công cao hứng là được. Một lát sau nàng giật mình phát hiện, nguyên lai mình suy nghĩ nhiều, lão công vẫn là rất người đau lòng. Ta nguyện ý làm lão công tiểu liếm cầu, lão công cũng nguyện ý làm ta liếm cầu. Thật là cao hứng a. Đồng Ấu Kiều xấu hổ vui lưng phấn nghĩ đến, rất nhanh liền cao hứng cười. Ôm chặt lấy Cố Thiên Vũ cái đầu. Chương 56, ngươi đừng nhìn ta gầy, ta xương cốt cứng ngắc lấy đâu. A a a a a a. Khi sơn phong không có góc cạnh thời điểm, khi nước sông không tại lưu, khi thời gian dừng lại nhật nguyệt không phân, khi thiên địa vạn vật hóa thành hư hữu. Một trận điện thoại tiếng chuông vang lên. Đồng Ấu Kiều thúc giục nói, lão công ngươi nhanh nghe a. Tiếp điện thoại xong một hồi lại hôn. Cố Thiên Vũ ngẩng đầu đứng dậy, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, là cái số xa lạ nghe điện thoại. Uy, chào ngài. Ngài là bản cơ dãy số chủ máy sao? Ta không phải. A, vậy là ngươi chủ máy bằng hữu sao? Đều không phải là, điện thoại di động này ta vừa trộm. Cố Thiên Vũ nhìn cút máy điện thoại, đưa di động chứa trong túi quần, tiểu tử muốn gạt ta tiền, không có cửa đâu. Đồng Ấu Kiều một mặt xuân manh, lão công ngươi trộm người khác điện thoại làm gì a? Cố Thiên Vũ nhìn nàng đần độn ngu xuẩn dạng, cười cười, mới vừa là lừa gạt điện thoại, về sau ngươi tiếp vào không minh bạch điện thoại, tuyệt đối đừng nghe trong điện thoại người nói mỏ, đều là muốn lừa ngươi tiền. A. Đồng Ấu Kiều gật gật đầu, ta đã biết. Lập tức nàng hiếu kỳ nói, lão công ngươi bị lừa qua a? Làm sao khả năng? Cố Thiên Vũ đội vàng phủ nhận, ta thông minh như vậy, lừa đảo làm sao khả năng lừa gạt đến ta tiền? Lừa đảo, nói giống như ngươi trước kia có tiền cho chúng ta lừa gạt giống như. Lão công thông minh nhất. Đồng Ấu Kiều mười phần tin tưởng Cố Thiên Vũ nói. Đó là đương nhiên. Cố Thiên Vũ ngồi ở trước mặt nàng, nắm lấy nàng chân yêu thích không buông tay xoa bóp. Đồng Ấu Kiều chân là hắn gặp qua mềm mại nhất một đôi, còn có đây tiểu tiểu bàn chân, da thịt trong suốt sáng long lanh trắng nõn. Người đây chân nhỏ thật là dễ nhìn. Đồng Ấu Kiều nghe được Cố Thiên Vũ khen chân mình đẹp mắt, mặc dù không biết mình chân có cái gì tốt nhìn, không trải qua đến Cố Thiên Vũ khích lệ, nàng vẫn là phi thường vui vẻ. Mặt lộ vẻ xấu hổ vui cười nhẹ nhàng nói ra, ta nhìn lão công ngươi cái nào đều ưa nhìn, ta cái nào đều ưa thích. Cố Thiên Vũ đôi tay nắm lấy nàng mắt cá chân, nhìn nàng phấn bạch lòng bàn chân, sau đó đem mặt dán đi lên cọ sát. Đồng Ấu Kiều ngứa cười nói, ai nha thật ngứa. Cố Thiên Vũ buông nàng ra chân, ghé vào miệng nàng bên cạnh hôn một chút. Nàng dâu ngươi thế nào trắng như vậy? Đồng Ấu Kiều nhu nhuyễn nhu nói ra, di chuyển, ta mẹ cũng dạng này bạch. Cố Thiên Vũ hung hăng hôn một phen, có chuyện nàng là thật nói cho ngươi a. Đồng Ấu Kiều gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc nụ cười, thon cao cái cổ cùng xương vai xanh cao thẳng, đều bày biện ra từng mảnh mồ hôi nhỏ giọt đỏ hồng. Lúc này phòng giải trí mặt trược tan cuộc, đã 12 giờ, nên đi ăn cơm đi. Trầm Mỹ Lâm đi theo các nàng ba cái ra biệt thự, lúc đầu dự định cùng với các nàng cùng đi ra ăn cơm, nhưng nhìn thấy Cố Thiên Vũ xe còn tại. Ba người các ngươi đi ăn cơm đi. Ta con rể còn ở đây. Liền không đi theo ngươi ăn cơm đi. Nàng không nghĩ tới Cố Thiên Vũ hôm nay vậy mà không có đi, cũng không có mang theo nữ nhi đi ra ngoài chơi. Tuổi trẻ đó là tốt. Mới vừa ở cùng một chỗ hận không thể thời thời khắc khắc đều ngán đứa tại một khối. Phan Lệ Lệ yêu kiểu cười mập mờ nói ra, ngươi cùng ngươi con rể a, chúng ta đi. Tống Mỹ Linh cũng chế nhạo nói ra, buổi chiều chúng ta không tới, không quấy rầy ngươi bồi con rể. Liễu Hồng Ngọc cũng là một mặt danh manh nói, nhưng làm ngươi con rể nhìn kỹ, chớ bị tiểu đồ đi câu đáp đi. Trầm Mỹ Lâm tức giận cười nói, đi nhanh đi các ngươi. Tống Mỹ Linh ôm Liễu Hồng Ngọc cái cổ, đưa tay ở trước ngực tàn phá bừa bãi một phen. Tiểu đồ đi nói người nào? A, vậy mà không mang Triệu Minh. Liễu Hồng Ngọc ưỡn ngực đắc ý cười nói, bởi vì ta rất a. Ngươi nếu không xuyên sợ là rơi đến trên bụng đi. Phan Lệ Lệ cười duyên xem náo nhiệt không chê sự tình đại ồn ào nói, cho nàng bổ nát. Liễu Hồng Ngọc híp mắt cười trêu ghẹo nói, bổ nát ngươi còn tạm được, ta đây là tự nhiên. Đi qua một trận tiếng cười cười nói trêu ghẹo cười đùa với, ba người lái xe đi. Nhìn đi ra các nàng ba cái rất tin tưởng. Trầm Mỹ Lâm trở lại biệt thự đi phòng bếp bận rộn nấu cơm, trứng bên trên cơm, sau đó tại tủ lạnh lấy ra món ăn. Một tiếng, nàng làm xong cả chua xào trứng cùng thịt băm hương cá, còn có một cái thịt kho tàu. Những này món ăn phối hợp cơm vừa bận ăn cơm đĩa. Trầm Mỹ Lâm làm tốt cơm, liền lên lâu đi gọi nữ nhi cùng Cố Thiên Vũ xuống tới ăn cơm. Đi tới cửa gõ cửa một cái, đợi một hồi không thấy hai người đi ra. Nàng mở một cái cửa, không khóa, sau đó đào khe cửa đi đến xem xét, trên giường không ai. Mở cửa tiến vào, nhìn một chút. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghĩ đến người đi cái nào, nhìn thấy hai người tại phòng giữ quần áo đi ra. Cố Thiên Vũ cùng Đồng Ấu Kiều đi phòng rửa tay. Toilet cần lộ quá phòng giữ quần áo, cho nên Trầm Mỹ Lâm nhìn thấy hai người là tại phòng giữ quần áo đi vào phòng ngủ. Trầm Mỹ Lâm vội vàng xoay người nói ra, làm tốt cơm, hai người tranh thủ thời gian đi xuống ăn cơm đi. Nói xong mặt đỏ nhịp tim đi. Đồng Ấu Kiều sắc mặt xấu hổ nhìn một chút Cố Thiên Vũ. Lao công, tình huống ngoài ý muốn, ngươi đừng xấu hổ, đừng tức giận a. Cố Thiên Vũ cúi đầu nhìn một chút một mặt xấu hổ, còn tự an ủi mình đừng xấu hổ tiểu kiều thê. Ân, đi xuống ăn cơm. Ta xấu hổ cái gì? Ta mới sẽ không xấu hổ, cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ cần ta không xấu hổ đó là người khác. Về phần tức giận càng sẽ không, ta tức cái gì? Sau một lúc lâu, hắn cùng Đồng Ấu Kiều ra gian phòng, xuống lầu đi vào nhà hàng. Trầm Mỹ Lâm nhìn thấy hắn, không khỏi mặt đỏ tới mang thai bên thai cái cổ đều đỏ. Cố Thiên Vũ thần sắc tự nhiên ngồi xuống ăn cơm, vì làm dịu xấu hổ bầu không khí, tìm nói cùng Trầm Mỹ Lâm trò chuyện. Các nàng ba cái đều đi. Trầm Mỹ Lâm cúi đầu ăn cơm, ngắm hắn một chút, sau đó nói, đi, buổi chiều không tới. Cố Thiên Vũ kẹp một khối thịt kho tàu ăn. Đây thịt kho tàu làm ăn ngon thật, thương mà không ngán. Con cá này thịt thơm tơ cũng ăn thật ngon, nước canh cơm chan, thường. Cố Thiên Vũ khen ngợi Trầm Mỹ Lâm chủ nghệ, nàng làm những thức ăn này xác thực ăn ngon, so rất nhiều trong tiệm cơm làm đều ngon. Trầm Mỹ Lâm treo lấy tâm trầm tĩnh lại, khôi phục ngày thường đoan trang, xinh đẹp cười nói, ngươi thích ăn liền thường xuyên đến. Cố Thiên Vũ khẽ cười nói, ta đều không muốn đi. Trầm Mỹ Lâm thấy hắn giống như không để ý mới vừa đi gọi hắn ăn cơm bộ dáng, ngẩng đầu cười nhìn hắn. Vậy ngươi liền ở một thời gian ngắn, cũng sớm một chút để Kiều Kiều mang thai. Đồng Ấu Kiều hờn dỗi nhìn một chút mụ mụ, thế nào một điểm không cân nhắc ngươi nữa nhi ta cảm thụ đâu. Muốn ở lại một đoạn thời gian, còn không có mang thai ta liền đã mệt chết. Sau đó nhịn không được yếu ớt nói một câu, lão công ngươi thường xuyên đến là được rồi, đừng ở cái này. Nhìn một chút lão mụ, do dự một chút, đỏ mặt nói ra, ta miệng đều tê, cánh tay cũng ngế ẩm. Trầm Mỹ Lâm nhìn một chút nữ nhi, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, hiện tại xác thực không biết, chờ thêm tới mấy năm liền biết. Cố Thiên Vũ cũng cười nhìn lấy nàng, đây tiểu kiều thê thật là có ý tứ, trước đó sau đó đều sợ một nhóm. Chỉ có thiết lập sự tình đến không muốn sống. An khối thịt a. Nhìn xem ngươi gầy, về sau ăn nhiều một chút cơm. Cố Thiên Vũ cho nàng kẹp một khối thịt kho tàu cho ăn miệng bên trong. Nàng bờ eo thon liền một đâm rộng, có đôi khi thật lo lắng đem nàng eo gãy gãy. Kỳ thực eo còn không phải lo lắng nhất, nàng chân càng làm cho người ta lo lắng, cân xứng thẳng tắp hai đầu mảnh chân, đua chân. Đồng Ấu Kiều cười mặt mày cong cong chu cái miệng nhỏ hương hương đem thịt kho tàu ăn. Nếu như nàng biết Cố Thiên Vũ lo lắng, nhất định sẽ nói cho Cố Thiên Vũ, eo chân ngươi đừng lo lắng sẽ gãy, ngươi đừng nhìn ta gầy, ta xương cốt cứng ngắc lấy đâu. Ngươi nhiều chú ý một chút đừng tổng đâm tâm là được rồi. Cố Thiên Vũ nhìn nàng ăn, lại cho nàng kẹp một khối. Đến, lại ăn một khối. Đồng Ấu Kiều há mồm ăn, phồng miệng lên mơ hồ không do nói ra, tốt, ta ăn không được. Ăn như vậy mấy ngụm sẽ không ăn. Ta lại ăn mấy ngụm cơm liền đã no đầy đủ. Trầm Mỹ Lâm mỉm cười nói, ngươi đừng nàng, ngươi nhanh tự mình ăn đi. Cố Thiên Vũ phối hợp ngụm lớn bắt đầu ăn. Trầm Mỹ Lâm cười nhìn lấy hắn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, có phải hay không nên để nữ nhi học tập một cái chủ nghệ. Chương 57, xe cũng mở không tốt ăn cơm xong, Trầm Mỹ Lâm chuẩn bị một chút bữa ăn sau hoa quả. Ăn trái cây a. Cố Thiên Vũ nhìn Trầm Mỹ Lâm, có thể nói hảo môn thái thái trở thành gia đình bà mẫu, cái gì sống đều mình làm, cũng không thuê cái bà mẫu. Ngươi cũng ngồi xuống ăn trái cây nghỉ một lát a. Làm sao cũng không thuê cái bảo mẫu làm những chuyện lặt vặt này. Trầm Mỹ Lâm mỉm cười doanh doanh, làm cơm thu thập một chút việc nhà mà thôi, lại không mệt, nếu là mỗi ngày đợi cái gì sống cũng không làm, vậy thì có cái gì ý tứ? Tốt a. Mỗi người đối với sinh hoạt thái độ cũng không giống nhau. Có ít người ước gì cái gì sống đều không làm, mà có ít người lại cảm giác nhàn rỗi khó chịu. Cố Thiên Vũ là thuộc về ước gì cái gì sống đều không làm người, mỗi ngày chơi tốt bao nhiêu. Cho nên hắn rất không hiểu Trầm Mỹ Lâm cái đầu nghĩ như thế nào, rõ ràng không thiếu tiền, vậy mà không thuê bảo mẫu. Trầm Mỹ Lâm ngồi ở thân nữ nhi bên cạnh. Tiểu Kiều ngươi cùng mẹ học tập một cái chủ nghệ a. Đồng Âu Kiều vẫn không nói gì, Cố Thiên Vũ vội vàng ngăn đón, đừng. Ta có thể không nỡ ta nàng dâu tại phòng bếp đối mặt khói dầu. Lại không thiếu tiền, trường kỳ thuê cái ngũ tinh đầu bếp cũng thuê lên, sao có thể để ta sữa La Tiểu Kiều thê đi phòng bếp. Ta nữ nhân không cần lên đến phòng lớn bên dưới đến phòng bếp, chỉ cần đẹp mắt, xinh đẹp như hoa là được rồi. Trầm Mỹ Lâm cười cười, đã ngươi ngăn đón, vậy ta liền không dạy, đến lúc đó đến ngươi lo cho gia đình, ngươi không nên ghét bỏ Kiều Kiều cái gì cũng sẽ không làm. Cố Thiên Vũ âm thầm biểu thị, mang theo 100 ức đồ cưới sữa La nàng dâu, làm sao ghét bỏ. Lại nói, cũng không phải cái gì cũng sẽ không làm, đã sẽ làm rất nhiều. Đồng Âu Kiều ôm hắn một đầu cánh tay, xuân manh nói ra, lão công ta rất ngoan rất nghe lời, ngươi đừng ghét bỏ ta. Cố Thiên Vũ cưng chiều cười nhìn lấy nàng. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không ghét bỏ ngươi, hiếm có ngươi cũng không kịp. Hắc hắc, Đồng Âu Kiều cười khúc khích đem cái đầu tựa vào Cố Thiên Vũ trên thân. Ta cũng hiếm có lao công ngươi, rất hiếm có, đặc biệt hiếm có. Cố Thiên Vũ nhìn nàng, thầm nghĩ, ngươi không nói ta cũng biết, thống muội không gạt người, hứng thú ba vị trí đầu tất cả đều là ta, đủ để chứng minh có bao nhiêu hiếm có. Trầm Mỹ Lâm cười nhẹ nhàng trêu ghẹo nói, hai ngươi trở về phòng hiếm có đi thôi. Đồng Âu Kiều buông ra Cố Thiên Vũ, ôm lấy bên cạnh mụ mụ, làm nũng nói, mẹ ngươi xấu hổ ta. Trầm Mỹ Lâm nạ báng, ngươi còn biết xấu hổ a? Mẹ Đồng Âu Kiều ôm lấy mụ mụ cánh tay lay động một cái. Cố Thiên Vũ cười nhìn lấy hai mẹ con, tướng mạo rất tương tự, xem xét đó là mẹ con. Hai người đều là ấu trạng thái mặt em bé, dáng người cùng tướng mạo đặc biệt không hợp, rất có xung đột mỹ cảm. Ví dụ như nhìn Trầm Mỹ Lâm, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, rất khó tưởng tượng đến nàng vậy mà 1m7 cao, dáng người cao gầy đầy đà tinh tế. Đồng Âu Kiều càng là ấu không thể chê, khuôn mặt nhỏ dáng dấp liền rất phạm tội, thuộc về loại kia ngươi ngủ liền sẽ bị phán ở tù trung thân. Nàng thân cao cùng mặt vẫn còn tương đối xứng đôi, rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người liền cực kỳ không hợp, nhìn tuổi tác rất nhỏ, lại có đại đạo lý. Cùng nàng cùng nhau chơi đùa thời điểm, chỉ có thể nói, kích thích hiện tại thật sự là thể nghiệm hai thái cực, Đồng Âu Tiểu Tiểu cùng Chín Vương Tuệ Phương, đều có các vật bị. Đồng Âu Tiểu đột nhiên nói ra, mẹ hai ta không bồi ngươi tán gẫu, ta cùng lão công đi chơi trò chơi đi. Sau đó liền đứng dậy lôi kéo Cố Thiên Vũ lên lầu. Cố Thiên Vũ một mặt ngượng bức nhìn nàng, mới vừa còn sợ một nhóm, thế nào đột nhiên dũng đi lên. Vậy mà chủ động lôi kéo lên lầu chơi game. Nhìn nàng lôi kéo đi vào phòng gaming, mới biết được, nguyên lai là mình muốn xiên. Đồng Âu Tiểu bật máy tính lên, đăng nhập trò chơi ta muốn thấy lão công ngươi chơi game. Nhìn lão công ngươi chỉ huy thật quá đẹp rồi. Cố Thiên Vũ nhìn nàng như vậy tràn đầy phấn khởi, vậy liền đánh biết bơi hi a. Ngươi đi mặc bên trên tất chân, cách ăn mặc một cái, đến xem ta chơi game. Cố Thiên Vũ cười tủm tỉm nhìn nàng. Đồng Âu Kiều khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ đáp, tốt. Sau đó nàng liền đi phòng giữ quần áo cách ăn mặc mình đi. Đi vào phòng giữ quần áo, nhìn rực rỡ muôn màu hoa hoa lục lục đủ loại y phục, thầm nghĩ lấy phải đánh thế nào đóng vai đâu. Cũng không có thú vị y phục, đơn giản cách ăn mặc một cái đi. Nàng nghĩ thầm tuyển một kiện phấn bạch sắc áo đầm, váy rất ngắn, kiểu dáng có điểm giống trang phục nữ bộ. Ra ngoài nói nàng khẳng định xuyên quần lót, nhưng là trong phòng mặc cho lão công nhìn, chỉ xuyên áo đầm là được rồi. Mặc vào váy, sau đó lấy ra tất chân, xuyên qua một cái vớ đen cùng một cái vớ trắng. Tóc đâm thành đôi đuôi ngựa, đeo một cái lô hai thỏ băng tóc. Sau đó liền đi phòng gaming, giữ cửa khóa trái, phòng ngừa mụ mụ đột nhiên tìm tiền đến. Cố Thiên Vũ nhìn thấy Đồng Âu Kiều bộ này cách ăn mặc, lập tức liền đứng lên. Nàng dâu, lão công hiện tại cần ngươi trợ giúp. Đồng Âu Kiều chu mỏ một cái, ta đấm bóp cho ngươi một cái được hay không? Ta còn muốn nhìn lão công ngươi chơi game đâu. Cố Thiên Vũ cười mỉm nói ra, ta dạy cho ngươi đủ liệu xoa bóp. Đồng Âu Kiều cầm cái ghế ngồi ở một bên, hai cái chân khoác lên Cố Thiên Vũ trên đùi. Mặc hắc bạch tất chân bàn chân nhỏ đạp a đạp. Lão công ngươi làm sao không làm quan chỉ huy trò chơi a? Đồng Âu Kiều nhìn hắn trò chơi lựa chọn khi bộ binh, hôm qua trò chơi chỉ huy đơn giản xoáy nổ. Dùng các quốc gia ngôn ngữ câu thông chỉ huy đều tiểu đội, ngược gió lập bàn. Bộ dáng kia, đơn giản xoáy đến trong nội tâm nàng đi. Cố Thiên Vũ nhìn nàng một chút, cười nói, hôm nay ta muốn làm lão lục, để ngươi kiến thức một cái làm lão lục hạnh phúc. Cố Thiên Vũ kêu in một cái đồng đội, dự định ngồi máy bay trực thăng, đi địch nhân phía sau. Đồng đội nhìn bộ này máy bay trực thăng quả quyết nói ra, đổi máy bay, mau xuống đây, không cần ngồi cái này máy bay. Cố Thiên Vũ, đổi cái gì máy bay, mau lên đây. Đồng đội đi lên, máy bay cất cánh. Cố Thiên Vũ, tôi. Ngoa tạo. Vừa cất cánh chuyển cái ngoặt liền nổ, trách không được mới vừa đồng đội không nguyện ý ngồi. Đồng Âu Kiều ở một bên nhìn cười không ngừng. Cố Thiên Vũ nhịn không được nổ nước bọn phi công. Không phải anh em ngươi vừa cất cánh liền máy bay rơi, sẽ không mở ngươi chiếm cái gì vị trí lái. Đồng đội, nhìn ta có phải hay không có dự kiến trước. Ta liền nói không cần ngồi chiếc máy bay này, để ngươi đổi lấy ngươi không đổi. Lúc này cái khác đồng đội còn tại trong kênh nói chuyện nói lấy may mắn không có bên trên chiếc máy bay này nói. Nhưng là rất nhanh trong kênh nói chuyện truyền đến tiêu thảm, á ngoại tảo. Một cái khác khung máy bay cũng máy bay rơi, vẫn là đầy biên đội, toàn đội bị tiêu diệt. Không đối với, là hai cái đầy biên đội. Thật sự là thiên tàn bắt đầu, còn chưa mở đánh chết nhiều người như vậy. Chờ phục sinh về sau, Cố Thiên Vũ cầm lấy súng phóng tên lửa, ngồi xe cộ tiến về trận địa. Kết quả mới vừa đi trong chốc lát, là xe chỉ có thể chạy bộ đi tới. Đồng Âu Kiều cười cười run rẩy hết cả người, lão công ngươi cũng quá xui xẻo a. Ván này trò chơi xem ra phải thua, nhìn lên đến đồng đội tất cả đều là mới người chơi, máy bay sẽ không mở, xe cũng mở không tốt. Cố Thiên Vũ nắm lấy nàng chân nhéo nhéo. Muốn hay không đánh cược? Đồng Ấu Kiều hì hì cười một tiếng, đánh cược gì? Cố Thiên Vũ cười mỉm nhìn một chút nàng. Nếu là thắng ngươi liền đến đây ngồi xổm. Đồng Ấu Kiều mặt lộ vẻ ý xấu hổ giọng dịu dàng đáp ứng nói, đi. Cố Thiên Vũ cùng đồng đội câu thông lấy chú ý hiểm hộ mình, sau đó hắn nhìn thấy một cố địch nhân trinh sát xe, cầm lấy súng phóng tên lửa một phát nhập hồn. Nhanh nhanh nhanh, thanh lý tán binh. Cùng đồng đội cùng một chỗ đem tản bộ thanh lý xong, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Sau đó thấy được địch quân xe tăng, nhắm chuẩn một phát. Đồng đội, a. Vậy mà một phát treo lên phát hỏa. Rất nhanh xe tăng liền tuất bạo. Ngoại quốc đồng đội, ba ba ngư bức. Đồng dạng ba phát mới có thể đánh nổ xe tăng, nhưng là trò chơi còn tính là chân thật, đánh trúng xe tăng chỗ bạc được liền sẽ một phát dẫn đốt đạn dự kho, phát sinh tuất bạo. Rất nhanh Cố Thiên Vũ lại nghe thấy xe tăng bánh xích âm thanh, thuận theo âm thanh truy sát tới, sau đó đánh nổ. Đồng Ấu Kiều kinh thanh khích lệ nói, lao công ngươi quá lợi hại đi. Quá xanh chơi, ta dùng súng phóng tên lửa ngắm nửa ngày đều đánh không đến, ngươi như vậy một hồi đánh nổ hai chiếc xe tăng. Cố Thiên Vũ vì Đồng Ấu Kiều cái này tiểu liếm cậu, hết sức chuyên chú chơi lấy trò chơi, cầm lấy súng phóng lưu hóa thân tái cụ bị diệt giả. Chơi sập bắt đầu không quan trọng, sẽ từ ta chúa tể chiến trường. Cái khác đồng đội cũng thật biết chơi, mặc dù lái phi cơ đồng đội có chút hố. Đồng Ấu Kiều bàn chân nhỏ nghịch ngợm gây sự dẫm lên, mắt thấy trò chơi dần dần đi hướng thắng lợi, nàng nuốt nuốt mình khuôn mặt, lập tức nên thực hiện tiền đánh cược. Chương 58, trò chơi còn có thể chơi như vậy. Trò chơi thắng lợi kết thúc. Cố Thiên Vũ cười mỉm nhìn Đồng Ấu Kiều. Trò chơi thắng. Đồng Ấu Kiều thở dài, đây đều có thể thắng. Lao công có thể hay không chút thiếu. Một hồi đánh xong trò chơi ta tại trả nợ. Ta còn muốn nhìn nhiều một hồi lão công người chơi game đâu. Ta ngồi xuống liền nhìn không thấy. Nàng biết mình ngồi xuống một lát cũng chạm không lên, cho nên muốn lấy chờ đánh xong trò chơi trả lại tiền đặt cược. Cố Thiên Vũ tội nghiệp nhìn nàng, ngựa khí nũng nịu nói ra, vậy ngươi liền nhẫn tâm để ta như vậy vẫn đứng chơi game à? Đồng Ấu Kiều đáng yêu đôi mắt kinh ngạc nhìn Cố Thiên Vũ, không nghĩ tới lao công một cái đại nam nhân có thể như vậy cùng mình nũng nịu. Lao công rất đẹp thật đáng yêu nha. Nàng hoa si nghĩ thầm cắn răng một cái, lao công ta tại chân ngươi ngồi lấy, nhìn ngươi chơi game được thôi. Đi. Cố Thiên Vũ đưa tay đem nàng ôm vào đến. Đồng Ấu Kiều gương mặt xinh đẹp đại mi cao lại, phát hiện căn bản là không ngồi được đến, đành phải ngồi xổm ở gaming ghế dựa bên trên nhìn hắn chơi game. Lao công ngươi chơi game đừng nhúc nhích a. Nàng không yên lòng dặn dò nói ra. Cố Thiên Vũ cười đáp ứng, hảo hảo, ta đã biết. Sau đó điểm kích con chuột bắt đầu mới một ván thế giới chiến tranh hai trò chơi. Một ván trước muốn làm lão lục, kết quả chưa xuất sư đã chết, bị đồng đội cho hố chết, không có máy bay bay địch nhân phía sau, cho nên liền không có làm lão lục. Ván này tiếp tục làm lão lục. Cố Thiên Vũ, anh em thương lượng một chút, để ta lái phi cơ được hay không? Không phải không tin ngươi, là lái phi cơ đồng đội, nhanh nhanh cho. Ngươi mở ra. Ta còn không nghĩ thông đâu. Cố Thiên Vũ điểm kích điều khiển máy bay, leo lên vị trí lái, đợi đến đồng đội lên máy bay, cất cánh. Đồng đội, đem chúng ta đưa đi địch quân cánh đỉnh núi, chúng ta đi chiếc pháo thành lập căn cứ địa. Cố Thiên Vũ, ok. Dựa theo đồng đội đánh dấu vị trí bay đi. Nhanh đến đỉnh núi, máy bay cảnh báo vang lên, địch nhân đã tại đỉnh núi dựng lên pháo hỏa tiễn. Dây dẫn đạo thức pháo hỏa tiễn. Đồng Ấu Kiều nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, giọng dịu dàng cả kinh kêu lên, a nha, chết chết rồi, muốn chết. Cố Thiên Vũ hít sâu một hơi, nàng dâu ngươi đừng mù hô a. Cái gì muốn chết, ta cũng không có động. Ổn định tâm thần, thao tác máy bay tiến hành độ khó cao động tác, tránh né địch nhân kia hồng ngoại khống chế nhắm chuẩn. Hữu kinh vô hiểm tránh qua, tránh né một phát địch nhân đạn hỏa tiễn. Đỉnh núi địch nhân, ngọa tàu như bức. Đây máy bay người điều khiển là cao thủ. Hắn vẫn nhắm ngay để pháo hỏa tiễn theo dõi, lại bị tránh thoát. Hắn lập tức nhét vào mới pháo hỏa tiễn, sau đó nhắm chuẩn phát xạ, tại hồng ngoại ống nhắm bên trong, nhắm chuẩn nhìn máy bay hoa thức trốn đạn hỏa tiễn. Vậy mà lại bị tránh khỏi. Đồng Ấu Kiều con mắt trừng to đại nhìn màn ảnh máy vi tính. Lao công ngươi chơi như thế nào? Máy bay làm sao mở lợi hại như vậy? Dạng này phi hành động tác vậy mà đều không rơi tan. Cố Thiên Vũ khoảng lắc lắc. Ta lái phi cơ kỹ thuật đồng dạng, kỳ thực ta kỹ thuật lái xe càng trượt. Đồng Ấu Kiều chua chua, lão công ngươi mau tránh, địch nhân pháo hỏa tiễn lại tới. Không cần nàng nói, Cố Thiên Vũ đã bắt đầu tránh né. Trong máy bay đồng đội thị giác đồng dạng đi theo máy bay động tác gì động tới. Đại ca nhanh đừng chuyển, không được để cho địch nhân đánh chết được rồi, ta đều nhanh nhìn nôn. Vậy ta không bạch nôn, nhanh hạ xuống, ta muốn tấn công đi làm chết bọn hắn. Đúng. Bên trên tấn công đi làm bọn hắn. Cố Thiên Vũ nghe đồng đội mạch đâm thanh, không thể nín được cười lên, trách ta loạn chuyển. Không không không. Chỉ có thể trách các ngươi màn hình chằm chằm đến quá mê mẩn, vậy mà đại nhập cảm quá mạnh đem mình nhìn luôn. Chơi game người đều có thể trải nghiệm, ví dụ như chơi mê mẩn thời điểm, trò chơi nhân vật đột nhiên bị đánh chết, sẽ dọa kêu to một tiếng, run rẩy một cái. Còn có quán net nhìn thấy mê mẩn người chơi, thân thể đều kìm lòng không được đi theo trong trò chơi loạn choạng, tránh trái tránh phải. Đỉnh núi địch nhân nhìn máy bay đáp xuống dưới đỉnh núi. Địch nhân pháo hỏa tiến tay, chúng ta chạy mau a. Bọn hắn đến làm chúng ta đến, lái phi cơ thật là một cái cao thủ, trốn ta ba phát pháo hỏa tiễn, ta chơi thời gian dài như vậy còn không có gặp phải dạng người này. Địch nhân đồng đội, chạy quặp lông, tại mình địa bàn sợ cái gì, cùng bọn hắn làm. Cố Thiên Vũ nhìn xuống dưới đồng đội, chỉ huy nói, đội một người chính diện đánh nghi minh, ngăn chặn địch nhân lực chú ý, một cái khác đội quanh có phía sau đánh lén. Sợ có người nghe không hiểu, dùng 6 thứ tiếng nói 6 lần. Đồng đội mặc dù chỉ có thể nghe hiểu mình bản quốc nói, nghe không hiểu Cố Thiên Vũ nói quốc gia khác nói, bất quá không trở ngại bọn hắn cảm thấy Cố Thiên Vũ như bài. Sau đó bọn hắn liền nghe Cố Thiên Vũ chỉ huy, đội một đánh nghi binh hấp dẫn lực chú ý, đội một quanh co đằng sau đánh lén. Đồng Ấu Kiều đồng dạng cảm thấy Cố Thiên Vũ roi trâu. Sẽ nói như vậy đa quốc nhà nói, khẩu ngữ khẩu âm nói như vậy địa đạo, như vậy trưởng. Mặc dù nàng cũng nghe không hiểu quốc gia khác nói. Cố Thiên Vũ thả bọn hắn xuống về sau, liền lái phi cơ đi. Máy bay vừa ra rừng cây cây cối độ cao, đỉnh núi địch nhân đã nhìn thấy, sau đó liền phát xạ pháo hỏa tiễn. Cố Thiên Vũ bằng vào hệ thống cho siêu cường trò chơi kỹ thuật, hữu kinh vô hiểm thao tác tiến hành tránh né. Sau đó liền bay mất, đem một cái khác đoàn người đưa đến mục đích, sau đó mở ra máy bay trực tiếp bay đến địch nhân chính phía sau, tìm phiến địa phương hạ xuống. Trên máy bay tính cả hắn hết thảy ba người, một cái đồng đội đi theo xuống, một cái khác đồng đội không nguyện ý dạng này chịu chết, mở ra máy bay chạy. Nhưng hắn rất nhanh liền bị địch nhân dùng súng phòng không đánh xuống. Đồng Ấu Tiểu nhìn Cố Thiên Vũ xuống phi cơ địa phương. Lao công ngươi chạy người ta hang ổ đi tìm cái chết làm gì? Ngươi xem một chút xung quanh tất cả đều là xuất kích địch nhân, ngươi bị vây quanh rồi. Cố Thiên Vũ biểu thị, quả thật bị chăm chú vây lại. Bất quá không có quan hệ, ta hội trưởng súng thẳng vào, tiêu diệt địch nhân. Bắn chết phụ cận địch nhân, sau đó gọi một tên khác đồng đội, bỏ tới trên cây. Trò chơi này có thể điều khiển nhân vật leo đến trên cây. Leo đến trên cây về sau, cùng đồng đội câu thông nói, một hồi ngươi dùng súng bên trên lựu đạn đánh địch nhân, cái thanh âm kia nhỏ, sẽ không bị địch nhân nghe được ở nơi nào. Đồng đội, ta đã biết, ta sử dụng hết lựu đạn, lại dùng đạn đánh. Cố Thiên Vũ, ngươi phát xạ lựu đạn thời điểm nói với ta một tiếng, ta dùng lựu đạn tiếng nổ vang che giấu nổ súng âm thanh. Đồng đội, ân. Ngươi thấy địch nhân rồi không? Ta lập tức phát xạ lựu đạn. Cố Thiên Vũ, phát xạ lựu đạn a. Theo đồng đội lựu đạn tiếng nổ mạnh, hắn nhắm chuẩn địch nhân một súng nổ đầu. Địch nhân chết cũng không biết chết như thế nào. Địch nhân đồng đội tới cứu người, hắn phối hợp đồng đội, tiêu diệt một đợt lại một đợt địch nhân. Địch nhân ngay từ đầu là hồ lô hoa cứu ra, về sau trực tiếp tới một đám người tại đây một mảnh điên cuồng bốn phía tìm kiếm. Cố Thiên Vũ dưới cây người đến người đi, nhưng chính là không có địch nhân phát hiện trên cây có người. Đồng Ấu Tiểu một mặt kinh ngạc, trò chơi còn có thể chơi như vậy. Lao công ngươi đây cũng quá biết chơi, địch nhân cùng con ruồi không đầu giống như loạn chuyển, chết cũng không biết chỗ nào đánh chết. Cố Thiên Vũ đi lòng vòng gaming ghế dựa, học đạo đi. Đồng Ấu Tiểu tâm lý hê ẩm gật gật đầu, học được, về sau ta cũng chơi như vậy, ở trong game làm cái lao âm bị. Đồng đội, ta lựu đạn sử dụng hết. Cố Thiên Vũ, ân, ta phát xạ lựu đạn, ngươi nổ súng. Làm sao đồng đội không có hắn phản ứng này năng lực cùng thuật bắn súng? Mở lên súng đến căn bản thu lại không được. Không phải đem địch nhân đánh chết không được, kết quả bị địch nhân nghe thấy tiếng súng, tìm ra đánh chết. Giữa lúc địch nhân thở phào, cho là mình tiêu diệt địch nhân. Cố Thiên Vũ vừa muốn dùng lựu đạn bắt đầu tiếp tục thu hoạch địch nhân rồi, nhưng một bên Đồng Ấu Kiều nhìn trông mà thèm đều chảy nước miếng. Kìm nén không được nói ra, lão công có thể hay không để cho ta chơi đùa? Van cầu ngươi. Nàng chơi thế giới này chiến tranh hai trò chơi đã có một đoạn thời gian, cho tới bây giờ không có dạng này chơi qua. Cố Thiên Vũ đem con chuột bàn phím tặng cho Đồng Ấu Kiều thao tác, đưa tay gãi gãi nàng khỏe miệng, mắt cười tủm tỉm nói ra, ngươi chơi à? Đồng Ấu Kiều vui vẻ tiếp nhận con chuột bàn phím tiến hành thao tác. Lão công ngươi trước đừng đùa ta, chờ ta đánh xong ván này. Ừ. Cố Thiên Vũ tay nắm lấy nàng đen nhánh tỏa sáng song bím tóc đuôi ngựa, không phải dày nàng chơi game đã nghiền. Trước hết để cho nàng đánh xong ván này trò chơi, lại để cho đuôi ngựa này biến thành dây cương. Chương 59, đây có vấn đề gì không? Vì mọi người đưa lễ vật tăng thêm một chương. Trầm Mỹ Lâm một người nhảm chán luyện yoga động tác, một chữ dưới ngựa eo, bên dưới chó, bay thấp xuống lòng, bổ câu rối rồi, đại miêu nằm sấp, tấm phẳng trèo trống. Yêu Mỹ cao gầy thân hình phối hợp với yoga động tác, đều hiển lộ rõ ràng ra người nàng bên trong long phượng xinh đẹp dáng người. Đáng tiếc không người thưởng thức, chủ yếu là nàng không cho người khác thưởng thức. Yoga luyện qua, nàng nằm tại đệm yoga bên trên nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền định đi lặn một cái. Biệt thự có thất bên trong bể bơi, rộng 5m, 25m dài hồ bơi lớn. Nhiệt độ ổn định bể bơi. Nàng ở nhà không có việc gì, liền luyện một chút yoga động tác, du lịch bơi lội rèn luyện thân thể. Trầm Mỹ Lâm đi vào bể bơi gian thay đồ, đổi lại áo tắm, dáng người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đi đến bên bể bơi nhảy một cái, tựa như một đầu xinh đẹp bạch kình vào nước, trong nước tự do tự tại với vùng. Lầu bên trên gian phòng, Cố Thiên Vũ cùng Đồng Ấu Kiều. Mới vừa cái kia cục trò chơi không hề nghi ngờ thắng lợi, Cố Thiên Vũ giết 12 cái địch nhân, Đồng Ấu Kiều tiếp nhận về sau thao tác giết 23. A quá sung sướng. Đồng Ấu Kiều hưng phấn thề, nàng cho tới bây giờ không có một ván trò chơi giết như vậy nhiều địch nhân. Một người diệt một loạt địch nhân, ngay tại địch nhân hang ổ cạp cạp giết lung tung. Lao công ngươi quá sành chơi, về sau có thể hay không nhiều dạy một chút ta? Đồng Ấu Tiểu quay đầu nhìn Cố Thiên Vũ hưng phấn nói ra. Cố Thiên Vũ vô nàng. Nhìn ngươi biểu hiện, ta hiện tại chỉ muốn đánh ngươi, không muốn đánh trò chơi. Đồng Ấu Tiểu ghé vào bàn máy tính, âm thanh tiểu nhuyễn nói ra, ca ca nhẹ chút đánh ở, muội muội sợ đau. Cố Thiên Vũ bắt lấy nàng song bím tóc đuôi ngựa, ta thảo nguyên ta mã, ta muốn thế nào đùa nghịch liền thế nào đùa nghịch. Sắp chết đến nơi, vậy mà còn dám khiêu khích. Ba ba đánh nàng hai bàn tay. Đồng Ấu Tiểu, nào công ngươi hiểu lầm ta, ta không có khiêu khích, ta chỉ là muốn dụ hoặc ngươi nhanh lên tha ta. Ai thật muốn mệnh a? Lão công cũng không chủ động nói đi, đây bảo ta làm sao làm nha, chủ động để lão công đi thôi. Mình đây tâm lý cận kề cái chết cũng không nỡ. Lão công cũng quá hiếm có ta, thật là làm cho ta vừa thương vừa sợ. Lão công làm sao lợi hại như vậy đâu? Đơn giản không phải người. Đồng Ấu Tiểu run sợ thầm nghĩ, trong chốc lát liền không có bất kỳ ý tưởng gì. Cái đầu nhỏ trống không qua sau một khoảng thời gian. Lão công hai ta đi bơi lội a. Trò chơi nàng là không dám chơi, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Tại gian phòng xem như ngán đứa sợ. Ngươi còn du lịch đến động sao? Cố Thiên Vũ treo chọc nhìn nàng, đứng cũng không vững. Đồng Ấu Kiều đồng nhan gương mặt xinh đẹp phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn, Kiều Mị nói ra, ta nhìn lão công ngươi du lịch. Đi. Cố Thiên Vũ kêu nàng. Đồng Ấu Kiều cầm giấy lau miệng, sau đó ném vào thùng rác. Đi thôi. Một bước đi run chân dặm bất động chân, phát run. Cố Thiên Vũ nhìn nàng chân run bộ dáng, liền như trước kia video ngắn nhìn hoàng y nữ thức ăn ngoài viên giống như, hai chân phát run bị tường rời đi. Nhịn không được cười ra tiếng ôm lấy nàng. Đồng Ấu Kiều ngượng ngùng làm nũng nói, lão công ngươi làm gì trò cười ta, còn không phải đều tại ngươi. Cố Thiên Vũ cười giải thích, ta không có chê cười ngươi, ta đây là vui vẻ cười. Đồng Ấu Kiều trắng non cánh tay ôm hắn cái cổ, yêu kiều cười nói ra, ta cũng tốt vui vẻ. Đi xuống lầu, Cố Thiên Vũ hỏi thăm, bể bơi ở nơi nào? Đồng Ấu Kiều chỉ bảo, ở chỗ này. Cố Thiên Vũ dựa theo nàng chỉ dẫn, ôm lấy nàng đi vào bể bơi. Đồng Ấu Kiều trước tiên ở chính nàng gian thay đồ đổi áo tắm. Nàng áo tắm kiểu dáng đều rất bảo thủ, nàng xuyên qua kiện màu lam liên thể áo tắm, ống quần vẫn là tóc húi cua. Bó sát người áo tắm đóng gói cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra cánh tay cùng chân. Nhưng bị nàng dáng người chống đỡ miêu tả sinh động, rất có động người mỹ cảm. Lão công ngươi chờ một chút, ta đi cha mẹ phòng thay quần áo, cầm một kiện ta ba quần bơi. Nàng nói xong đi bắt, đi vào cha mẹ gian thay đồ. Ân, lão mụ đến bơi là sao? Đồng Ấu Kiều trong lòng nghĩ thầm. Nàng nhìn thấy mụ mụ hôm nay xuyên y phục tại trong gian thay đồ, cũng không nhiều để ý, rất nhanh cầm một kiện không có mặc qua mới quần bơi. Cho, lão công ngươi xuyên a, đây là mới. Cố Thiên Vũ đổi lại quần bơi, cùng Đồng Ấu Kiều ra gian thay đồ, đi vào bể bơi. Bể bơi một bên là một mặt phong bế tường, trên vách tường một loạt cẩm thạch phù điêu bích họa. Một bên khác là rộng rãi bình đài, trưng bày nghỉ ngơi chỗ ngồi cùng ghế nằm. Cố Thiên Vũ nhìn thấy Trầm Mỹ Lâm đang bơi lội, bơi hết. Nhìn lên đến thế bơi rất tiêu chuẩn, rất ưu mỹ. Nàng áo tắm có chút đẹp mắt ở, bởi vì trong nhà không có nam nhân khác, cho nên nàng mua áo tắm tiểu dáng phần lớn khá là đẹp đẽ. Dùng trên mạng dân mạng hình dung nói, ta nói chuyện nửa năm bạn gái, cho ta nhìn đều không có ngươi nhiều. Đồng Ấu Kiều hô to, mẹ, hai ta cũng tới bơi lội rồi. 25m bể bơi, cũng rất dài. Trầm Mỹ Lâm tại hướng một bên khác bơi lên, căn bản không biết phía sau nữ nhi cùng Cố Thiên Vũ đến bơi lặn. Nghe thấy nữ nhi tiếng la, nàng giật nảy mình, dừng lại bơi lội nhìn lại. Mặt đỏ tới mang thai thầm nghĩ, sớm biết không bơi. Nàng mới vừa bơi vài vòng, sau đó tại ghế nằm bên trên nghỉ ngơi một hồi, liền muốn lại du lịch hai vòng. Không có nghĩ rằng nữ nhi cùng Cố Thiên Vũ đến bơi lặn. Hai người không trong phòng ngắn ư, làm sao tới bơi lặn? Trầm Mỹ Lâm trong lòng xấu hổ hoảng, mặt ngoài chấn định tự nhiên trò chuyện hỏi. Đồng Ấu Kiều kêu Cố Thiên Vũ xuống nước, sau đó xấu hổ cười nói ra, đây không đến bể bơi ngắn ư đến. Trầm Mỹ Lâm đi vào bên cạnh cái ao, cái kia mẹ không quấy rầy hai người du lịch à? Mẹ không bơi. Đừng đừng đừng, chớ đi a. Đồng Ấu Kiều đi qua ngăn đón mụ mụ. Mẹ ngươi đừng đi, bơi chung chứ. Thầm nghĩ, mẹ ngươi đi, người nữ nhi ta sợ là lại muốn lên ban làm việc, ngươi hay là tại đây bơi chung à? Trầm Mỹ Lâm nhỏ giọng nói ra, mẹ cùng ngươi hai bơi chung lặn tính là gì sự tình? Đồng Ấu Kiều nhướng mày, bơi chung lặn thế nào? Có vấn đề gì không? Trầm Mỹ Lâm nhìn một chút Cố Thiên Vũ, sau đó cùng nữ nhi nhỏ giọng nói ra, mẹ xuyên áo tắm, cái nào có ý tốt cùng ngươi hai bơi chung lặn chơi? Đồng Ấu Kiều dò xét nhìn một chút mụ mụ trắng non dáng người, mặc áo tắm đâu sợ cái gì? Áo tắm mặc áo tắm không phải rất bình thường sao? Trầm Mỹ Lâm nhìn vẻ mặt mở mịt không hiểu nữ nhi, quá gợi cảm. Đồng Ấu Kiều giật mình, sau đó xuân manh hỏi, đây có vấn đề gì không? Nàng rất không hiểu, bơi lội mặc áo tắm có vấn đề gì? Quá gợi cảm có vấn đề gì? Lại không phải không có mặc. Trầm Mỹ Lâm bất đắc dĩ nâng chán, tóm lại hai người dù lịch ra. Mẹ đi. Đồng Ấu Kiều kéo lại muốn nước chảy lên bờ mụ mụ. Chớ đi nha. Đi cái gì? Hiện tại đi còn không phải không giống nhau bị Ngô Trầm Mỹ Lâm đưa tay che nữa như miệng. Đừng nói nữa. Ngông nô. Trầm Mỹ Lâm buông ra nữa nhi. Đồng Ấu Kiều lập tức liền nói, mẹ ngươi người lớn như vậy còn xấu hổ cái gì? Bờ biển nhiều người như vậy, người ta còn có xuyên dây buộc bikini đâu? Toàn thân vải vóc thêm lên, còn không có một cái bít tất nhiều. Trầm Mỹ Lâm tức giận liếc nữ nhi một chút, đem ngươi mẹ xem như người nào? Mẹ ngươi ta là loại kia không biết xấu hổ không biết thẹn nữ nhân sao? Đồng Ấu Kiều hì hì cười một tiếng, tại bên ngoài không biết, trong nhà rất không biết xấu hổ. Trầm Mỹ Lâm liếc một cái nữ nhi, đó là bởi vì trong nhà không có người khác, liền ngươi một đứa con gái, cho nên mẹ liền tùy ý một chút, mới không phải không biết xấu hổ. Nàng nhớ lại cái gì, dặn dò nói ra, ngươi tại bên ngoài chú ý một chút, nam nhân đều là ưa thích mình nữ nhân xuyên nhiều hơn, người khác nữ nhân xuyên thiếu thiếu. Đồng Ấu Kiều khẽ miệng cong lên, ta biết, không cần mẹ ngươi dặn dò ta, ta chắc chắn sẽ không cho người khác nhìn, ta lại không đốc, làm sao khả năng làm ra để lão công ta ăn dấm sự tình. Trầm Mỹ Lâm lại muốn đi, hai người du lịch a. Mẹ du lịch đủ. Đồng Ấu Kiều ôm lấy, mẹ ngươi đừng đi a. Trầm Mỹ Lâm bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, làm gì nhất định phải ngăn đón mẹ. Đồng Ấu Kiều đỏ mặt nhỏ giọng cùng mụ mụ nói lấy nguyên nhân. Trầm Mỹ Lâm một bộ giật mình, ngay sau đó nhịn không được cười lên, sau đó giật mình, hâm mộ, lo lắng, cuối cùng thần sắc oán trách nhìn một chút Cố Thiên Vũ. Tác giả lừa hoang cùng mọi người tâm sự lừa tại nơi này cùng mọi người nói một chút quyển sách này một chút hệ thống thiết lập cùng với các đồ vật. Mọi người đều biết, đầu tiên sách khẳng định không phải đơn nữ chính. Lừa cũng không am hiểu viết đơn nữ chính, căn bản liền cho tới bây giờ chưa có thử qua viết đơn nữ chính. Lừa văn bút đó là tiểu bạch văn, căn bản không có loại kia đại thần cấp trình độ, không viết ra được đến đơn nữ chính nội dung. Mới tới độc giả cũng nhìn đi ra, lừa văn bút cũng không cao, có thể nói rất thấp, lừa cũng chỉ sẽ viết loại ngày này đường, có ít người ưa thích, cũng có người không thích. Hệ thống đại khái sẽ là một cái toàn năng hình hệ thống, cái gì đều có thể sẽ xuất hiện. nhưng là sẽ không tu tiên. Lừa mình liền phản cảm loại kia, lúc đầu hảo hảo đô thị văn, đằng sau nhân vật chính đột nhiên bay đến thế giới khác đánh nhau, nếu không phải là trở thành tu tiên huyền huyễn văn, lừa sẽ không như thế biết, bởi vì là thật không biết biết. Cho nên in quyển sách thiết lập là thuần thế giới song song đô thị văn, tình tiết sinh hoạt hàng ngày làm chủ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn việc nhỏ sự tình. Về phần trong sách nữ chính, mọi người đều nói hiện thực không có khả năng có loại nữ nhân này. Kỳ thực nhìn qua lừa một điểm mua áp quyển sách kia thư hữu đều biết, lừa viết tất cả nữ chính đều là dạng này. Tiểu thuyết bên trong dạng này nữ chính, hiện thực xác thực liền không tồn tại, lừa liền không có gặp qua, cho nên các ngươi nói, lừa không phản bác. Lừa chỉ là phụ trách đem nữ chính thiết lập trở thành hướng nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất phương diện kia biết. Trong hiện thực không có, ta còn không thể tại nhỏ nói bên trong nhìn xem đi. Lừa viết tiểu thuyết mục đích rất đơn thuần, chính là vì nhẹ nhõm vui vẻ tâm tình. Đặc biệt cảm tạ nhìn đến đây độc giả, các ngươi đều là lừa hoang chân ái độc giả, lừa chân thật cảm tạ các ngươi ủng hộ và ưa thích. Hy vọng ưa thích lừa sách độc giả đám bằng hữu chú ý một cái lừa hoang cà chua tài khoản, về sau mở sách mới hy vọng các vị độc giả đám bằng hữu có thể tiếp tục ủng hộ một cái. Còn có đó là đổi mới kéo hông vấn đề, lừa cũng là một tên bình thường người làm công, mỗi ngày cũng là đi sớm về tối công tác. Không biết có hay không độc giả cũ, lừa bên trên một bản cũng là nói như vậy, nhưng lừa không có nói sai, đều là lời nói thật, lời từ đáy lòng. Mỗi ngày 6 điểm đi làm, ăn xong cơm tối bắt đầu gõ chữ, mỗi ngày không sai biệt lắm đều gõ chữ đến hơn 11 giờ. Lừa ma không nhiều, tay tàn không có cách, dùng vẫn là điện thoại gõ chữ. Công tác mặc dù không thoải mái, nhưng thu nhập ổn định. Quyển sách trước lừa có nghĩ qua toàn trước, nhưng lừa viết tiểu thuyết quá bất ổn định, không cẩn thận dễ dàng chết đói. Cho nên không có cách nào. Có người ưa thích lừa viết tiểu thuyết, lừa cũng muốn nhiều đổi mới một cái cho ủng hộ các ngươi nhìn. Nhưng trên sinh hoạt vẫn là không cho phép a. Hy vọng độc giả đám bằng hữu có thể nhiều chi cầm một cái lửa, có tiền nâng cái tiền trận, có người nâng cái nhân trạng. Cảm tạ một cái mọi người lễ vật ủng hộ. Tha thứ lừa không có cách nào từng cái để danh cảm tạ. Các ngươi lễ vật ủng hộ. Lừa đều nhìn thấy. Lừa vẫn là câu nói kia, mọi người lượng sức mà thường, dù sao ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, mọi người ưa thích lừa viết tiểu thuyết, đưa tiến dùng yêu phát điện lễ vật là có thể. Nhìn miễn phí quảng cáo lễ vật đưa cho lừa, lừa liền rất thỏa mãn, mặc dù các ngươi dùng tiền khen thưởng, lừa thật cao hứng, dù sao đây là các ngươi đối với lừa tán thành. Nhưng lừa thân là người làm công biết kiếm tiền không dễ dàng, các vị độc giả bằng hữu lượng sức mà đi. Tốt, cũng không nói thêm cái gì. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn lừa, lừa về sau tận lực đem quyển sách này viết lại tốt vừa dài. Chỉ cần sách lại, có thu nhập, lừa liền sẽ một mực tiếp tục viết. Đúng. Vẫn là van cầu phê bình phiếu đi, lừa muốn 5 viên tinh tinh loại kia, tốt nhất cộng thêm ngũ tinh truy bình. Hy vọng mọi người có thể đem quyển sách này mang lên 9 phân trở lên, để nhiều người hơn có thể nhìn thấy. Cũng làm cho lừa có thể nhiều kiếm điểm. Dùng tiền lễ vật không có ý tứ để mọi người tốn kém, miễn phí lễ vật phiền phức mọi người thường xuyên đưa tiễn, lừa sẽ tăng thêm. Chương 60, trước tìm công việc làm lấy A Cố Thiên Vũ nhìn hai mẹ con cùng một chỗ nói nhỏ không biết trò chuyện cái gì, xem ra đang nói chuyện chuyện riêng tư, hiểu chuyện chưa từng có đi bấy giờ. Một cái lặn xuống nước đâm trong nước, luyện tập một cái ngột ngạt. Mở mắt ra nhìn một chút, a. Hoa. Dưới nước thật trắng a. Tại dưới nước làm sao lại nhìn như vậy rõ ràng? Hệ thống, nước trong triệt, cộng thêm ký chủ con mắt tự động điều tiết thành bái đu mắt cận thị, cho nên tại dưới nước nhìn rất rõ ràng, Cố Thiên Vũ, mắt cận thị tại dưới nước nhìn rõ ràng. Hệ thống, phải. Người bình thường con mắt dưới nước nhìn đồ vật tựa như 1000 độ mắt cận thị, nhìn mơ mơ hồ hồ. Nhưng mắt cận thị tại dưới nước, tựa như là mang lên trên kính cận, nhìn rất rõ ràng. Cố Thiên Vũ biểu thị vừa học đến một điểm không có ích lợi gì tri thức. Cố Thiên Vũ, con mắt ta làm sao lại đột nhiên điều tiết thành mắt cận thị? Hệ thống, ký chủ ngươi tại sao có thể có loại này nghi hoặc? Đương nhiên là bởi vì bản hệ thống. Cố Thiên Vũ, thưa mọi ngươi có phải hay không thích xem? Hệ thống, ký chủ ngươi đây không phải nói nhảm a? Tự mình biết là được rồi, đừng nói đi ra. Cố Thiên Vũ, thưa em gái, ngươi là bất hợp. Vẫn là ngọt ngào âm khôi Ngô Hán Tử. Trước kia tại trên internet xem không ít đến, nào đó nam nhân yêu online bị ngọt bội âm khôi Ngô Hán Tử lừa gạt video. Nhất chọc cười một cái án lệ là nam nhân yêu online đối tượng bị bắt, tại trong cục cảnh sát, nam nhân nhìn bị cảnh sát bắt được mập mạp khôi Ngô Hán Tử, ngay trước hắn mặt biểu diễn ngọt bội âm. Nam nhân cái kia một mặt mộng bức bộ dáng, thật sự là cười người đau bụng. Xem ra rất khó tiếp nhận, yêu online lâu như vậy bạn gái sẽ là trước mắt râu ria sồm soàm nam nhân. Mặc dù Cố Thiên Vũ không có cùng hệ thống nói yêu đương, nhưng cũng thật tò mò. Hệ thống, bản hệ thống chỉ là một cái hệ thống, vô tính đừng phân chia, chỉ là có như vậy điểm cái thống yêu thích mà thôi. Hệ thống, đến đây, đừng núp nhích, đừng núp nhích. Cố Thiên Vũ nhìn thấy Trầm Mỹ Lâm nhanh chóng bơi tới, đưa tay đem đầu mình ôm ra nước. Cố Thiên Vũ ánh mắt mở mịt nhìn Trầm Mỹ Lâm. Trầm Mỹ Lâm nhìn hắn mở to mắt, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Cố Thiên Vũ một mặt vô tội, không có việc gì a. Trầm Mỹ Lâm nhẹ nhàng thở ra, đồng ấu kêu bơi tới, lo lắng nói, lao công ngươi ngủ chết ta cùng mụ mụ, còn tưởng rằng ngươi chết đuối. Mới vừa mẹ con nàng hai trò chuyện, nhìn hắn chìm vào đáy nước, ngay từ đầu còn không có để ý, về sau hàn huyên một hồi còn không thấy nước chảy, không nhúc nhích còn tưởng rằng hắn ngâm nước. Cố Thiên Vũ nhìn tiểu kiểu thêm một mặt lo lắng bộ dáng, cười cười, làm sao có thể lộc cộc lộc cộc. Trầm Mỹ Lâm đột nhiên buông hắn ra, đồng ấu kiểu tranh thủ thời gian mò lên đến, biểu lộ oán trách nhìn mụ mụ. Mẹ ngươi làm sao đột nhiên không rên một tiếng buông ra lão công đâu? Đồng ấu kiểu nói bội vàng, xuất hiện sơ hở trong lời nói lại bổ nói một câu, lão công ta. Cố Thiên Vũ cũng mặt sạm lại nhìn Trầm Mỹ Lâm, còn tốt mình nói là nói không có hô hấp, không phải liền nên sặc nước. Trầm Mỹ Lâm một bộ không có ý tứ giải thích nói, ta cho là ngươi mình có thể nổi. Cố Thiên Vũ liếc nhìn nàng trôi nổi tại mặt nước dáng người. Ngươi hẳn là nói với ta một tiếng, để ta có cái chuẩn bị. Đồng Âu Kiều không còn xoắn xuýt vấn đề này, dù sao lão công không có việc gì, sau đó đề nghị nói ra, chúng ta trận đấu bơi lội à? Nhìn ai du lịch nhanh. Cố Thiên Vũ, tốt. Trầm Mỹ Lâm, đi. Ba người trận đấu bơi lội. Cố Thiên Vũ chỉ biết bơi chó cùng bơi ngựa, hắn bơi chó bơi lên, đi theo bơi tự do Trầm Mỹ Lâm đằng sau. Hệ thống, ký chủ hiệu chuyện úc. Không hổ là bản hệ thống lựa chọn người. Cố Thiên Vũ, ta mẹ nó không có Trầm Mỹ Lâm du lịch được nhanh, chỉ có thể đi theo cái mông người ta đằng sau du lịch. Hệ thống, ân. Cái này rất tốt. Bơi tới đầu, Cố Thiên Vũ cùng Trầm Mỹ Lâm trở về du lịch. Đồng Âu Tiểu bơi tới đầu liền bơi không nổi, lên bờ đi trở về, nhìn trong nước đi theo mình mụ mụ đằng sau bơi chó Cố Thiên Vũ, nàng yêu kiểu cười, lao công ngươi đây bơi chó rất tiêu chuẩn. Cố Thiên Vũ nhìn thoáng qua trò cười mình tiểu tiểu thê, sau đó không để ý bơi chó bơi lên. Bơi chó thế nào? Bơi chó thức tốt nhất rồi. Trầm Mỹ Lâm trước hết nhất bơi tới đầu, nước chảy ngồi tại bên cạnh ao cười nhìn lấy Cố Thiên Vũ. Ngươi sẽ không khác du lịch tư thế sao? Nàng lúc này tâm lý đã tiếp nhận tại Cố Thiên Vũ trước mặt mặc áo tắm bơi chung lặn. Cố Thiên Vũ nhìn hoa sen mới nở Trầm Mỹ Lâm. Không biết. Mẹ ngươi nếu không dạy ta một chút đi. Ta nhìn ngươi du lịch rất tốt. Hệ thống, ký chủ thật sự là vô sỉ đến cực điểm, bản thống ưa thích, hoắc hoắc hoắc. Trầm Mỹ Lâm xinh đẹp cười nói, xem ở ngươi gọi mẹ phân thượng, ta sẽ dạy cho ngươi đi. Nói lấy, tay khẽ chống bên cạnh ao, trượt vào trong nước. Ta trước cho ngươi làm mẫu một cái, ngươi nhìn. Nàng nói lấy làm mẫu bơi tự do, bơi một đoạn. Cố Thiên Vũ nhìn nàng, thế bơi là một điểm đều không có chú ý đến, chỉ thấy lãng lý bạch điều. Trầm Mỹ Lâm chạm trong nước nhìn về phía Cố Thiên Vũ. Ngươi du lịch một cái thử một chút. Cố Thiên Vũ học mở du lịch, hai đầu cánh tay vung ba ba tát nước, bọt nước nổ lên lão đại, miễn cưỡng không nặng nề ngọn nguồn, nhưng chính là du lịch đến tốc độ cực chậm. Trầm Mỹ Lâm nhìn hắn cùng muốn cất cánh giống như. Ngươi cánh tay chậm một chút, ngừng ngừng ngừng. Ta dạy cho ngươi. Nàng đi vào Cố Thiên Vũ bên người, để Cố Thiên Vũ nằm sấp mặt nước, nàng nâng Cố Thiên Vũ phần bụng, sau đó chỉ đạo Cố Thiên Vũ như thế nào nghiêng người vung tay vào nước, còn có cước bộ như thế nào chính xác tát nước. Mặt ngoài nhìn lên đến dạy mười phần nghiêm túc, nhưng nàng trong lòng nghĩ cùng Cố Thiên Vũ không sai biệt lắm, chỉ có hơn chứ không kém. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tương viễn. Đồng Âu Kiều nằm đang nghỉ ngơi khu ghế nằm bên trên, thầm nghĩ mình cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Không trách trước kia lão công như vậy hòa tâm, bạn gái đổi cái này đến cái khác, suốt ngày dạng lệnh này, ai chịu nổi a? Hôm qua đến bây giờ toàn thân chiêu số cơ hồ dùng lần, còn cùng bướng bỉnh lừa một dạng, đó là không phục. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, tại ghế nằm lần thật thoải mái, bất chi bất giác liền ngủ mất. Nhìn ra được nàng là thật mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt. Trong bể bơi, Trầm Mỹ Lâm tay nắm tay dạy Cố Thiên Vũ thế bơi. Có lẽ nàng cũng không có nghĩ đến, mình sẽ từ vừa mới bắt đầu không có ý tứ bơi chung lặn, nhanh như vậy liền biến thành tay nắm tay dạy Cố Thiên Vũ bơi lặn. Quả nhiên ngượng ngùng chỉ là tạm thời. Sau khi nghĩ thông suốt là vĩnh cửu, lần sau sẽ cùng nhau bơi lội đoán chừng liền sẽ không có ý tứ. Lúc này Diệp Hân Hân bị này ra đen muội tại một nhà tiệm cắt tóc đi ra, nàng bạ bị kỵ nữ phát, nhiễm bay về màu đen. Nhìn lên đến thuận mắt không ít. Khỏe mạnh ra đen sắc, nên xứng tóc đen mới tốt nhìn, tóc tối đen, lộ ra mặt nàng liếc không ít. Nàng nhìn một chút mình điện thoại, nghĩ thầm hắn có phải hay không đem mình quên. Kể từ sau ngày đó, hai ngày thời gian, liền điện thoại cũng không đánh, tin nhắn đều không có. Được rồi, không nghĩ, trước tìm công việc làm lấy a. Đừng không có để lão mụ qua tốt nhất thời gian, mình nghèo còn muốn để cho lão mụ nuôi sống. Nàng nghĩ thầm, cưới lên mình tiểu bản đạp xe gắn máy. Sau đó liền đi tìm việc làm. Nàng ưa thích cưỡi xe gắn máy, mua không nổi xe máy, đành phải mua trước một cái tiểu bàn đạp xe gắn máy, cưỡi đi làm. Nàng đi vào nội thành cửa thành phố đường đi, một bên chậm rãi cưỡi, một bên nhìn hai bên cửa thành phố có hay không nhận công bố cáo. Đột nhiên nàng nhìn thấy một cửa tiệm để đó nhận công bảng hiệu, tiệm trà sữa nhận công. Tiền lương 3000 5000 một cái tháng. Điện thoại liên lạc 182 ít. Nhìn thoáng qua cửa hàng bên trong, vẫn còn trang sửa đâu. Lúc nào mới có thể khai trương đi làm? Gọi điện thoại hỏi một chút. Diệp Hân Hân nghĩ thầm lấy điện thoại di động ra bấm nhận công bài bên trên số điện thoại di động. Rất nhanh liền nghe. Chu Chỉ Tình, ngươi tốt. Vị nào? Diệp Hân Hân nhìn thấy tiệm này chính là Cố Thiên Vũ cùng Chu Chỉ Tình hùn vốn mở tiệm trà sữa. Diệp Hân Hân nghe đối diện là nữ nhân âm thanh. Diệp Hân Hân, ngươi tốt. Ta trông tiệm cửa ra vào hữu chiêu công tin tức, ta muốn phỏng vấn một cái, hỏi một chút lúc nào có thể lên ban. Chu Chỉ Tình, a, ngươi tại cửa tiệm đó sao? Diệp Hân Hân, ở đây. Chu Chỉ Tình, ngươi đi về phía đông, không xa liền có một cái quán net. Ngươi đến quán net tìm ta. Chu Chỉ Tình giám sát tiệm trà sữa lắp đặt thiết bị, không có việc gì liền đến trong quán internet điều tra thêm, như thế nào mở tiệm trà sữa cùng kinh doanh chào hàng sách lược. Chương 61, ngoa tạo. Cao như vậy. Diệp Hân Hân cúp điện thoại, liền đi quán net. Đến quán net cửa ra vào, nàng nhìn thấy một vị rất xinh đẹp mỹ nữ. Mặc qua gối áo đầm, tóc dài bồng bềnh, mang theo một cái mắt kính, làn da rất trắng. Cái này để nàng mười phần hâm mộ. Không giống nàng, trời sinh làn da liền lại đen. Ngươi là ta mới vừa điện thoại liên lạc tiệm trà sữa bà chủ sao? Diệp Hân Hân hướng Chu Chỉ Tình dò hỏi. Mới vừa trong điện thoại nói sẽ ở cửa ra vào chờ lấy nàng, không nghĩ tới sẽ là xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Chu Chỉ Tình nhìn nàng, nghĩ thầm đây muội tử làn da thật khỏe mạnh. Ân, ngươi tốt, ta gọi Chu Chỉ Tình. Diệp Hân Hân mỉm cười nói, ta gọi Diệp Hân Hân. Nàng như quen thuộc nói ngọt nói, tình tỷ ngươi thật xinh đẹp a. Nhìn liên cùng ngự tỷ nữ lao sư đồng dạng khí chất. Chu Chỉ Tình cười nói, ngươi cũng rất xinh đẹp. Ta trước kia đó là giáo sư đại học, vừa không làm lão sư, dự định mở tiệm trà sữa. Chắc không được đâu. Diệp Hân Hân hỏi thăm chính sự, Tình tỷ ngươi nhìn ta có thể tại tiệm trà sữa công tác sao? Tiệm trà sữa lúc nào khai trương? Chu Chỉ Tình trầm tư phút chốc, đại khái cuối tuần khai trương. Ngươi muốn làm việc, trong khoảng thời gian này ngươi điều tra thêm tiệm trà sữa đi làm công tác hạng mục công việc. Ngay sau đó nói ra, ngày mai liền tính ngươi đi làm, nhưng là nhất định phải chờ khai trương làm đủ một tháng, mới coi như ngươi khai trương trước đó đi làm. Không thể ngươi khai trương không có đi làm, liền cùng ta muốn mấy ngày này tiền lương. Diệp Hân Hân nghe xong nói ra, ân, ta đã biết, mặc dù ta không có làm qua, nhưng là ta học Đông Tây rất nhanh, ta khẳng định có thể làm tốt. Chu Chỉ Tình nói cho nàng tiền lương, tháng thứ nhất 3.000 khối tiền, khai trương trước đó cũng cho ngươi một ngày 100 khối tiền, sau đó tháng thứ 2 nhìn ngươi công tác biểu hiện, tiền lương lại định. Diệp Hân Hân hỏi, thời gian làm việc đâu? Chu Chỉ Tình nghĩ nghĩ, bởi vì vừa mới bắt đầu làm, không biết bận rộn thông thả, cho nên tạm thời là 10 giờ. Sớm ban là buổi sáng 8 giờ đến 6 điểm, ca tối 1 giờ chiều đến tối 11 giờ. Diệp Hân Hân gật gật đầu, ân, ta đã biết. Chu Chỉ Tình nhìn nàng, đi theo ta quán net dùng máy tính điều tra thêm tiệm trà sữa công tác hạng mục công việc. Ân. Diệp Hân Hân đáp ứng cùng Chu Chỉ Tình tiến vào quán net. Chu Chỉ Tình cho nàng mở máy tử. Hai người ở quán internet trong bao xương tra lấy tư liệu. Chu Chỉ Tình tra lấy như thế nào kinh doanh, Diệp Hân Hân tra lấy tiệm trà sữa nội dung công việc. Lúc này Trầm Mỹ Lâm lên mở, nhìn ghế nằm ngủ thiếp đi nữ nhi, đi cho nữ nhi cầm cái khăn lông đóng trên bụng, sau đó ngồi tại bên bể bơi thượng khán trong ao bơi lội Cố Thiên Vũ. Đi qua một đoạn thời gian tay nắm tay dạy bảo, Cố Thiên Vũ đã nắm giữ bơi tự do thế bơi. Nhìn hắn cao ngất kia hữu hình ra lưng, tắt nước hữu lực chân, hiện lộ rõ ràng nam nhân mị lực. Cố Thiên Vũ bơi một vòng, đi vào Trầm Mỹ Lâm bên người, nước chảy ngồi xuống bên cạnh ao. Trầm Mỹ Lâm quay đầu cười nhìn lấy hắn. Du lịch đủ chứ? Cố Thiên Vũ đồng dạng quay đầu nhìn nàng. Đủ. Sau đó nhìn một chút ghế nằm bên trên bất động tiểu kiều thê. Tiểu kiều ngủ thiếp đi a. Trầm Mỹ Lâm lườm hắn một cái. Ngủ có thể thơm, hôm nay ngươi cũng đừng dày vào nàng, bằng không ngày mai lại lên không được học được. Không có đuổi ngươi đi ý tứ, nhưng ngươi phải nhịn khó chịu liền đi đi thôi. Cố Thiên Vũ nghĩ nghĩ, vậy ta vẫn đi thôi. Trầm Mỹ Lâm do dự một chút, mới lên tiếng nói, đừng tìm không đứng đắn nữ nhân, nếu là truyền nhiễm bên trên bệnh, thế nhưng là cả một đời sự tình. Cố Thiên Vũ lông mày nhíu lại, chắc không được tiểu tiểu thê sẽ nói ra câu nói như thế kia, nguyên lai là có con gái hắn tất có mẹ à. Ta có hệ thống thẩm tra chi nhãn, có hay không bệnh vừa nhìn liền biết. Ta đi đây. Tại nơi này cũng đợi đủ. Trừ phi là, mẹ vợ đừng quay đầu. Bằng giá không đợi không có gì hay, tiểu kiều thê đều ngủ lấy. Trầm Mỹ Lâm giữ lại nói, không ăn cơm tối lại đi. Không được, ta sợ ăn cơm tối không nỡ đi. Cố Thiên Vũ đứng người lên nói ra. Dự định đi phòng thay quần áo rời đi. Trầm Mỹ Lâm cũng dự định đi thay quần áo, đứng người lên nói ra, vậy ta không lưu người. Hai người đi tới đi phòng thay quần áo. Trầm Mỹ Lâm đột nhiên dưới chân trượt đi, Cố Thiên Vũ đưa tay đi đỡ, trên thân vừa nước chảy trong chốc lát, còn có chút chất nước, kém chút không có đỡ lấy. Cố Thiên Vũ đỡ lấy nàng, sau đó dặn dò, cẩn thận một chút. Trầm Mỹ Lâm dùng chân thử một chút mới vừa trượt địa phương, trong lòng lúc này dự định đi mua phòng hoạt đệm trải lên. Nếu như mặc giày là sẽ không trượt, nhưng là nàng chân trần đâu, cho nên trượt một phát. Hữu Kinh Vô Hiểm một cái khúc nhạc dạo ngắn, hai người phân biệt đi gian thay đồ. Cố Thiên Vũ đi vào đồng ấu tiểu gian thay đồ, bên trong có phòng vệ sinh tắm gội, thuận tiện bơi lội đến đi vệ sinh cùng bơi xong rội cái nước. Hắn vọt vào tắm, thoát quần bơi tắm một cái, sau đó gạt tại một bên, mặc xong quần áo ra gian thay đồ. Nhìn thấy Trầm Mỹ Lâm mặc một bộ áo tắm đi ra, ta đi. Cố Thiên Vũ cùng nàng lên tiếng chào hỏi liền đi. Trầm Mỹ Lâm đưa hắn đi tới cửa, ta không đi ra đưa ngươi, ngươi trên đường chú ý an toàn. Ân. Cố Thiên Vũ ứng thanh đi. Trầm Mỹ Lâm đi nhìn bể bơi ghế nằm bên trên nữ nhi đang ngủ say đâu, đóng khăn lau, sau đó liền trở về phòng đi chơi. Nàng nhẫn khó chịu, giữ cửa khóa trái. Việc này không cùng ngoại nhân sách. Cố Thiên Vũ lái xe chạy đến Hải Thành sông cầu lớn. Hải Thành Bảo Sơn khu cùng Định Biển khu cách một con sông lớn. Cố Thiên Vũ từ Đồng Gia Vịnh Biển khác nhau tự quay về Bảo Sơn khu lo cho gia đình biệt thự. Hải Thành sông cầu lớn là phải qua đường. Chạy đến cầu lớn ở giữa, nhìn thấy cầu bên cạnh có mấy người đang nhìn dưới cầu trong nước. Có người tại cầm lấy điện thoại gọi điện thoại. Hắn các nàng biểu hiện ra ngoài một bộ rất nóng lòng bộ dáng. Hệ thống, có mỹ nữ nhảy cầu tự sát, ký chủ làm như không thấy, thấy chết không cứu, không có trừng phạt. Hệ thống, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ban thưởng ký chủ cấp thế giới kiện tướng bơi lội kỹ thuật, định hướng đầu tư tài chính một ức, ký chủ tự do chi phối tài chính một ức, địa cứng giỏ sách và ở bất động sản một bộ, điện thoại trò chơi nhỏ 10 khoản. Cố Thiên Vũ sang bên đỗ xe, đây còn do dự cái gì, đương nhiên là cứu người một mạng. Đem trong túi điện thoại túi tiền chìa khóa xe thả trong xe, đi xuống xe đến cầu một bên, nghe thấy không ít người vây xem nghị luận, còn trẻ như vậy nghĩ như thế nào không mở nhảy cầu, báo cảnh sát không? Báo cảnh sát, ai biết gặp phải chuyện gì, một cái liền nhảy xuống, đều không mang theo do dự, ta nhìn thấy nàng nhảy cũng không kịp ngăn đón. Cao như vậy cầu, ta lớn tuổi như vậy, biết bơi cũng không dám nhảy xuống cứu người. Nước này mặt rộng như vậy, bên bờ bơi tới đều mệt mỏi không được, đừng nói cứu người. Hy vọng nhân viên cứu viện tranh thủ thời gian tới đi. Song song, muốn chìm. Cố Thiên Vũ đi vào cầu lan can nhìn xuống dưới, nhìn thấy một cái hắc ảnh trong nước dây rủa lấy, xem ra lập tức liền muốn dây rủa bất động chìm xuống. Vượt qua cầu lan can, trong lòng không khỏi thất kinh, ngọa tạo. Cao như vậy, người vây xem thấy hắn vượt qua cầu lan can, xem ra muốn nhảy xuống cứu người, có người nhịn không được quên, tiểu tử ngươi đừng nhảy a, rộng như vậy mặt nước ngươi mang theo người làm sao du lịch a, ngươi lại để cho nàng đem ngươi dẫn đi.
Đúng vậy a,
mặc dù mọi người đều muốn cứu người, nhưng là cao như vậy, một cái nhảy không tốt vào nước trực tiếp liền ngã choáng, vì một cái tự sát người liên lụy mình tuổi trẻ mệnh đi cứu, không đáng, tranh thủ thời gian trở về. Hệ thống, nhanh nhảy đi, đừng nói mặt nước, mặt đất xi măng ký chủ ngươi nhảy xuống cũng không có việc gì. Cố Thiên Vũ nghe hệ thống nói như vậy, cắn răng một cái liền nhảy xuống. Hệ thống, thế giới kiện tướng bơi lội kỹ thuật truyền tải đến ký chủ đại não. Quần chúng vây xem một tràng tốt lên, ghé vào cầu lan can nhìn hắn vào nước. Cố Thiên Vũ nhảy xuống, như cá vào nước, thông thuận bước, bọt nước ép so nhảy cầu quán quân còn tốt. Vào nước về sau, bên cạnh hướng mặt nước du lịch, bên cạnh bơi về phía dãy rùa nữ nhân. Vào nước lúc sau đã xem trọng nữ nhân phương vị, nước chảy liền đi tới nữ nhân bên cạnh, từ nữ nhân sau lưng nắm chặt nữ nhân sau cái cổ y phục, một cánh tay bơi ngửa. Nữ nhân cái đầu bị mang ra mặt nước, đình chỉ dãy rùa. Khu khu cụ. Nữ nhân liên tiếp ho mấy ngụm, phun ra một chút nước. Chương 62, sinh hoạt sẽ tốt lên. Cố Thiên Vũ thấy nàng kịch liệt ho khan vài tiếng, từ trong mồm ho ra một chút nước. Nhìn một chút nàng có ý thức, không cần hô hấp nhân tạo, Cố Thiên Vũ cũng liền không như vậy vội vã hướng bên bờ bơi. Nhìn nàng thành thành thật thật cũng không dãy rủa, dắt lấy nàng cái cổ tay, đổi thành từ nàng dưới nách ôm vây quanh trong ngực. Cảm nhận được nàng dáng người mềm cảm giác, nữ nhân này dáng người thật sự là còn rất tốt lạc. Chắc không được thống muội nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy ban thưởng để mình cứu nàng. Thứ nay về sau mình cũng là ước vạn phú ông. Một ước a một ước. Mặc dù về sau cưới đồng ấu tiểu không thiếu tiền, nhưng bây giờ vẫn là rất thiếu tiền. Hệ thống muội rốt cục lương tâm phát hiện, vậy mà một lần liền cho một ước tự do chi phối tiền tiền. Thống muội ta yêu ngươi. Hệ thống, Dương Yến Mi nói không sai, ký chủ ngươi thật là một cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Cố Thiên Vũ, thấy tiền sáng mắt thế nào? Ai không thích tiền a? Thật xin lỗi, hại ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ta. Lâm Nhiệm ý thức thanh tỉnh lại, xin lỗi cùng cứu mình người nói. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút hối hận, nghĩ thầm sớm biết hẳn là chọn cái không có người địa phương, như thế sẽ không làm hại người khác dạng này mạo hiểm cứu mình. Cố Thiên Vũ nghe nàng như vậy hiểu chuyện xin lỗi nói, nàng thanh âm nói chuyện thật là dễ nghe, chọc người ngự tỷ âm điệu. Nếu như nàng hát a ân điệu nhất định rất êm hay. Lâm Nhiễm nhìn khoảng cách bên bờ có rất xa khoảng cách đâu, lo lắng sẽ liên lụy hắn thể lực chống đỡ hết nổi cùng một chỗ chết đuối. Ngươi thả ta ra a, đừng cứu ta. Nếu như ngay cả mệnh đến ngươi, vậy ta đáng chết không yên ổn. Cố Thiên Vũ nghe nàng tâm chết như sáng khuyên bảo mình buông nàng ra, nhìn ra được nàng là thật không muốn sống. Nàng đây thanh âm nói chuyện, thật sự là nghe người đều nổi da gà. Lúc này nàng nói chuyện đều loại thanh âm này, loại này âm điệu, xem bộ dáng là trời sinh chính là như vậy. Cũng không thể đều tự sát, còn chăng a? Vì cái gì nghĩ quần tự sát a? Cố Thiên Vũ ôm ấp lấy nàng, thong dong tự tại bơi ngửa lấy hỏi. Lâm Nhiễm một bộ vô dục vô cầu, tâm tư tử trí trạng thái, đột nhiên thần sắc vắng vẻ lên, nói ra, không muốn sống. Cố Thiên Vũ, ngươi cùng ta đặt đây đâu? Đây không phải nói nhảm sao? Không muốn sống liền tự sát. Cố Thiên Vũ âm thầm biểu thị, ta cũng cùng ngươi đến nói nhảm văn học. Lâm Nhiễm không muốn nói chuyện. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng yếu ớt nói ra, ngươi bơi không nổi, đem ta ném là được rồi. Nàng biết bơi người, nằm tại mặt nước bất động đều chìm không đi xuống. Cố Thiên Vũ không nghĩ tới nàng vậy mà hết hy vọng lớn như vậy. Chẳng lẽ là vừa rồi chìm quá nhẹ, không có cảm nhận được tử vong sợ hãi, hay là nói thật tâm chết như bụi. Mở ra hệ thống thẩm tra chi nhãn nhìn một chút nàng. Tính danh, Lâm Nhiễm, tuổi tác, 30 nghề nghiệp, sắp phá sản mét du lịch khoa kỹ công ty đêm lão bản nhắn trị, 95 dáng người, E cấp, tổng hợp chấm điểm 99 thân cao, 173 cm thể trọng, 60 kg hứng thú yêu thích, tập thể hình, trò chơi khai phát, mỹ thực. Thân thể khỏe mạnh trạng thái, không có truyền nhiễm tính tật bệnh. Nhân sinh lịch duyệt, một ngoại tảo. 95 nhắn trị, dáng người tổng hợp chấm điểm 99, dáng người gần như mắt điểm. Đồng dạng là ức, vì cái gì so ta vậy liền nghi tỷ tỷ chấm điểm còn cao. Hệ thống, Lâm Nhiễm là hồ lô hình dáng người, vừa vui yêu tập thể hình, dáng người có thể nói là rất hoàn mỹ. Giống hông, hẹp eo thị giác sức hấp dẫn hiệu quả, chờ ngươi nhìn thấy liền biết, mỹ tích rất. Bị hệ thống vừa nói như vậy, Cố Thiên Vũ đối nàng đến hào hứng. Hai chân dùng sức nhanh đạp nước, nhấc lên tốc độ hướng bên bờ du lịch. Lúc này trên cầu quá nhiều người bơi xem. Nàng rơi xuống nước vị trí cách bên bờ đại khái hơn 150 m, này lại còn có chừng 50 m. Lâm Nhiễm cảm giác được hắn đột nhiên dùng sức, không khỏi nói lần nữa, ngươi bơi không nổi cũng đừng để ý đến, nhanh bỏ lại ta chính ngươi du lịch à. Cố Thiên Vũ nhịn không được nhổ nước bọt nàng một câu, không phải liền là công ty game nhanh phá sản à, cùng lắm thì một lần nữa lập nghiệp, tự sát làm gì. Lâm Nhiễm mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi quay đầu muốn xem hắn một chút, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chớ lộn xộn. Qua đại khái một phút đồng hồ, Cố Thiên Vũ mang theo nàng bơi đến bên bờ. Lâm Nhiễm nhìn cứu mình người, rất đẹp xoay ca, nhịn không được mới vừa hiếu kỳ, dò hỏi, ngươi nhận thức ta à? Cố Thiên Vũ dò xét nhìn nàng, mặt trái xoan, cao thẳng cái mũi, dài nhỏ mày liêu dưới, không hề bận tâm trong mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Tước xuống y phục dính hợp ở trên người, xác thực giống như hệ thống nói, dáng người là thật hoàn mỹ. Nàng eo không phải mảnh, mà là hẹp, hẹp hẹp thon cao thân eo, rộng qua vai đầy đà dáng người. Có câu nói là, hông rộng qua vai, hạnh phúc giống như thần tiên. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lâm Nhiễm môi đỏ khẽ mở, bị hắn dò xét nhìn có chút không được tự nhiên. Cố Thiên Vũ nhìn nàng môi đỏ miệng, mở miệng đó là mị hoặc ngự tỷ âm điệu. Ta nhìn ngươi còn tự sát không tự sát? Lâm Nhiễm vây quanh hai chân ngồi, tham thẳm nói ra, công ty của ta liền muốn phá sản, ta mắc nợ hơn mấy trăm vạn, lao công ly hôn không cần ta nữa, ta liền cái ở nhà cũng không có, ta sống làm gì? Cố Thiên Vũ quên, ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi hài tử không có mụ mụ đáng thương biết bao. Lâm Nhiệm móc méo miệng, ta còn không có sinh con. Cố Thiên Vũ nghĩ nghĩ lại thuyết phục, ngươi suy nghĩ một chút ngươi phụ mẫu, tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn như vậy, ngươi tự sát chết rồi, cha mẹ ngươi hẳn là thương tâm. A o o. Lâm Nhiệm nhịn không được ngửa đầu khóc giống, nghẹn ngào nói ra, ta cha mẹ đã qua đời, ta liền lao công một người thân, hắn còn ly hôn không cần ta nữa. Cố Thiên Vũ, thì ra như vậy ta khuyên nửa ngày còn lên phản tác dụng. Nàng xác thực rất thảm, khả năng đây chính là cái gọi là hồng nhan từ xưa nhiều bệnh. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, dáng người như vậy hoàn mỹ, sinh hoạt tao ngộ lại thảm như vậy. Đưa tay ôm lấy nàng, an ủi, khóc lên liền tốt, sinh hoạt sẽ tốt lên. Hệ thống, ký chủ ngươi sẽ không an ủi người liền nói ít điểm a. Cố Thiên Vũ, tới tới tới. Ngươi đi ngươi bên trên, ngươi dạy ta an ủi. Hệ thống, ký chủ ngươi nói thẳng, về sau ta muốn ngươi, ngươi công ty game ta đầu tư, giúp ngươi còn thiếu tất cả nợ. Cố Thiên Vũ học thống ngồi dậy, nói với nàng nói, về sau ta muốn ngươi, ngươi công ty game ta đầu tư, giúp ngươi trả hết thiếu tất cả nợ nần. Lâm Nhiễm khóc thút thít nói, ta thiếu không sai biệt lắm hơn 300 vạn đâu. Hệ thống, mới thiếu hơn 300 vạn, ta đầu cho ngươi công ty một đức. Cố Thiên Vũ, một đức định hướng đầu tư tài chính chính là vì nàng chuẩn bị a. Hệ xuất thống, biết do còn cố hỏi. Đả động nàng tốt nhất biện pháp đó là để nàng có cái nhà ở cùng để nàng công ty khởi tử hồi sinh, có chuyện làm. Cố Thiên Vũ ôm ôm nàng bà bay, để nàng hướng trong ngực nhích lại gần. Mới thiếu hơn 300 vạn, ta ném ngươi công ty một đức tài chính. Lâm Nhiễm thút thít quay đầu nhìn hắn gần ngay trước mắt xoáy khí mặt. Ngươi tại sao phải dạng này giúp ta? Hệ thống, thẳng thắn nói, thèm thân thể ngươi. Cố Thiên Vũ thần sắc nghiêm chỉnh nói với nàng nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ta thèm ngươi, ngươi đã ly hôn, về sau liền theo ta đi. Lâm Nhiễm không khỏi bị hắn ngay thẳng nói, xấu hổ hơi đỏ mặt, ta đều 30, vẫn là ly hôn bị ném bỏ nữ nhân, có gì có thể để ngươi ưa thích. Giờ khắc này nàng tâm tư tử trí tâm tư lại bắt đầu lại từ đầu sống lại, bắt đầu vì Cố Thiên Vũ cuồng loạn không chỉ. Nàng không nghĩ tới mình chết một lần sẽ gặp phải hắn dạng này nam nhân, nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng cứu mình lên mở, nguyện ý muốn mình cái này bị ly hôn vứt bỏ nữ nhân. Còn nguyện ý đầu tư mình nhanh phá sản công ty để mình trả hết nợ nần. Giờ khắc này nàng cảm giác mình giống như chết rồi, không phải làm sao lại gặp phải tốt như vậy nam nhân. Chương 63, ta đi chung với ngươi. Cố Thiên Vũ cười nhìn nàng, đưa tay trêu trêu nàng lộn xộn dính tại trên mặt mái tóc. Ưa thích đó là ưa thích, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nếu như không nên nói thích ngươi cái gì, ta thích nghe ngươi ngự tỷ âm giọng nói điều, thích ngươi xinh đẹp khuôn mặt, thích ngươi động người dáng người. Lâm Nhiễm đỏ mặt xác nhận hỏi, ngươi thật nguyện ý muốn ta? Cố Thiên Vũ mười phần khẳng định nhìn nàng nói ra, lời này ta lừa ngươi làm gì? Hệ thống, một ước tài chính đã đánh khoản đến nàng công ty đem tài khoản. Không nghĩ tới thống muội vẫn rất tích cực. Một ước ta để người đánh ngươi công ty chuyên mục. Cố Thiên Vũ nói cho nàng, tài chính đã tới sổ, tin tức này hẳn là sẽ để cho nàng vui vẻ vui vẻ. Dù sao một ước đâu, thống muội cho ta một ước, ta đều vui vẻ muốn để thống muội nhiều sinh một chút ngành nhỏ thống. Cho đang ngồi các vị một người một cái. Hệ thống, ký chủ quá mẹ nó trời sinh tính, liền hệ thống đều muốn lên vừa lên. Giờ phút này Lâm Nhiễm là rất vui vẻ, nàng quay người liền nhào vào Cố Thiên Vũ trong ngực ô ô khóc, không có ngày xưa hiên ngang nữ lão bản ngự tỷ tư thế bát hùng. Nàng hiện tại mét du lịch khoa kỹ công ty là nàng mới vừa lập nghiệp thành lập không lâu công ty, một cái trò chơi hạng mục vừa khai phát một nửa, đối tác người đầu tư đột nhiên rút vốn, dẫn đến mắt xích tài chính gây mất. Không có tiền lại đi tiến hành trò chơi khai phát cùng sau này ôm tần bệ tạ, càng không có tiền làm trò chơi sau này tuyên truyền. Hiện tại thậm chí nhân viên tiền lương cũng không phát ra được đi, qua mấy ngày khả năng liền sẽ bị phá sinh thanh toán. Nàng cái trò chơi này hạng mục hoạch định rất tốt, nàng công tác bản thân xử lý trò chơi hạng mục khai phát nhiều năm, nàng lập nghiệp hoạch định khai phát cái trò chơi này rất có thể chơi tính. Nếu như có thể tìm tới sau này người đầu tư, đem trò chơi khai phát xong, tuyên truyền online, là có thể kiếm lời một bút. Nhưng chẳng biết tại sao người đầu tư đột nhiên rút vốn. Lâm Nhiễm cũng biết, kỳ thực nàng đó là bị trước kia công tác công ty lão bản hố. Nàng trước kia là công ty game hạng mục giám đốc, rời chức mình lập nghiệp, công ty lão bản biết hậu tâm bên trong không thoải mái, cho nên cố ý tìm người cho nàng đầu tư lập nghiệp, để nàng đem trong tay tiền tiêu xong, sau đó liền rút vốn. Dẫn đến Lâm Nhiễm một bên thế chấp công ty bay, để trò chơi nghiên cứu hạng mục không ngừng, sau đó một bên tìm người đầu tư. Nhưng là người đầu tư không phải dễ tìm như thế, vay tài chính cũng muốn đã xài hết rồi. Ngay tại loại này gian nan thời khắc, nàng lão công lựa chọn ly hôn, không cần nàng nữa. Công ty nợ nần là nàng cá nhân, không cần lão công gánh chịu trách nhiệm, nhưng nàng lão công vẫn là cùng nàng ly hôn. Cuối cùng phân chia tài sản, nàng cưới sau thu nhập dùng để lập nghiệp công ty cùng lão công không quan hệ. Cho nên lão công cưới sau thu nhập không cần lại làm ra chia cắt cho lão bà. Với lại phòng ở là trước hôn nhân lão công mua, cùng nàng Lâm Nhiễm không có bất cứ quan hệ nào, cho nên cũng không cần chia cắt. Ly hôn kết quả chính là Lâm Nhiễm cái gì cũng không có phân đến, bị tịnh thân gia hộ. A, không đối với, là bác công ty nợ nần bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng lao công năm thu nhập 50 vạn, nàng trước kia thu nhập không sai biệt lắm 30-40 vạn bộ dáng. Hơn 300 vạn nợ nần, phu thê hai người hoàn lại, cũng không gọi sự tình, nàng lao công hiện tại trong tay liền không chỉ có 300 vạn. Nhưng nhiều năm tình cảm vợ chồng khả năng biến không đáng đầy 300 vạn đi. Gian nan thời kỳ bị ly hôn vứt bỏ, đưa đến nàng tâm chết như sám, không có sinh hoạt hy vọng, cho nên muốn không mở liền tự sát. Lúc này lạ lẫm Cố Thiên Vũ cho nàng sống thêm một lần cơ hội, cũng cho nàng sống sót hy vọng. Mới vừa là vì mình bi thảm nhân sinh, thương tâm khóc, hiện tại là bị Cố Thiên Vũ cảm động khóc. ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy? Lâm Nhiễm ghé vào trong ngực hắn, giọng nghẹn ngào hỏi. Cố Thiên Vũ ôm lấy nàng. Ta không nói, thèm thân thể ngươi. Lâm Nhiễm một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ta trị nhiều tiền như vậy sao? Nữ nhân đều là cảm tính động vật, Lâm Nhiễm cho là mình sẽ bị ly hôn vứt bỏ, đơn giản là nàng lên tuổi tác, dáng dấp không giống năm đó xinh đẹp như vậy. Ly hôn sau đó, nàng đối với mình dung nhan cùng dáng người đã chẳng phải tự tin. Cố Thiên Vũ cười nói, chị, ngươi trong lòng ta là bảo vật vô giá, vậy ta liền đem mình cho ngươi. Lâm Nhiễm dứt khoát nói ra. Nàng 30 tuổi, đối đãi nam nữ tình cảm sự tình cũng không giống tiểu cô nương như thế ngây thơ ngượng ngùng, cũng hoặc là bởi vì bị Cố Thiên Vũ cứu, để nàng quên đi ngượng ngùng muốn dính chặt Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ vô nàng, không tự sát ta, không hổ là rộng qua vai hổ lô dáng người, thật giỏi. Lâm Nhiễm chăm chú ôm lấy, nhìn lên đến lo lắng Cố Thiên Vũ lửa gần nàng. Ta lại muốn bị ngươi vứt bỏ, ta liền lại tự sát. Cảm nhận được trước ngực mềm mại cảm giác, Cố Thiên Vũ cười cười, hiện tại liền ỉ lại vào ta. Lâm Nhiễm tại trong ngực hắn gật gật đầu, ai bảo ngươi cứu ta a? Ngươi đã cứu ta, ngươi liền phải thu dưỡng ta, không phải ta liền tự sát. Cố Thiên Vũ nét miệng lên câu lên một tia khó nén nụ cười hưng phấn. Vậy ngươi liền đổ thừa ta đi. Liền đổ thừa ngươi. Lâm Nhiễm chớp chớp lệ quang đôi mắt đẹp, ngữ tỉ âm làm lúng nói. Cố Thiên Vũ lập tức liền đứng lên, thanh âm này quá trêu đi. Đây nếu là làm việc thời điểm, chậc chậc. Ngẫm lại liền kích động. Lúc này trên cầu ăn dưa còn chúng nghị luận ầm ĩ phòng cháy nhân viên cứu viện đến, đi vào hai người bên người hỏi thăm một cái, thế nào? Hai người không có sao chứ? Lâm Nhiễm lắc đầu, ta không sao. Không có ý tứ, làm phiền các ngươi. Nàng vẫn rất có tri thức hiểu lễ nghĩa hiểu lễ phép. Nhân viên chữa cháy, không có việc gì chuyển rời đến phía trên a. Đừng ở chỗ này đang ngồi. Lâm Nhiễm từ Cố Thiên Vũ trong ngực tránh ra, đỡ lấy Cố Thiên Vũ. Chúng ta đi lên nghỉ ngơi đi. Nàng cho rằng mới vừa Cố Thiên Vũ cứu mình, dựa vào chân bơi xa như vậy, khẳng định mệt muốn chết rồi. Lo lắng hắn sẽ mệt mỏi chạm không lên, cho nên thân mật nâng. Cố Thiên Vũ đứng người lên cùng Lâm Nhiễm còn có nhân viên chữa cháy, rời đi đường sông. Đi lên về sau, xe cứu thương cùng cảnh sát cũng tới. Tới đơn giản hỏi thăm một cái, Lâm Nhiễm không có ý định cùng xe cứu thương đi bệnh viện kiểm tra, nàng cảm thấy không có việc gì, liền uống mấy ngụm nước. Nhưng là vì lý do an toàn, nhân viên y tế vẫn là thuyết phục đi kiểm tra một cái, dù sao cao như vậy nhảy xuống. Cố Thiên Vũ cũng cho rằng nàng hẳn là đi kiểm tra một cái, trước kia nhìn qua, có người nhảy cầu vào nước cứu người, xương sống eo gãy. Mình bị hệ thống cải tạo qua, khẳng định không có vấn đề, dù sao thống mội nói nhảy cầu trên mặt đất bên trên đều không có sự tình. Nhưng Lâm Nhiễm là người bình thường vẫn là kiểm tra một cái cho thỏa đáng. Hệ thống, nàng sát thực thắt lưng có chút rất nhỏ áp xúc tính gãy xương, còn có cơ bắp tổn thương cùng làn da tổn thương, trị liệu cắt bọn sinh vật khẩu phục dược dịch đã cấp cho đến ký chủ túi quần. Có hệ thống cho trị liệu dược dịch, Cố Thiên Vũ liền không cho Lâm Nhiễm đi bệnh viện kiểm tra. Nhân viên y tế dặn dò một câu, hai người nếu như cảm giác mình chỗ nào khó chịu mau chóng đi bệnh viện liền xem bệnh. Sau đó nhân viên y tế lên xe cứu thương liền đi. Cảnh sát làm cái đi chép, sau đó cũng đi, nhân viên chữa cháy cũng đi. Cố Thiên Vũ đem trong túi trị liệu dược dịch móc ra mở ra, dù sao cũng không có người nhận thức đây là cái gì, nhanh chóng để Lâm Nhiễm uống à. Cho ngươi đem cái này uống. Lâm Nhiễm nhận lấy uống một ngụm hết sạch, uống xong hỏi, đây là cái gì a? Cố Thiên Vũ cười buồn nói, xuân dược. A. Lâm Nhiễm hơi đỏ mặt, người ta đã nguyện ý cho ngươi, ngươi còn cho ta uống thuốc làm gì? Cố Thiên Vũ cười nhìn lấy nàng, ngươi thật đúng là tin a. Lâm Nhiễm sắc mặt càng đỏ, tựa như chín táo đỏ, ngon miệng mê người. Nàng cảm giác mình toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, thật không phải cho ta hạ dược sao? Cố Thiên Vũ không quản nàng nghĩ như thế nào, nói ra, ngươi chờ ở tại đây, ta đi lái xe. Lâm Nhiễm bắt lấy hắn cánh tay, ta đi chung với ngươi. Hiện tại nàng làm một khắc cũng không muốn để Cố Thiên Vũ rời đi mình ánh mắt. Nàng hiện tại đối với Cố Thiên Vũ rất có sở tộc khổng tổng hợp chứng tâm lý. Chương 64, ngươi về sau liền ở đâu a? Cố Thiên Vũ quay đầu nhìn Lâm Nhiễm, nàng trắng non trên gương mặt xinh đẹp mang theo đẹp mắt hồng hà, cặp mắt đào hoa bên trong còn hiện có từng điểm lệ quang. Đây thẹn thùng mang nước mắt bộ dáng đúng là mê người. Ngươi chờ là được rồi, cùng ta đi qua còn muốn đi đến cầu ở giữa. Lâm Nhiễm điểm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn hắn, ta sợ ngươi bỏ lại ta, ta muốn cùng ngươi đi qua. Đi đi đi, cùng đi. Cố Thiên Vũ nhìn nàng tội nghiệp nhìn mình, sợ hãi không cần nàng nữa, đây tâm lý đừng để cập sảng khoái hơn méo mó. Thiếu phụ này vẫn rất dính người, quan tâm nàng là vừa thấy đại yêu, vẫn là thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là thấy sắc khởi ý đâu. Trọng yếu là nàng biểu hiện ra ngoài dính nhân tình, sợ không cần nàng nữa bộ dáng, quá làm cho người ta có ý muốn bảo hộ cùng chinh phục cảm giác. Tốt như vậy nữ nhân, vậy mà lại bị ly hôn vứt bỏ. Hiện tại tốt, về ta tạo mẫu người. Nàng tính cách tốt như vậy, có tri thức hiểu lễ nghĩa hiểu lễ phép, xuống dưới cứu nàng, còn nói thật xin lỗi. Nhân viên chữa cháy, nhân viên y tế, cảnh sát đến còn sẽ nói thêm phiền phức nói. Không giống có ít người tự sát, người hảo tâm xuống nước đi cứu, cứu lên bờ còn cho người hảo tâm một cái thai to hạt dưa. Những cái kia hung hăng càn quấy tự giết người, nhìn thật làm cho người cảm thấy cứu cái gì cứu, để ta chết liền xong. Lâm Nhiễm ôm hắn một đầu cánh tay. Ta gọi Lâm Nhiễm, ngươi tên là gì? Cố Thiên Vũ nhìn một chút nàng, người cũng như tên, hiên ngang lẫm liệt. 36 ước phù bà. Ta gọi Cố Thiên Vũ. Nghe thấy danh tự này, Lâm Nhiễm lập tức liền nghĩ đến Cố thị Châu Náu. Ngươi cùng Cố thị Châu Náu? Nhà ta sản nghiệp. Cố Thiên Vũ cáo chi nàng. Lâm Nhiễm nghĩ thầm trách không được nguyện ý cho mình trả nợ, thật sự là có tiền đại thiếu gia. Có tiền như vậy đại thiếu gia vậy mà nguyện ý từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, bước lên nguy hiểm tính mạng cứu mình. Ngươi trước kia gặp qua ta sao? Lâm Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Cố Thiên Vũ soạn bậy nói, gặp qua, chỉ một cái liếc mắt liền khó mà quên ngươi dung nhan, biết được ngươi đã kết hôn ta còn khó qua rất lâu, không nghĩ tới vận mệnh cho phép, xem ra mạng ngươi nên thuộc về ta. Nói lấy đưa tay trà sát nàng cao thẳng cái mũi một cái. Giờ phút này Lâm Nhiễm đã không hề hay biết ly hôn thương tâm, lòng tràn đầy đều là cùng Cố Thiên Vũ gặp nhau hoan hỉ. Nhưng nàng cũng biết, mình đã 30 tuổi ly hôn nữ nhân, là không thể nào gả cho hắn, nhưng là có thể cùng một chỗ, cũng thấy đủ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi ôm chặt lấy trong ngực Cố Thiên Vũ cánh tay. Cố Thiên Vũ cảm thụ được cánh tay truyền đến mềm cảm giác, cùng Lâm Nhiễm đi tới ngải cầu địa phương. Dương hành lý kia cùng túi là người a? Cố Thiên Vũ nhìn cầu bên cạnh để đó dương hành lý còn có một cái nữ khoản túi sách tùy ý ném xuống đất. Lâm Nhiễm gật gật đầu, là ta. Sau đó nàng muốn đi qua cầm, Cố Thiên Vũ ngăn đón nói, ta cầm, ngươi đi mở cửa xe. Lâm Nhiễm nhìn ven đường ngừng lại một cô SUV xe sang trọng, đi vào vị trí lái mở cửa xe, mở ra cốt sau. Cố Thiên Vũ đem dương hành lý bỏ vào cốt sau, túi sách cho Lâm Nhiễm. Đi thôi. Lên xe. Cố Thiên Vũ kêu Lâm Nhiễm lên xe. Lâm Nhiễm nhìn mình y phục còn nước sũng, mặc dù không thích thủy, nhưng còn nước đâu. Ta cầm mấy bộ y phục đệm lên điểm a. Hai ta phía sau cái mông y phục như vậy bẩn, nên đem xe làm bẩn. Cố Thiên Vũ nhìn một chút nàng phía sau cái mông, mới vừa cứu lên bờ, tại bên bờ ngồi một hồi, mặc dù ngồi địa phương rất sạch sẽ, nhưng trên thân ẩm, khó tránh khỏi dính vào chút bùn đất. Lâm Nhiễm về phía sau cốp xe mở ra dương hành lý cầm y phục, đem y phục đệm ở trên ghế ngồi, lúc này mới lên xe. Cố Thiên Vũ, thớ muội, ban thưởng bất động sản ở nơi nào? Hệ thống, Giang Sơn nhất phẩm, A tòa nhà 33 tầng, văn phòng bất động sản đã liên hệ ngươi qua, ngươi liên lạc một chút, đến liền sẽ có người tiếp đãi. Cố Thiên Vũ, ta tiền đâu? Hệ thống, ký chủ đi làm tấm thẻ chi phiếu, ngươi bây giờ dùng thẻ ngân hàng là Dương Yến Nhi. Cố Thiên Vũ, ân. Hệ thống, 10 khoản điện thoại trò chơi nhỏ, USB sở to dày, dụng cụ lưu trữ, đã cấp cho đến lang tăng Dương. Cố Thiên Vũ, 10 khoản cái gì trò chơi nhỏ a? Hệ thống, tức giận tiểu điểu, hoàng kim công nhân, hoa quả sát thủ, hoa cỏ đại chiến cương thi, miếu cổ đào vòng, mèo tom, tiêu tiêu nhạc, nị dạ tránh nhảy, củ cải bảo vệ chiến, đàn piano đạp đen khối. Cố Thiên Vũ, đừng tưởng rằng ngươi thay ngựa giáp ta liền không nhận ra, ta đều chơi qua, đây đều bao nhiêu năm trước trò chơi. Đặc biệt là tức giận tiểu điểu, trò chơi không ai chơi về sau, công ty game mấy năm liên tục hao tổn, một lần gần như đóng cửa, liền cùng hiện tại Lâm Nhiễm công ty game mở dạng, nhân viên tiền lương đều không phát ra được. Nhưng về sau dựa vào trò chơi cải biên thành tiểu điểu phim lớn, chiếu lên sau đó đại hỏa. Kết quả dựa vào bán một chút tiểu điểu xung quanh sản nghiệp, để công ty thành phố trị đạt đến 7 tỷ. Hệ thống, đừng quản bao nhiêu năm trước, dù sao cái thế giới này không có, chính thích hợp cái thế giới này trước mắt thời đại điện thoại trò chơi phát triển. Cố Thiên Vũ, cái thế giới này làm sao không có phần mềm chắc cùng điện thoại thanh toán? Ta nhìn đây internet phát triển cũng còn có thể a. Hệ thống, có thể là bởi vì không có hai mã a. Cố Thiên Vũ, vậy ngươi ban thưởng ta một cái bèn chín nói chuyện tiếng, một cái ạ lý tẩy. Hệ thống, lòng tham không đáy, ký chủ ngươi còn có cái gì không biết đủ? Tiền đủ hoa là được rồi, ngươi thế nào cái gì đều muốn làm đâu? Hệ thống, cho ngươi trà sữa áp xúc dịch cùng Chu Chỉ Tình mở tiệm trà sữa, kết quả ngươi muốn theo Dương Yến Nhi chỉnh thành mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da. Cố Thiên Vũ, cái này có thể lại ta sao? Dễ uống là được rồi, ngươi nhất định phải thêm điểm mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Hệ thống, check ta. Ta lập tức cải biến phối phương, dễ uống không có hiệu quả đặc biệt. Cố Thiên Vũ, đừng a. Ta còn muốn để mình nhiều nữ nhân hát hát làn da biến hảo hảo đâu. Tay lái phụ Lâm Nhiễm nhìn hắn xoáy khí góc mặt, chuyên chú lái xe cũng không nói chuyện với chính mình. Ngươi mua thân y phục, sau đó đi khách sạn mở gian phòng tắm rửa đổi quần áo một chút ta. Mặc vô cùng y phục nhiều khó chịu. Lâm Nhiễm trong lòng khẩn trương ngượng ngùng, đôi mắt đẹp chờ mong nhìn Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ nhìn nàng một chút, không nghĩ tới nàng vẫn nâng cao gấp, cũng không biết có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi, vẫn là nàng thật không kịp chờ đợi, bất quá xác thực nên mua thân y phục đổi một cái. Ta dẫn ngươi đi, ta vừa mua một chỗ phòng ở, ngươi không phải là không có chỗ ở à, ngươi về sau liền ở đâu à? Ân. Lâm Nhiễm cảm động nhẹ gật đầu, trong mắt chứa làn thu thủy nhìn Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ nhìn thấy một nhà nữ trang cửa hàng. Trước cho ngươi mua mấy bộ quần áo a. Lâm Nhiễm không có cự tuyệt, Cố Thiên Vũ đỗ xe mang nàng tiến vào nữ trang cửa hàng. Trong tiệm bán quần áo nữ nhân viên cửa hàng nhìn hai người dơ giấy bẩn thỉu bộ dáng, cũng không có mảy may ghét bỏ, ngược lại mỉm cười nhiệt tình như lửa hướng dẫn mua sắm giới thiệu. Các khách hàng khả năng đến chỉ là nhìn xem không mua, nhưng là loại này xem xét đó là có mua áo mục đích khách hàng. Cố Thiên Vũ cũng không có bạch để nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình, cho Lâm Nhiễm mua 6 thân y phục, vài đôi giày, hai kiện áo đầm, hai kiện nửa người váy, hai đầu thẳng ống rộng rãi quần, một đầu nhu tử cùng một đầu Âu phục quần. Áo hai kiện áo sơ mi cùng phối hợp Âu phục áo khoác, còn có hai kiện tờ sơ. Nàng dáng người quá bức lửa, đặc biệt là phần hông, cho nên nàng ưa rộng rãi quần hoặc là váy. Vì che lấp một cái đây đã dáng người, không đến mức quá làm cho người mơ màng. Nhưng là nàng cứ việc dùng rộng rãi y phục che đậy, nhưng vẫn như cũ rất hấp dẫn người ta. Nàng đây hơn ước giá trị bản thân có thể không che giấu được. Xuyên rộng rãi tờ sợt đều chống đỡ treo trên bầu trời lên chịu không đến đủ. Chọn tốt y phục, Cố Thiên Vũ quét thẻ trả tiền, sau đó mang theo Lâm Nhiễm đi bên cạnh cách đó không xa một nhà tiệm đồ lót. Cố Thiên Vũ nhìn hoa hoa lục lục đủ loại kiểu dáng của lót, hận không thể từng dãy toàn mua, để nàng mỗi ngày không giống nhau xuyên. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, mua trước bên trên một chút, chờ sau này chậm rãi mua. Cũng không thể lập tức đem tiệm đồ lót dọn nhà bên trong đi. Chương 65, phòng ở rất lớn vô tâm tham quan Lâm Nhiễm tuyển mấy món bình thường xuyên, Cố Thiên Vũ cho nàng tuyển 20 mấy kiện đẹp mắt, ví dụ như viền ren trong suốt, đinh tự dồn dập kiểu dáng, còn có viền ren liên thể. Còn mua mấy thân chế phục, ví dụ như đồng phục y tá, trang phục nữ bộc, ngự tỷ túi mông váy cái gì. Thất chân cũng mua không ít, còn có dễ xé vớ quần. Đã đến, khẳng định liền một lần mua được bị. So ngày đó cho Diệp Hân Hân mua còn toàn. Nghĩ đến Diệp Hân Hân nha đầu kia, cũng không biết nàng gì đã đi chưa, còn không có liên lạc qua nàng đâu. Nàng cũng không có chủ động liên lạc qua ta. Quả nhiên có đôi khi bằng hữu nhiều lắm cũng là một loại phiền não, căn bản không chú ý được đến. Không quan hệ. Đến lúc đó an bài trụ cùng nhau. Cố Thiên Vũ cho Lâm Nhiễm mua xong y phục, lái xe rời đi, tìm nam trang cửa hàng, mua cho mình mấy bộ quần áo, hai cặp giày. Lúc đầu dự định kêu Lâm Nhiễm cùng một chỗ đang thử áo ở giữa thay đổi quần áo sạch, nhưng nghĩ được rồi, về đến trong nhà tắm rửa đổi lại a. Mua xong y phục, lái xe đi Giang Sơn Nhất Phẩm. Trên đường, Cố Thiên Vũ liên hệ trên điện thoại di động điện thoại chưa nhận, quả nhiên giống như hệ thống nói, là văn phòng bất động sản tiêu thụ đánh tới điện thoại. Lúc ấy trong nước cứu Lâm Nhiễm, điện thoại trên xe không có tiếp bảo. Cùng tiêu thụ liên hệ tốt, Giang Sơn Nhất Phẩm bán cao ốc bộ gặp, Cố Thiên Vũ cúp điện thoại. Lâm Nhiễm nhìn Cố Thiên Vũ, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc hỏi, ngươi định đem ta an bài ở tại Giang Sơn Nhất Phẩm sao? Cố Thiên Vũ nhìn trên mặt nàng còn mang theo đỏ hồng chi sắc, mua gợi cảm đẹp mắt tiểu y phục để nàng thẹn thùng, xem ra ý xấu hổ còn không có xuống dưới đâu. Ân, có vấn đề gì không? Ngươi không thích ở đâu? Không, không có. Lâm Nhiễm khoát qua tay, ta chỉ là có chút không thể tin được, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Nàng đây yếu đối ngự tỷ âm điệu, thật sự là tuyệt. Ngươi nói chuyện trời sinh như vậy phải không? Lâm Nhiễm gật gật đầu, phải đâu. Giai đoạn thay đổi giọng nói qua đi ta liền thành loại thanh âm này. Cố Thiên Vũ cười cười, ngươi thanh âm này ta thích nghe. Ân, ta cũng thích nghe ngươi nói chuyện âm thanh. Lâm Nhiễm ánh mắt thâm tình nhìn Cố Thiên Vũ, nhìn cái này đem mình từ tuyệt vọng thâm nguyên bên trong giải cứu ra nam nhân, không khỏi tâm ám một tiếng, rất đẹp. Cố Thiên Vũ lái xe cùng Lâm Nhiễm trò chuyện, đi tới Giang Sơn Nhất Phẩm văn phòng bất động sản. Dừng xe xong, gọi điện thoại liên hệ tiêu thụ, cùng Lâm Nhiễm xuống xe. Văn phòng bất động sản bên trong, một vị chừng 30 tuổi nữ nhân tiếp lấy điện thoại bước nhanh đi ra. Nữ nhân sóng vai tóc ngắn, mặc một thân vừa vặn già dặn Âu phục chức trang, dáng người thoạt nhìn không có như vậy nổ tung. Nhan trị không tệ, rất đẹp. Có thể tại Giang Sơn Nhất Phẩm làm tiêu thụ, đều là nam soái nữ đẹp. Cố Thiên Vũ nhìn thấy đi ra nữ tiêu thụ, mang theo Lâm Nhiễm nên đón tiếp lấy. Thang Nghiên nhìn đi tới một nam một nữ, tiểu tóc loạn, nhìn lên đến chả không có khâu giáo. Nhưng lúc này bên ngoài cũng không có người khác, đây nhất định đó là vừa mua nhà chủ xí nghiệp, mở miệng cười hỏi, ngài là Cố tiên sinh sao? Ân. Cố Thiên Vũ ứng thanh, dùng hệ thống thẩm tra chi nhãn nhìn một chút nàng. Tính danh, Thang Nghiên tuổi tác, 29 nghề nghiệp, Giang Sơn Nhất Phẩm bất động sản kim bài nữ tiêu thụ nhãn trị, 90 dáng người, C cấp, tổng hợp chấm điểm 92 thân cao, 169 cm thể trọng, 50 kg hứng thú yêu thích, xem phim, dạo phố mua sắm, ca hát. Thân thể khỏe mạnh trạng thái, không có truyền nhiễm tính tật bệnh. Nhân sinh lịch duyệt, 65 không hổ là kim bài nữ tiêu thụ, xem ra làm tiêu thụ thời gian rất lâu. Thang Nghiên mỉm cười thỉnh mời, Cố tiên sinh tiến đến ngồi đi. Cố Thiên Vũ cùng Lâm Nhiễm tiến đến văn phòng bất động sản, đi vào một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hai người phía sau cái mông trên quần áo dính bùn đất, đã tại xe chỗ ngồi đệm trên quần áo không sai biệt lắm chùi sạch. Y phục cũng mau làm đấu, ngày nóng y phục đơn bạc tốt làm. Vừa ngồi xuống lập tức có người tới hỏi thăm, Cố tiên sinh chào ngài, vị nữ sĩ này tốt, ngài hai vị muốn uống thứ gì? Cố Thiên Vũ tùy ý muốn chai nước, Lâm Nhiễm muốn ly cà phê. Nước cùng cà phê rất nhanh liền bưng tới, còn bưng tới một chút keo quả vặt. Trong chốc lát, Thang Nghiên cầm lấy một chút tư liệu văn kiện tới, ngồi xuống Cố Thiên Vũ đối diện. Cố tiên sinh ngài ký tên hợp đồng, sau đó đem thẻ căn cước giao cho ta, ngày mai thực hiện tốt bất động sản chứng, sau đó ta cùng nhau cho ngài đưa qua. Cố Thiên Vũ cùng Lâm Nhiễm cùng một chỗ nhìn một chút hợp đồng. Lâm Nhiễm nhìn mua phòng hợp đồng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hải Thành Giang Sơn Nhất Phẩm, A tòa nhà, 33 tầng, phòng 53 bộ 6 bệ, 597 m², mỗi M2 giá gạo nghiên cứu 235.000 nguyên. Mua phòng tổng giá trị 1.402.95.000 nguyên. Một ước 4.000 vạn A. Mặc dù biết Giang Sơn Nhất Phẩm phòng ở rất đắt, nhưng nàng vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Cố Thiên Vũ ký tên, sau đó hỏi, phòng ở ta hiện tại liền có thể đến ở nhé? Thang Nghiên mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ngài tiền đặt cọc mua phòng hợp đồng đã ký xong, phòng ở đã là thuộc về ngài, ta mang ngài đi vật nghiệp chỗ thực hiện một cái chủ xí nghiệp đăng ký. Cố Thiên Vũ cùng Lâm Nhiễm đi theo Thang Nghiên đi Giang Sơn Nhất Phẩm vật nghiệp bộ. Mặc dù không biết thống mội làm sao thao tác đánh quản, nơi nào đến tiền, nhưng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Hệ thống làm việc, ta thân là ký chủ hoàn toàn có thể tín nhiệm vô điều kiện. Giao vật nghiệp phí, làm chủ xí nghiệp và ở đăng ký. Cố Thiên Vũ đem thẻ căn cước để lại cho Thang Nghiên làm thay bất động sản chứng. Xong việc, lái xe cùng Lâm Nhiễm đi vào Giang Sơn Nhất Phẩm bãi đậu xe dưới đất, khu A đem mua y phục còn có Lâm Nhiễm trước kia y phục đều cầm lên, đệm trên chỗ ngồi y phục cần tẩy một cái, Lâm Nhiễm trực tiếp đem y phục một đoàn, dùng một bộ y phục ôm lấy. Hai người tới thang máy. Đi thang máy cần mật mã, cửa thang máy mở ra về sau, tiến vào thang máy còn cần điền mật mã vào. Đi vào 33 tầng, một hộ một tầng, ba cái thang máy, có hai cái chủ xí nghiệp thang máy, một cái bảo mẫu chuyên dụng thang máy. Đi vào hộ cửa, có thể chìa khóa mở cửa, cũng có thể vân tay giải tỏa mở cửa. Cố Thiên Vũ đưa vào vật nghiệp cho quản lý mật mã, sửa đổi một cái mật mã, sau đó ghi vào mình cùng Lâm Nhiễm vân tay. Vào cửa về sau, hai người đem giấy thoát, phòng ở rất lớn vô tâm tham quan. Hắn ôm lấy Lâm Nhiễm liền muốn đi phòng tắm tắm rửa. A, Lâm Nhiễm xấu hổ hô một tiếng, buông ta xuống a. Chính ta đi, ta rất nặng. Cố Thiên Vũ nhẹ nhàng như thường ôm lấy nói, không nặng. Lâm Nhiệm ôm thật chặt ở hắn cái cổ, nhịp tim cực nhanh, nghĩ đến một hồi phát sinh sự tình, nàng đã chờ mong vừa ngượng ngùng, còn có một vệt lo lắng. Nàng lo lắng cho mình không có Cố Thiên Vũ trong tưởng tượng đẹp như thế, sẽ bị ghét bỏ. Dù sao mình đã là 30 tuổi ly dị nữ nhân, khẳng định không có hắn tìm những kia tuổi trẻ tiểu cô nương đẹp mắt. Lâm Nhiễm trong lòng lo lắng thầm nghĩ, khẩn trương mím chặt đôi môi, đi vào phòng tắm. Cố Thiên Vũ buông nàng xuống, mở ra tắm gội. Lâm Nhiễm đấy đã thân thể kéo đi lên, chủ động ôm lấy Cố Thiên Vũ, có chút khẩn trương thổ lộ, ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta hiện tại lòng tràn đầy đều là ngươi, ngươi không cần ta, ta thật lại sống không nổi nữa. Nàng nói xong liền cảm giác thân thể trong nháy mắt bị trói buộc vào một cái hữu lực ôm ấp, nàng cái kia chưa hết tiếng nói bao phủ tại tràn đầy tham muốn giữ lấy hôn bên trong. Hơi nóng lười trượt vào trong miệng, tham lam cướp lấy thuộc về nàng khí tức, tham dò qua mỗi một hẻo lánh, trong chớp nhoáng này rung động, khiến nàng quên đi tất cả. Nàng miệng mở rộng, trận mắt hốt mồm, đầu óc như bị đột nhiên ấn tạm dừng, trong nháy mắt bị dừng lại, đừng nói suy nghĩ, liền ngay cả nhịp tim đều đột nhiên dừng lại một chút, sau đó mới bắt đầu cuộn loạn. Kinh ngạc nhìn gần ngay trước mắt đột hôn mình Cố Thiên Vũ, thuận theo nhắm hai mắt lại, thưởng thụ đáp lại lên, sâu hơn bất thình lình hôn. Lâm Nhiễm cảm nhận được Cố Thiên Vũ ấm áp bàn tay, buông lòng ra ôm thật chặt hắn cánh tay, cách ra một điểm khoảng cách để cho hắn nhẹ nhõm thuận tay một chút. Cố Thiên Vũ biểu thị nhân thê thiếu phụ thật là hiểu chuyện, cùng không có lịch duyệt người, là hoàn toàn khác biệt hai loại vật bị. Về sau thiếu không được bằng hữu, đương nhiên phải toàn bộ trải nghiệm thể nghiệm. Đương nhiên, giống lịch duyệt nhiều, thôi được rồi. Mặc dù có thể nhìn thấy có hay không bệnh, có thể yên tâm, nhưng quá hiểu chuyện cũng không tốt. Vẫn là lưu cho những cái kia không sao người a. Chương 66, chỉ là cảm giác hiếp một giấc hôn xong. Cố Thiên Vũ thuận theo một đầu liên lụy không ngừng trong suốt sáng long lanh sợi tơ, nhìn Lâm Nhiễm túi đầu một bộ không có ý tứ xấu hổ dạng. Đưa tay chọn nàng cái cằm, để nàng ngẩng đầu, nhìn nàng da trắng nõn nà duyên dáng mặt trái xoan, đôi môi mềm mại đỏ hồng, khóe mắt một viên tiểu tiểu nước mắt nốt tăng thêm mấy phần liễm diễm câu người, trong mắt chứa tiểu mị ý xấu hổ mắt đào hoa có chút rũ. Tắm rửa. Ân. Lâm Nhiễm ứng thanh, sau đó đưa tay đi cắt Cố Thiên Vũ y phục, xem bộ dáng là muốn giúp Cố Thiên Vũ cởi quần áo tắm rửa. Nàng cho rằng Cố Thiên Vũ dạng này có tiền đại thiếu gia, bình thường sinh hoạt hàng ngày, tắm rửa khẳng định sẽ là bị hầu hạ, cho nên nàng liền động thủ hầu hạ tắm rửa. Đột nhiên nàng đột nhiên giật mình, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không dám tin nhìn Cố Thiên Vũ. Cố Thiên Vũ nhìn nàng một mặt kinh ngạc bộ dáng, trong lòng đắc ý cười cười, sau đó cũng giúp nàng thoát ý thì hai người thẳng thắn tương đối. Lâm Nhiễm tâm thần bất định hỏi, có phải là không tốt hay không nhìn? Cố Thiên Vũ không nói gì, nàng không dễ nhìn sao? Dĩ nhiên không phải. Vừa ly hôn thì sao? Dung mạo của nàng xinh đẹp, vừa có hoàn mỹ dáng người, chỉ là liền như vậy nhìn xem, cũng làm người ta có loại muốn đem chơi mấy lần xúc động cảm giác. Từ đầu đến chân phát ra một loại nhân thê thành thục khí chất, không biết bao nhiêu ngây thơ tiểu nam nhân mê luyến nàng loại này thành thục đại tỷ tỷ loại hình. Thành thục cổn trọng nam nhân cũng biết thích nàng đây một cái. Nhìn nàng một cái đây có lồi có lõm dáng người, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, hai chân thon cao, thịt bắp đùi cảm giác mười phần lại không hiện trắng kiện, rộng hông cùng hẹp hẹp thân eo hình thành hoàn mỹ so sánh. Đơn giản đó là thị giác thị yến, hoàn mỹ tựa như một kiện bị tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Nàng 30 tuổi, lớn tuổi vẫn như cũ đẹp mắt, làn da trắng nõn, da thịt đỏ hồng, nhìn lên đến dùng rất ít. Miệng cục, đáng quý bờ môi cũng không có tăng lên đi ra, đôi môi mềm mại đỏ hồng, bây giờ nhìn lên so rất nhiều hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Có vài nữ nhân tuổi còn trẻ liền bay bên cạnh tử. Lâm Nhiễm nhìn hắn không nói lời nào, hai mắt trừng đến cực lớn, lộ ra sáng long lanh, đang điên cuồng mà si mê nhìn lấy mình, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào nóng bỏng chi ý, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, yên tâm không ít, rất nhanh liền hoàn toàn yên tâm, hắn túi đầu hôn lên. Nàng mỹ lệ thành thủ khuôn mặt lập tức trở nên vừa giận đỏ lên mấy phần, tâm một trận thùng thùng nhảy lên. Cố Thiên Vũ hôn một chút, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, ngươi nhìn rất đẹp, ngươi ưa thích liền tốt. Lâm Nhiễm trong mắt chứa gợn sóng, xấu hổ vui đưa tay nắm chặt Cố Thiên Vũ. Bầu không khí lập tức trở nên tiểu diễm lên. Cố Thiên Vũ hỏi thăm thống muội, nàng tổn thương thế nào? Không có gì đáng ngại a. Hệ thống, thuốc đến bệnh trừ, ý chủ yên tâm. Nghe được hệ thống lời này, Cố Thiên Vũ mở ra vòi hoa sen, không kịp chờ đợi cùng Lâm Nhiễm cọ rửa lên tắm. Giơ lên nàng một cái chân, nắm cả nàng eo, ôm lấy nàng cùng một chỗ tắm rồi. Cũng không có sữa tắm, tẩy phát cao, chỉ có thể tùy tiện bọt lên một cái. Cố Thiên Vũ phát hiện nàng tâm tư thâm trầm, nội tâm lại hết sức tinh tế tỉ mỉ. Ân, có vẻ giống như sẽ động giống như. Hệ thống, cơ đàn phát đạt hữu lực, nội tâm đóng gói tính rất mạnh, sẽ hình thành tua ép hiệu ứng, theo vận động, áp lực sẽ lúc lớn lúc nhỏ, liền sẽ cảm giác giống như sẽ động một dạng. Hệ thống, đánh cái so sánh, chơi qua tiêm trích quản người hẳn là sẽ biết, nếu như đem ống kim ống trích piston đẩy lên ngọn nguồn bài xuất bên trong không khí, dùng ngón tay ngăn chặn tiêm vào miệng lại đi kéo piston, liền sẽ phát hiện piston rất khó bị kéo động. Nếu như dùng sức kéo động, vung lòng tay piston liền sẽ đánh trở về, đây là bởi vì ống kim piston đẩy lên ngọn nguồn bài xuất ống trích bên trong không khí, ống trích bên trong tiếp cận chân không, bên trong không còn khí ép. Mà ở phía ngoài áp suất không khí tác dụng bên dưới đối với piston sinh ra một cái áp suất không khí lực, áp lực tác dụng dùng piston rất khó bị kéo động, nếu như dùng sức kéo động sẽ thua ép đem xung quanh rút xẹp, một xẹp vung lòng không phải liền là sẽ động một dạng. Thống mội vừa nói như vậy, hắn liền hiểu. Lâm Nhiễm đây không phải liền là truyền thuyết bên trong danh nhân a. Đây thật là không tốt gặp phải bảo a. Xoay qua chỗ khác, ta cho ngươi kỳ lưng. Cố Thiên Vũ vô nàng. A. Lâm Nhiễm quay người hiểu chuyện hai tay chống tại vách tường, sập lấy eo, để Cố Thiên Vũ thuận tiện trả lưng. Nàng khoa trương mông eo so lúc này mới hoàn mỹ tu đi ra, một loại hình dung không ra mỹ cảm. chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết đạo tuyệt không thể tả. Lâm Nhiễm ngâm nga ngự tỷ âm á ân điều, nương theo lấy có tiết tấu gõ nhạc âm thanh tại nhỏ hẹp không gian bên trong quanh quẩn. Cố Thiên Vũ tâm huyết bành trướng ôm nàng phân hông, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Ngân bình chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Khúc cuối cùng thu phát coi chừng vẽ, tứ huyền một tiếng như xé bài. Lúc này Vương Tuệ Phương cùng nữ nhi Lý Nhã Lan chuẩn bị uống Cố Thiên Vũ cho dược, bởi vì ngày đó là khoảng thời gian này uống. Cố Thiên Vũ dặn dò một ngày một lần, cho nên hai mẹ con tại thời gian này bắt đầu uống thuốc. Vương Tuệ Phương đem mỗi loại dược hướng chén nước ngược lại một dọn, Lý Nhã Lan đem Cố Thiên Vũ để nàng uống hướng mình chén nước bên trong đổ một dọn. Lý Nhã Lan nhìn mẫu thân, hỏi thăm, mẹ ngươi hôm nay cái đầu cảm giác thế nào? Không có đau không? Vương Tuệ Phương nở nụ cười xinh đẹp, không có đau, cũng không cảm thấy chóng, yên tâm đi, ngươi ngày mai an tâm đi học, mẹ không sao. Lý Nhã Lan có chút không yên lòng nói ra, mẹ ngươi nếu là cảm giác không thoải mái lập tức liên hệ ta. Vương Tuệ Phương bưng chén nước lên, thổi thổi, uống một ngụm. Biết, uống lúc còn nóng a. Lý Nhã Lan bưng lên ly uống, quá tốt uống, uống xong còn muốn uống, nhưng vẫn là nhịn được không có uống. Dù sao đây là dược, tiểu Vũ ca để một ngày uống một dọn. Lý Nhã Lan nghĩ thầm nhìn về phía mẫu thân, hỏi, mẹ ngươi uống xong có hay không cảm thấy mình ngực ấm áp? Vương Tuệ Phương cảm thụ được nói ra, mẹ cảm giác toàn thân đều ấm áp. Cố Thiên Vũ để nàng uống chủng loại nhiều, mị dung, giảm béo, phong thân, bổ thân, cho nên uống xong nàng cảm giác toàn thân đều ấm áp. Lý Nhã Lan nghe thấy lão mụ nói như vậy, không hỏi thêm nữa, nàng cũng biết lão mụ uống dược phẩm loại nhiều. Ta đi làm cơm. Lý Nhã Lan nhìn một chút thời gian, nên làm cơm tối. Vương Tuệ Phương đứng dậy, mẹ đi chung với ngươi nấu cơm. Không cần, mẹ ngươi nghỉ ngơi là được rồi. Không ngừng, tiểu Vũ cho đây dược vừa quát, mẹ cảm giác toàn thân đều có lực. Vương Tuệ Phương nói xong nghĩ thầm, đáng tiếc tiểu Vũ không tại, không phải mẹ liền không đi theo ngươi nấu cơm. Hiện tại như cùng đi ngày đồng dạng, hai mẹ con đều ở nhà thời điểm, liền sẽ cùng một chỗ đi vào phòng bếp nấu cơm ăn. Lúc này đồng gia biệt thự, Trầm Mỹ Lâm dọn dẹp một cái trên mặt đất nước, sau đó đi phòng tắm vọt vào tắm, xuyên qua thân đồ mặc ở nhà, mở cửa ra khóa đi ra. Đi xuống lầu vịn thang lầu lan can, buổi chiều hôm nay hoạt động lượng có chút quá lớn, chân có chút mềm run lên. Đi xuống lầu, đi bể bơi nhìn một chút nữ nhi, nhìn nữ nhi còn ngủ đâu. Xem ra thật không có thiếu bị tội, càng không thiếu hưởng phúc. Nàng không có quấy rầy nữ nhi ngủ tiếp, quay người rời đi đi phòng bếp nấu cơm. Qua một đoạn thời gian, Đồng Ấu Kiều mơ mơ màng màng nhẹ tỉnh, ngồi dậy nhìn một chút bể bơi. Ân, lao công cùng mẹ đâu? Nàng nghi hoặc đứng dậy, cũng không có cảm thấy mình ngủ bao lâu, chỉ là cảm giác hít một giấc. Đi trước phòng thay quần áo phòng vệ sinh thả nước, nhìn thấy Cố Thiên Vũ y phục không thấy. Nàng thay đổi áo tắm, mặc vào quần áo, đi vào phòng khách nhìn một chút không ai. Đi phòng bếp nhìn một chút, nhìn thấy lão mụ nấu cơm đâu. Mẹ, chồng ta đâu? Trầm Mỹ Lâm nghe thấy nữ nhi âm thanh, phía sau nhìn thoáng qua nữ nhi. Sớm đã đi, còn tìm lão công đâu? Ngươi tiểu thể trạng tử cũng không sợ tan thành từng mảnh. Đồng Ấu Kiều hơi đỏ mặt, mẹ ngươi nói lung tung cái gì? Biết được Cố Thiên Vũ đi, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút thất vọng không bỏ. Lão công đi cũng tốt, mình tránh khỏi tao tội. Trầm Mỹ Lâm nhìn nữ nhi, đi gọi điện thoại cho ba người, hỏi một chút ban đêm trở về ăn cơm đi. Không trở lại hai mẹ con mình ăn cơm đi. Ân. Đồng Ấu Kiều ứng thanh ra phòng bếp, đi cho lão ba gọi điện thoại. Chương 67, ai không muốn mình trở nên càng đẹp mắt, càng đẹp đâu? Đồng Ấu Kiều vừa ra phòng bếp đi vào phòng khách, đã nhìn thấy lão ba tiến vào biệt thự trở về. Ba người trở về, ta mẹ đang muốn để ta điện thoại cho ngươi, hỏi ngươi có trở về hay không tới dùng cơm đâu. Nhanh đi rửa tay một cái ăn cơm đi. Đồng Ấu Kiều cười hì hì cùng lão ba nói ra. Đồng Kiến Hoa thay đổi dép lê, sủng cười nhìn nữ nhi. Tiểu Vũ đâu? Đi. Đồng Ấu Kiều cười nhẹ nhàng nói, đi. Đồng Kiến Hoa đi toilet rửa mặt, cùng nữ nhi đi vào nhà hàng. Trầm Mỹ Lâm đem thức ăn đã bưng lên, người một nhà bắt đầu ăn cơm. Triệu Thế Minh hôm nay cùng ngươi nói chuyện gì sự tình? Trầm Mỹ Lâm hiếu kỳ hỏi. Đồng Kiến Hoa nhìn một chút nữ nhi, sau đó nói, Triệu Thế Minh muốn để nhà hắn lao nhị, Triệu Văn Kiệt cưới nhà ta bảo bối khuê nữ. Đồng Ấu Kiều nghe xong, lập tức sù lông, mơ tưởng. Ta ngoại trừ lão công ai cũng không gả. Mặc dù đoạn thời gian đó, Cố Thiên Vũ để nàng cảm thấy tuyệt vọng, để nàng cảm thấy Triệu Văn Kiệt rất không tệ, nhưng cũng chỉ là cảm thấy Triệu Văn Kiệt đối xử mọi người không tệ, đối với người nào đều biểu hiện ra ngoài một bộ người khiêm tốn bộ dáng. Đối với mình cũng không giống Cố Thiên Vũ như thế, một bộ rõ ràng chán ghét không thích. Cho nên nàng mới phát giác được Triệu Văn Kiệt không tệ. Nhưng so với Cố Thiên Vũ, Triệu Văn Kiệt chó đều không phải là. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới gả cho Triệu Văn Kiệt. Đồng Kiến Hoa nhìn xù lông nữ nhi, cười an ủi, yên tâm, bà không có đồng ý. Trầm Mỹ Lâm hừ lạnh nói, Triệu Thế Minh thật là cảm tưởng, vốn cho là muốn hợp tác, không có nghĩ rằng là dự định xét nhà. Đồng Kiến Hoa cười nói, nhà ta liền như vậy một vị bảo bối quê nữ, nhớ đến người rất nhiều, Triệu Thế Minh có ý nghĩ cũng bình thường. Đồng Ấu Kiều làm nũng nói, ba, ta chỉ muốn gả cho ta lão công Cố Thiên Vũ. Ba biết. Đồng Kiến Hoa sủng cười nhìn thấy nữ nhi, hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, đơn giản đó là tâm đầu đủ, nữ nhi yêu cầu gì hắn cũng cự tuyệt không được. Bằng không cũng sẽ không có ban đầu đội bạc đi lo cho gia đình từ hôn, lại bởi vì nữ nhi đổi ý từ hôn, tựa nghiêm mặt lại cùng lo cho gia đình nói không phải hôn. Còn tốt đại tẩu tử không có so đo, giả bộ như cái gì sự tình đều không có, bằng không thật sự là đem mặt mất hết. Hiện tại nữ nhi không nói, hắn cũng sẽ không thay đổi cùng lo cho gia đình hôn ước, dù sao hắn còn muốn lấy có cái họ đồng ngoại tôn từ đâu. Đồng Ấu Tiểu Ân cần cho lão ba trong chén kẹp mấy đũa thức ăn. Ba, ngoại trừ Cố Thiên Vũ, ai muốn cưới ta, ngươi cũng không thể đồng ý. Đồng Kiến Hoa một mặt từ phụ cười, ba biết, ngươi nhanh mình ăn cơm đi. Ăn nhiều một chút, ngươi xem một chút ngươi gầy. Trầm Mỹ Lâm nói ra, thiếu cùng Triệu gia liên hệ. Đồng Kiến Hoa nhìn thoáng qua thế tử. Ta biết, không cần ngươi luôn là nói. Đồng Kiến Hoa hơi hơi không kiên nhẫn, buổi sáng ăn cơm đã nói một trận, ban đêm ăn cơm còn nói, ta khở là làm sao tích. Ta lại không biết nên cùng ai liên hệ, không nên cùng ai liên hệ. Đồng Ấu Tiểu nói sang chuyện khác nói ra, ba ba. Chờ được nghỉ hè ta muốn thi bằng lái, đến lúc đó ngươi mua cho ta chiếc xe chứ. Đồng Kiến Hoa cười nhìn lấy nữ nhi. Tốt, ngươi muốn cái gì xe, đến lúc đó cùng bà nói. Đồng Ấu Tiểu gật gật đầu, tốt. Lúc này lo cho gia đình, Dương Yến Nhi cùng đại nữ nhi ăn cơm. Cố Nguyệt Ánh buổi tối hôm nay cũng không có về nhà ăn cơm, cùng Lâm Hinh cùng một chỗ tại bên ngoài chơi đâu. Cố Nghiên cùng lão mụ vừa ăn vừa nói chuyện, mẹ, nếu như ta. Dương Yến Nhi trực tiếp cắt ngang, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cố Nghiên một mặt vô tội nhìn lão mụ. Ta còn không có nói ra đâu, ngươi liền nói không được. Dương Yến Nhi nhìn một chút đại nữ nhi. Ăn cơm không bàn nữa. Cố Nghiên bĩu môi, nhìn lão mụ biến tốt là ra. Mẹ ngươi uống thuốc kia nước đâu? Cho ta ngày mai để người đi xét nghiệm một cái có hay không hại. Dương Yến Nhi mặt mày chớp động một cái, mẹ để người đưa đi kiểm tra là được rồi. Cố Nghiên không tin lắm lão mụ nói, khác nói nàng tin, nhưng lời này nàng không tin. Cho ta một phần, ngày đó tủ lạnh bên trong hàng mẫu bị ngươi uống, ngươi lại cho ta ngược lại một giọt. Dương Yến Nhi không có cự tuyệt, đi. Cơm nước xong xuôi cho ngươi ngược lại một giọt. Cố Nghiên cùng lão mụ trò chuyện lên công tác, Hàn Huyên trò chuyện ngày mai hội nghị đại khái hạng mục công việc. Hai mẹ con trò chuyện, ăn cơm xong. Dương Yến Nhi lấy ra giả nhi tử cho Mỹ Dung dưỡng nhan dược thủy, cho nữ nhi đổ một giọt. Ngươi ngày mai đưa đến xét nghiệm thất, làm khẩn cấp xét nghiệm, mau chóng ra kết quả. Cố Nghiên đáp, biết, lão mụ ngươi trước đừng có lại uống a. Dương Yến Nhi mập mờ suy đoán, sớm một chút lên lầu ngủ đi. Ngày mai muốn đi công ty mở họp buổi sáng. Cố Nghiên nhìn một chút lão mụ, vừa ăn cơm tối liền lên lầu đi ngủ, lúc này mới mấy điểm a. Dương Yến Nhi nhìn nữ nhi, không lên lầu đi ngủ làm gì? Hôm nay tập thể hình vận động đủ nhiều. Hôm nay nàng và nữ nhi ở nhà không có thiếu tập thể hình rèn luyện, có thể nói toàn thân đều rèn luyện đến. Cố Nghiên nghĩ nghĩ, uống sẽ trà a. Nàng hứng thú yêu thích liền nữa thích trà nghệ, đột nhiên tay ngứa ngáy muốn tán tỉnh uống trà. Dương Yến Nhi liếc nữ nhi một chút, đêm hôm khuya khoắt uống trà, không sợ không ngủ được. Cố Nghiên ôm lá mụ, vậy đi lặn một cái a. Có một đoạn thời gian không có bơi lặn. Dương Yến Nhi lạnh nhạt vô vị ngữ khí, vừa cơm nước xong xuôi bơi lội, không sợ tiêu hóa không tốt. Cố Nghiên miết miệng, buông ra lá mụ. Được rồi ngươi lên lầu đi ngủ đi thôi. Dương Yến Nhi cười cười, đi lặn một cái lại ngủ tiếp cũng được. Cố Nghiên cười nhẹ nhàng ôm lão mụ đi bể bơi phòng thay quần áo. Hai mẹ con cùng một chỗ đổi lên áo tắm. Cố Nghiên nhìn lão mụ thẳng tắp dáng người, không khỏi nghĩ thầm cũng không biết mình giống lão mụ lớn như vậy tuổi tác, có thể hay không giống lão mụ dạng này, dáng người bảo trì tốt như vậy. A, mẹ ngươi da thịt nhan sắc thấy thế nào lên so trước kia phai nhạt thật nhiều. Cố Nghiên kinh ngạc hỏi. Dương Yến Nhi cũng dò xét nhìn một chút mình, sắc thực dễ nhìn không ít, lập tức nghĩ đến giả nhi tử cho Mỹ Dung dưỡng nhan dược thủy, chẳng lẽ lại có toàn thân Mỹ Dung hiệu quả? Đây cũng quá lợi hại a. Mỗi ngày uống một chút, toàn thân đều không cần dưỡng da. Dưỡng da cũng hộ không đến đây a. Thân thể sinh lý tính gây nên sắc tố đen trầm tích, dưỡng da cũng là không cải biến được. Có thể là bởi vì uống cái kia Mỹ Dung dược thủy uống. Dương Yến Nhi chịu đựng hưng phấn tâm tình nói ra. Nam nhân ưa thích màu hồng hệ đồ vật, nữ nhân cũng đồng dạng ưa thích, phải nói so nam nhân còn ưa thích. Ngọc xanh chủng loại biến thành ní nạ hoàng hậu, nàng làm sao có thể không hưng phấn. Cố Nghiên không khỏi đối với thuốc kia sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, nghĩ thầm ngày mai nắm chặt đưa đi xét nghiệm, không có nội tiết tố, nếu như vô hại nói, tựa như muội muội nói, mình cũng nên hát hát. Ai không muốn mình trở nên càng đẹp mắt, càng đẹp đâu? Mẹ thuốc kia ngươi ở đâu mua? Đắt không đắt? Dương Yến Nhi nhìn nữ nhi hiếu kỳ bộ dáng, cười cười, không đắt. Chờ xét nghiệm ra kết quả, vô hại, ngươi muốn uống lão mụ nhiều mua một chút. Ừ. Cố Nghiên đứng với đổi xong áo tắm, nó sen màu vàng áo tắm, liên thể lộ lưng, hai đầu vải bóc đai đeo giao nhau lấy túi tại trên cổ. Đây áo tắm để nàng xuyên thật sự là bá khí bán ra. Dương Yến Nhi cũng đổi lại áo tắm, màu đen, cũng là liên thể kiểu dáng, so với Cố Nghiên, nàng áo tắm bảo thủ nhiều. Mặc dù cũng là lộ lưng quản, nhưng đóng gói kín, vợ mông còn mang theo váy ngắn che lấp. Bởi vì nàng không muốn thể hiện ra người mình bên trong long phượng thân hình, cho nên nàng áo tắm đều là mang theo ngắn nhỏ váy. Cho dù là trong nhà, nhưng có hay không nhi tử thế này, nàng đương nhiên phải chú ý mình mẫu nghi hình tượng. Ở trước mặt con gái nàng hoàn toàn không lo lắng, bởi vì đều là nữ nhân, cùng nữ nhi hiểu nhau lẫn nhau. Hai người ra phòng thay quần áo, đi vào biệt thự sân bên trong bên ngoài nhiệt độ ổn định bể bơi. Mặc dù bể bơi là trong sân, cũng sẽ không bị ngoại nhân nhìn thấy. Đại căn duy nhất trang viên thức biệt thự, xung quanh tất cả đều là rừng rậm, mảy may nhìn không thấy biệt thự viện bên trong cảnh sắc. Mỗi một nhà biệt thự trang viên đều cách rất xa, tư ẩn tính có thể nói làm phi thường tốt. Dương Yến Nhi cùng nữ nhi Cố Nghiên xuống nước bơi lội, yêu mị dáng người ở trong nước bấy bùng. Đáng tiếc Cố Thiên Vũ không ở nhà, cũng không tiếc, hắn hiện tại sảng khoái đây. Chương 68, ta ngay từ đầu đều không có tin a a a. A a a. A a a. Tây Hồ cảnh đẹp, tháng 3 ngày ôi. A Ân điều hòa đã kích phối nhạc bên trong, đột nhiên một trận điện thoại tiếng chuông vang lên. Điện thoại di động ta điện thoại tới. Lâm Nhiệm âm thanh trầm thấp hoa, mang theo một tia kéo dài đôi điều, phản phất sáng sớm hơi say rượu, vô cùng trong người. Cố Thiên Vũ nhìn nằm tại ghế sofa, hai cái chân khoác lên trên bả vai mình Lâm Nhiễm, trắng nón làn da trải rộng đỏ bừng, đỏ hồng gương mặt xinh đẹp mồ hôi nhỏ giọt kề cận mấy sợi lộn xộn sợi tóc. Nàng thật là khiến dòng người liền vắng phản. Tựa như là có vô số trương tiểu miệng, không có góc chết hôn lấy. Tuyệt không thể tả.
A a a. A a a. A a a.
Tây Hồ cảnh đẹp, tháng 3 ngày ôi. Lâm Nhiễm điện thoại di động tiếng chuông lặp lại vang lên. Cố Thiên Vũ bước ra đi cửa phòng, tại nàng trong bọc lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện báo người là kế toán Xiaomi. Mới vừa vào cửa hai người liền đem trong tay tất cả mọi thứ thả cửa ra vào cửa trước. Cho ngươi nghe a. Cố Thiên Vũ đi vào ghế sofa tiến đến nói. Ta làm sao tiếp a. Lâm Nhiễm tiếng nói mềm mại, thậm chí mang theo một chút nũng nịu hương vị. Nghỉ một lát được hay không? Từ vào cửa đến bây giờ liền không có nhàn rỗi qua, nàng thật sự là nhanh hạnh phúc chết. 30, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được hai người cùng một chỗ cuộc sống vui vẻ. Ân, ngươi nghe a. Cố Thiên Vũ ăn lên nỉ nạ hoàng hậu. Một loại quả nho chủng loại, quả thực khá lớn, không có tử, thành thục đỏ tươi, cảm giác thơm ngọt, tự nhiên mang theo rượu hương vị. Lâm Nhiễm nghe điện thoại. Điện thoại cái kia đầu lập tức chuyển đến, vội vàng tiếng nói, Nhiễm tỷ ngươi cuối cùng tiếp điện thoại, ta nhìn công ty tài khoản tới sổ một đứa, ta muốn hỏi hỏi có phải hay không Nhiễm tỷ ngươi kéo đầu tư a. Lâm Nhiễm đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn một chút ăn quả nho Cố Thiên Vũ, thật cho mình công ty thu tiền a. Con tưởng rằng là nói một chút mà thôi đâu. Ân, là ta kéo người đầu tư đánh tiền, ngày mai đi công ty ngươi trước tiên đem nhân viên tiền lương phát ta. Kế toán đảo Xiaomi kinh hô, Nhiễm tỷ ngươi quá ưu, lần này công ty không cần lại vì tiền phát sầu. Ân Lâm Nhiễm ân một tiếng, tiểu mỹ liếc Cố Thiên Vũ một chút. Không có chuyện khác nhi, treo a. Lâm Nhiễm cắn răng âm nói lấy, để đảo Xiaomi tắt điện thoại. Điện thoại bên kia đảo Xiaomi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nhiễm tỷ âm thanh làm sao rất ngột ngạt bộ dáng. Nhiễm tỷ ngươi làm gì đâu? Lâm Nhiễm tựa như con lười ôm chặt lấy Cố Thiên Vũ, không cho hắn hoạt động. Ta rèn luyện chạy bộ thân thể đâu? Không có việc gì treo a. Nhiễm tỷ. Đào Xiaomi nghe điện thoại truyền đến cúp máy của cục âm thanh bận. Nhìn thoáng qua điện thoại màn hình, điện thoại bị giật máy. Treo đội vã như vậy làm cái gì? Nàng tự mình lẩm bẩm, đột nhiên giật mình, thầm nghĩ, không thể nào. Nhiễm tỷ ngươi đây là chạy bộ sao? Đây rõ ràng là đang luyện yoga đâu. Treo nhanh như vậy. Ta nói làm sao công ty tài khoản đột nhiên tới sổ một ức, nguyên lai Nhiễm tỷ ngươi dạng này kéo tới đầu tư. Nhiễm tỷ bộ dáng kia, cái kia dáng người, thật là đủ đáng tiền, vậy mà câu đến một cái đại phú hào. Nàng nghĩ thầm dò xét nhìn một chút mình, rất cao gầy, kéo ra cổ áo nhìn một chút, không khỏi tâm tình phiền muộn. Một đôi a, xuyên kiện rộng rãi y phục phân không ra trước sau mặt, nhưng nàng nhan trị vẫn là rất xinh đẹp, cong cong tế liêu lông mày, viên viên mắt hạnh, tiểu tiểu mặt trứng ngỗng, đó là dáng người có chút không lý tưởng. Lâm Nhiễm là eo hẹp, nàng đào Xiaomi là toàn thân đều so sánh hẹp, nàng bộ xương tiểu. Lúc này Lâm Nhiễm cao hứng cười run rẩy hết cả người, Cố Thiên Vũ lại cho nàng một số lớn tài phú. Cố Thiên Vũ nhìn nàng ánh mắt đờ đẫn tán loạn vô thần bộ dáng, nàng thật đúng là một cái diệu bảo, quá thoải mái. Để người trầm mê trong đó không nỡ đi ra. Mình nếu là có dạng này nữ nhân, mới bỏ được không được vứt bỏ. Hiện tại ngược lại là rất ngạc nhiên, nàng lão công là cái dạng gì nam nhân, vậy mà bỏ được vứt bỏ như thế diệu bảo. Lâm Nhiễm môi anh đào khẽ mở, tiểu nhuyễn ngọt ngào địa đạo, đi ăn cơm đi. Ta đói bụng chết. Nàng cả ngày hôm nay đều không có ăn đồ vật, hiện tại thật sự là nhanh đói bụng lắm. Cố Thiên Vũ nhìn tiểu nhuyễn mỹ nhân đưa tay trêu trêu tóc, cái kiết như hoa như ngọc khuôn mặt nhuận miệng cười, tiếng nói nũng nịu mang theo không che giấu chút nào vui vẻ. Ân, đi ăn cơm. Cố Thiên Vũ nói lấy đứng dậy. Cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngươi xem một chút ngươi còn không nỡ ta rời đi đâu. Lâm Nhiễm tiểu mị khuôn mặt chỉ một thoáng vừa đỏ mấy phần. Ta không có. Cái này đúng là nàng thật không có, chỉ có thể nói hai người quá đồng bộ, kín kẽ. Cố Thiên Vũ cười đứng dậy, mở bình rượu đỏ. Sau một lúc lâu, hai người chuẩn bị xong, xuất phát đi ăn cơm. Lâm Nhiễm xuyên qua kiện màu trắng sữa áo đầm, đưa nàng cái kia cao kiểu tròn trịa hồ lô hình dáng người đóng gói trong đó, nhưng bên hông đai lưng nhất hệ, căng phồng phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Một đôi thon cao cặp đùi đẹp mặc đai đeo màu đen bóng loáng tất chân, lộ ra bóng loáng mượt mà. Trên chân một đôi hắc diện nền đỏ đầu nhọn giày cao gót, đưa nàng này đôi đôi chân dài hiện lộ rõ ràng đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Không thể không nói, thật sự là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a. Lâm Nhiễm đem lộn xộn mái tóc, dùng tay thuận, đơn giản đâm cái cao đuôi ngựa, quay đầu nhìn thấy Cố Thiên Vũ ánh mắt hừng hực nhìn mình. Xấu hổ vui lấy ôm hắn cánh tay, đỏ hồng trên mặt lộ ra do dự thân sắc, bên trên răng cắn môi dưới, cuối cùng ánh mắt bên trong lộ ra kiên định thân sắc. Ăn cơm no trở về lại tiếp tục a. Đi. Cố Thiên Vũ vô vô nàng ngông. Đi, nhanh đi ăn cơm, sớm đi trở về. Hai người ra cửa đi tới lâu lái xe đi ăn cơm. Phu cận tìm một nhà không tệ tiệm cơm, Cố Thiên Vũ muốn một gian ghế lô. Cố Thiên Vũ đem thực đơn đưa cho Lâm Nhiễm. Ngươi xem một chút ăn cái gì, tùy tiện điểm. Lâm Nhiễm cũng không có chối từ, đều đã dạng này, lại chỉnh hư đầu ba não liền không có ý tứ. Nàng lật xem một lượt thực đơn, chọn điểm mấy thứ, sau đó đem thực đơn giao cho Cố Thiên Vũ. Ngươi điểm mấy cái a? Cố Thiên Vũ cầm qua thực đơn, sau đó cùng phục vụ viên nói ra, cái này, cái này, cái này, còn có cái này, lại đến một cái này, tốt liền những này a. Phục vụ viên một bên làm lấy ghi chép, nghĩ thầm hai người các ngươi ăn đến như vậy nhiều đi. Phục vụ viên nghĩ thầm rời đi, có phục vụ viên bưng tới nước trà. Lâm Nhiễm rót chén trà nước, bưng cho Cố Thiên Vũ, sau đó mới cho tự mình rót một ly, nói chuyện phiếm nói ra, ngươi làm sao thật cho công ty của ta chuyển một ức, ta còn tưởng rằng ngươi lừa gạt ta đây. Vào cuối tuần liền nói một ức tới sổ, ta ngay từ đầu đều không có tin. Cố Thiên Vũ méo méo nàng nhục cảm bắt đuổi. Cũng dám hoài nghi ta nói. Lâm Nhiễm vội vàng chân tay luôn cúng giải thích, không, ta không có, đó là quá khó mà tin, dù sao không phải mấy trăm vạn trên ngàn vạn, mà là một ức. Cố Thiên Vũ cười cười, đem nàng một cái chân chuyển chân của mình bên trên, cảm thụ được bóng loáng vớ đen bóng loáng. một ước tính là gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta lại nhiều cho ngươi mấy ước cũng không gọi sự tình. Lâm Nhiễm hơi đỏ mặt, ta khẳng định ngoan. Ta còn chưa đủ ngoan sao? Ngươi yêu cầu ta đều làm theo không lầm. Khủng. Cố Thiên Vũ trở nên kích động, bộ dáng quá kiều mị, ngữ tỉ ầm quá trọng người. Chỉ cho phép đối với ta ngoan. Lâm Nhiễm gật gật đầu, dựa sát vào nhau tựa ở bả vai hắn, âm thanh tiểu nhuyễn mang theo kéo dài âm cuối, vậy khẳng định, ta lại không phải loại kia thủ không được cửa nhà mình nữ nhân, nếu không phải là bởi vì bị ném bỏ, ta cũng sẽ không dạng này cho ngươi. Cố Thiên Vũ cười cười, lời này có thể tin, nàng sát thực thủ được cửa nhà, bằng không cũng sẽ không là một. Vậy có phải hay không ta còn phải cảm tạ một cái hắn? Lâm Nhiễm âm thanh tiểu mị nói, ta cũng cảm tạ một cái hắn, đem ta vứt bỏ, để ta gặp ngươi tốt như vậy nam nhân. Cố Thiên Vũ đều muốn nếm thử miệng nàng nói chuyện làm sao ngọt như vậy, làm sao phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Vẫn là ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi trở về từng. Nhanh ăn đi. Ngươi không đã sớm hô chết đói. Ân. Lâm Nhiễm cầm lấy bữa, sau đó bắt đầu ăn. Chương 69, không phải ngươi muốn như thế. Lúc này Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh cùng một chỗ tại bên ngoài chơi chán, trở lại căn hộ lớn ổ nhỏ, cùng đi phòng tắm tắm rửa. Lâm Hinh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Cố Nguyệt Ánh. Ta nếu là giống như ngươi đại liền tốt. Nàng nói lấy đưa tay tại Cố Nguyệt Ánh trước người nắm một cái. Cố Nguyệt Ánh cũng gãi gãi nàng. Ngươi tốt bao nhiêu? B vừa vặn. Lâm Hinh trợn trắng mắt, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, ngươi vóc người này mặc quần áo gì đều ưa nhìn. Cố Nguyệt Ánh dò xét nhìn nàng. Ngươi cũng không kém a. Hai ta thân cao không sai biệt lắm. Lâm Hinh ngỡ ngực. Không có ngươi y phục kia giá đỡ, chống đỡ khó lường y phục. Cố Nguyệt Ánh so với một cái, hai ta đều không khác mấy a. Lâm Hinh hâm mộ nói, kém xa, ngươi thế nhưng là C, đến lúc đó có hải tử nói không chừng liền thành D. Cố Nguyệt Ánh đả kích nói, vậy ngươi xem thấy tỷ tỷ của ta, còn không phải đấu kỵ muốn chết, ta tỷ thế nhưng là E, ta một điểm đều không hâm mộ, cùng bò sữa lớn một dạng. Lâm Hinh cúi đầu nhìn một chút mình, tưởng tượng lấy nói ra, ta cũng muốn biến lớn bỏ sữa. Cố Nguyệt Ánh cười mỉm trêu bừa, ta cho ngươi xoa xoa, nghe nói xoa xoa biết biến đại. Lâm Hinh yêu kiểu cười cũng đưa tay nói, ta cũng cho ngươi xoa xoa. Ta không cần. Không. Ngươi dùng. Ta thật không cần. Ta không phải ăn thiệt thòi người. Hai người một bên tắm rửa một bên đùa giỡn. Lâm Hinh chen một chút sữa tắm, cho Cố Nguyệt Ánh lau. Cố Nguyệt Ánh cũng giống như thế, cho Lâm Hinh bôi lên sữa tắm. Hai nàng tình cảm vô cùng tốt, lẫn nhau cơ hồ không có bí mật gì để nói. Cãi nhau ầm ĩ tắm xong, Thủy Quang bôi chân bước đến thon cao cặp đùi đẹp ra phòng tắm. Bốn đầu thon cao cân xứng đại mỹ chân, thật muốn mệnh. Hai người dáng người thẳng tắp cao gầy, toàn thân trên dưới không một tia dư thừa thịt thừa, trắng nón làn ra tại ánh đèn chiếu xuống, yêu nhuận như ngọc, có chút hiện ra rực rỡ. Lâm Hinh lấy ra sơn móng tay công cụ, cùng Cố Nguyệt Ánh ngồi cùng một chỗ cho trắng nón bàn chân làm lên sơn móng tay. Hai phú bà không thiếu tiền, hoàn toàn có thể đi sơn móng tay cửa hàng bên trong dùng tiền để cho người khác làm. Nhưng Lâm Hinh ưa làm sơn móng tay chuyện này, nàng mua sơn móng tay đồ vật, có thể nói là sánh bằng giáp cửa hàng của toàn. Lâm Hinh dọn dẹp mình móng chân, hướng hở bộ dáng dò hỏi, ngươi ca hai ngày này làm gì đâu? Cuối tuần làm sao cũng không cùng ngươi tới tìm ta. Cố Nguyệt Ánh nắm nuốt mình trắng non ngón chân dọn đẹp, quay đầu nhìn nàng một chút. Không tìm đến ngươi không vừa bạn sao? Tránh khỏi ngươi ngại phiền. Lâm Hinh ngạo kiều nói ra, cũng đối. Lập tức nói ra, không đối với. Ta là hiếu kỳ hắn làm gì đâu? Lại không phải hiếu kỳ hắn không tìm đến ta. Cố Nguyệt Ánh khỏe miệng cong lên, đây không đồng nhất chuyện sao? Ngươi hiếu kỳ ca ta làm gì đâu làm gì? Có biết hay không có câu nói gọi là, hiếu kỳ đó là luân hãm bắt đầu. Lâm Hinh đầy không thèm để ý ngạo kiểu nói, ta mới sẽ không thích ngươi ca cái kia hoa tâm cây củ cải lớn. Cố Nguyệt Ánh dọn dẹp chân mình móng tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, vậy ta an tâm, ta cũng không muốn nhìn thấy tỷ bội ngươi bởi vì ta ca thương tâm khổ sở. Lâm Hinh một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, ta mới sẽ không vì ngươi ca thương tâm khổ sở. Cố Thiên Vũ đó là hoa tâm cây củ cải lớn, đại phôi đản một cái, ngày đó cũng dám như thế đùa bỡn ta. Ta mới sẽ không ưa thích cái kia hỗn đản, ta thích một lòng nam nhân. Cố Nguyệt Ánh ngẩng đầu liếc Lâm Hinh một chút, lạnh nhạt nói, vậy là tốt rồi. Ôi. Lâm Hinh tức giận nhìn Cố Nguyệt Ánh. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi ca làm gì đâu. Ngươi nói với ta đều là thứ gì? Cố Nguyệt Ánh cười cười, ca ta còn có thể làm gì? Không thích ngươi, đổi mục tiêu chứ. Lâm Hinh tức hổn hển nói ra, quả nhiên là hoa tâm cây củ cải lớn, hỗn đản. Sờ xong ta chân liền không thích. Cố Nguyệt Ánh một mặt ăn dưa nhìn Lâm Hinh ngươi để ca ta sờ chân. Lâm Hinh không khỏi khuôn mặt đỏ lên, ngươi ca ép buộc ta, mới không phải ta để. Nghĩ đến ngày ấy, không có thể diện phát hiện mình thật bất tranh khí. Vậy mà ngấp lại liền chảy nước miếng. Có cần phải như vậy thèm a? Lâm Hinh không có thể diện mắng thầm mình. Sau đó lạnh nhạt tự nhiên hướng một bên đi lòng vòng thân thể, né tránh tỉ mội Cố Nguyệt Ánh ánh mắt. Cố Nguyệt Ánh đôi mắt hào quang trong vắt, tràn ngập an dưa hiếu kỳ, thầm nghĩ, ca ca thúi cái kia dục cầm cố túng phương pháp ra hiệu quả. Ca ta vậy mà lớn mật dám ép buộc ngươi, ngươi vậy mà còn không có tức giận. Ngươi không phải là thật thích anh ta à? Cố Nguyệt Ánh không khỏi có chút bận tâm tỉ mội sẽ thương tâm, dù sao đã muốn cùng đồng gia thông gia. Nếu là đồng ấu tiểu biết, sẽ biểu thị, không quan hệ. Ta quản ngươi gọi tỉ, quan tâm nàng cũng gọi tỉ. Lâm Hinh bệnh lên bệnh miệng, ta tức giận a. Ta hù dọa ngươi ca. Lại tùy tiện sờ liền tìm người chặt tay hắn. Cố Nguyệt Ánh mặt sầm lại, chắc không được không tìm đến ngươi. A. Lâm Hinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi ca có nhát gan sao như vậy? Ta nhìn ngươi ca mấy ngày này gan lớn thật nhiều a. Nàng nhỏ giọng cùng Cố Nguyệt Ánh nói ra, nếu không ngươi cùng ngươi ca một tiếng, ta là hù dọa hắn, để hắn đừng sợ. Cố Nguyệt Ánh con mắt trong nháy mắt trừng lớn nhìn Lâm Hinh. Lâm Hinh nhìn nàng ánh mắt nhìn như vậy lấy mình, ngượng nói lầm bầm, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Cố Nguyệt ánh trừng mắt nhìn, ngươi còn muốn để ca ta sợ chân a? Ngươi đây là cái gì não mạch kín? Lâm Hinh xấu hổ sang giọng, ta não mạch kín thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy? Cố Nguyệt ánh dọn dẹp xong móng chân, cầm lấy sơn móng tay cho mình thoa, thử nguyệt ánh sáng màu hồng sơn móng tay. Mới không phải đâu. Lâm Hinh cầm lấy sơn móng tay túi đầu cho mình móng chân lau. Nàng làm màu sáng màu bạc sơn móng tay. Hai người trò chuyện làm xong chân sơn móng tay. Ngươi lấy ra móng tay sao? Ta cho ngươi đổ. Lâm Hinh dò hỏi. Cố Nguyệt ánh đem bàn tay cho Lâm Hinh. Lâm Hinh cầm lấy Cố Nguyệt ánh tiểu nhuyễn bàn tay, nắm nuốt như xanh nhạt một dạng ngón tay bắt đầu làm sơn móng tay. Đổ đến ngón giữa, nàng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Cố Nguyệt ánh. Ngón giữa, liền không bôi a? Cố Nguyệt ánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì ngón giữa không bôi? Lâm Hinh cười hì hì đưa tay đùa giỡn, đối với ngươi đại mập miệng không tốt. Cố Nguyệt ánh mặt đỏ tới mang thai lấy ra Lâm Hinh dùng tay xấu. Chắc không được ngươi cho tới bây giờ không đổ ngón giữa, nguyên lai là sợ ngươi miệng ăn trúng độc. Lâm Hinh không biết không có thể diện cười nói, ngươi mới biết được a? Cố Nguyệt ánh trợn trắng mắt, ta lại không có giống như ngươi qua. Lâm Hinh kinh ngạc nói, vậy sao ngươi giải quyết? Ngươi bụng trộm con ta tìm nam nhân. Cố Nguyệt ánh lạnh nhạt nói, ta không có lớn như vậy ý nghĩ. Cái này nàng thật không có nói dối, xác thực nàng chưa từng có lớn như vậy ý nghĩ, ngẫu nhiên nghĩ một hồi cũng không có an ủi qua mình. Ngươi không phải là lãnh đạm a? Lâm Hinh lo lắng nói. Cố Nguyệt ánh nghĩ, mình lãnh đạm sao? Đột nhiên nghĩ đến ca ca túi. Ân, mình cũng không lãnh đạm, sẽ thèm chảy nước miếng. Ta chỉ là không giống ngươi, tuổi còn trẻ ý nghĩ mạnh như vậy. Cố Nguyệt ánh trêu chọc cười nói. Lâm Hinh ngượng ngón tay giữa giáp dầu để ở một bên, mặt đỏ nhịp tim nào tới, bóp lấy Cố Nguyệt ánh thịt mềm. Tốt ngươi cái tiểu ánh tử, cũng dám trò cười ta, nhìn ta không thú tính đại phát đem ngươi hắc hắc. Cố Nguyệt ánh vừa cười dãy rủa, một bên cầu xin tha thứ, đừng làm rộn, ai nha. Lại nháo ta muốn phản kích ngươi a. Nàng một tay thoa sơn móng tay không hiếu động tay, đành phải dùng cái kia không có sơn móng tay tay cùng Lâm Hinh đùa dẫn lên. Hai người mình trần đùa giỡn, đầy phòng xuân quang. Ý gì ngươi vậy mà chảy nước miếng? Cố Nguyệt ánh cảm giác đùa giỡn bên trong, trên đùi trong lúc lơ đãng cọ đến một chút nước bọt, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Hinh. Ngươi sẽ không thật muốn cùng ta? Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Hinh cuống quýt giải thích nói, ta không phải bách hợp a, ta đây là nhớ ngươi. Kém chút nói lỡ miệng, nàng kịp thời ngưng lại. Nhưng là Cố Nguyệt ánh một mặt kinh dị, nhớ ta? Ngươi thật sự là? Lâm Hinh hoảng không lựa lời giải thích, ta là vừa vặn nhớ ngươi ca sở trần muốn, không phải ngươi muốn như thế. Mặc dù đây rất khó là tình, nhưng so với bị tỷ bội hiểu lầm bất hợp, vẫn là thẹn thùng tương đối dễ dàng tiếp nhận. Cố Nguyệt ánh càng thêm kinh dị, nhìn nàng một mặt thẹn thùng bộ dáng, trêu ghẹo nói, nghĩ không ra ngươi là như thế này Hinh Hinh, ưa thích ca ta ngươi nói sớm à? Như vậy ngạo kiều chết không thừa nhận. Lâm Hinh nhếch môi, ta chỉ là quá nhạy cảm, mới không có thích ngươi ca. Cố Nguyệt ánh liếc nàng một cái, thầm nghĩ, còn ngạo kiều đâu? Không ngạo kiều ngươi đều rất khó trở thành chị dâu ta, ngươi lại ngạo kiều xuống dưới, đồng ấu kiều cùng ta ca hải tử đều ra đời. Lâm Hinh dặn dò nói ra, cái này ngươi đừng nói cho ngươi ca, không phải hắn biết, không nhất định làm sao trò cười ta đây. Yên tâm đi, ta không nói cho. Cố Nguyệt ánh đáp ứng, thầm nghĩ, không nghĩ tới ngươi là như thế này người, đuổi tới ngươi không cần, rời đi ngươi lại muốn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Nguyệt ánh trong lòng xoắn xuýt bất phần. Chương 70, nhìn thấy nhân tâm ngứa Dương Yến Nhi cùng nữ nhi Cố Nghiên bơi xong, riêng phần mình trở về phòng chơi. Dương Yến Nhi ngồi tại thói quen ngồi ở bàn trang điểm trên ghế, dị vãng nàng mỗi lúc trời tối đều là ngồi tại đây, làm lấy rườm rà ban đêm dưỡng da. Từ khi uống giả nhi tử cho mỹ dung dược thủy, nàng phát hiện mình không cần lại tốn sức dưỡng da. Đây làn da mắt thấy rõ ràng trẻ ra không ít, còn dưỡng da làm cái gì? Mỗi ngày uống mỹ dung dưỡng nhan dược thủy là được rồi. Dương Yến Nhi soi vào gương, tự luyến đánh giá mình biến tuổi trẻ khuôn mặt, đã không thể dùng phong vận vẫn còn miêu tả. Quá đẹp. Nàng vuốt ve mấy cái mình khuôn mặt, sau đó nhìn một chút mình đầu, như nữ nhi nói, da thịt nhan sắc dễ nhìn không ít. Nếu như lại uống một đoạn thời gian, nói không chừng liền khôi phục lại chưa sinh con thì bộ dáng. Nghĩ tới đây, tâm lý nói không nên lời hưng phấn. Lấy ra giả nhi tử cho mỹ dung dược thủy bình nhỏ, thầm nghĩ, nữ nhi không cho uống, ta bụng chợt uống. Nàng nghĩ thầm, đi rót chén nước, sau đó đổ một giọt mỹ dung dược thủy. Lộc cộc một hơi chỉ làm, không có cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái, ngược lại ấm áp. Nàng tin tưởng giả nhi tử sẽ không hại mình, về phần tại sao sẽ tin? Giả nhi tử để ta biến đẹp mắt, khẳng định là có hắn không muốn người biết mục đích, làm sao khả năng bỏ được hại chết ta? Các ngươi nói, có phải hay không? Cũng không biết hắn lúc này ôm lấy nữ nhân nào khoái hoạt đâu, cũng không trở về nhà đến. Về trong nhà ta còn muốn lấy tìm hắn tâm sự, thương lượng một chút mỹ dung dưỡng nhan dược dịch hợp tác công việc đâu. Nghĩ tới đây, tâm lý kìm nén không được một làn sóng, rất nhiều hơn hỏa xuất hiện ở trong đầu chiếu ra. Dương Yến Nhi, ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy, hắn nhưng là ngươi tìm giả trang giả mà ân. Giống như chính là bởi vì giả, cho nên mới có thể. Với lại lẫn nhau thân phận rất dễ dàng giấu giếm việc này, nếu như không nói, chắc chắn sẽ không để cho người khác biết. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, mình vừa rồi tại suy nghĩ gì? Thật sự là phát sốt. Tranh thủ thời gian ngăn chặn mình khoe miệng, đừng không có việc gì đói suy nghĩ lung tung. Tại ẩn nấp địa phương lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra lấy ra bên trong đỡ thèm thực phẩm, xé mở một cái duy nhất một lần bao tay, mặc lên. Nàng làm một cái giảng cứu vệ sinh người. Sau đó động thủ bắt đầu ăn. Bờ môi của mình cũng đẹp mắt không ít. Trong đầu nghĩ đến hắn cái kia hàng giả, thân thể đột nhiên run lên không biết là không có thể diện, vẫn là hưng phấn. Nhìn nàng bộ dáng có vẻ như đều có a. Lúc này Cố Nghiên tại gian phòng ngủ trên giường nhìn điện thoại album ảnh bên trong, quay chụp Cố Thiên Vũ tấm ảnh. đệ đệ ta quá đẹp rồi, vóc người này thật tốt. Một sao nàng kìm nén không được hôn một chút màn hình, sau đó mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái mịt rổ phồn, ở giường đầu cắm phích cắm bên trên điện, mặt đỏ nhịp tim cầm lấy cái mịt rổ phồn ca hát lấy đối với đệ đệ tư niệm. Mà lúc này Cố Thiên Vũ cùng Lâm Nhiễm ăn cơm xong, trở lại Giang Sơn nhất phẩm trong nhà. Ấm no nghĩ nghiện muốn. Cố Thiên Vũ ôm lấy Lâm Nhiễm. Sau khi ăn xong vận động một cái đi. Không phải dễ dàng giải thịt. Lâm Nhiễm đỏ mặt, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Đừng mệt nhọc, về sau có là thời gian. Vừa ăn cơm no trở về liền muốn, nàng vừa vui lại sợ, vui là hắn ưa thích, sợ là hắn rất ưa thích, không chịu nổi. Cố Thiên Vũ cầm lấy nàng tay. Ngươi xem một chút, không phải ta không muốn nghỉ ngơi, là ngươi quá mê người. Lâm Nhiễm nắm lấy hắn, sau đó nhìn một chút trên mặt đất túi bên trong y hề phục, không thể bạch mua à. Mặc vào thử một chút ta. Ngươi đi trong phòng chờ ta một hồi, ta cách ăn mặc một cái, y phục không thể bạch mua. Ân. Ngươi nhanh lên a. Cố Thiên Vũ kích động đi trong phòng chờ lấy. Lâm Nhiễm đổi lại vừa mua xinh đẹp trang phục, cách ăn mặc lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ngồi xuống mở ra dương hành lý, lấy ra súng phạ xì ồ, cho hắn thư giãn một tí bắp chân, cũng tốt để mình thiếu một phân chịu tội. Mình 30 như lang niên kỷ, lớn như vậy dáng người hình thể, vậy mà đánh không lại hắn, đơn giản không hợp tối thượng. Nhanh đi gian phòng a. Hắn đều muốn sốt ruột chờ. Lâm Nhiễm thầm nghĩ trong lòng, đi gian phòng. Cửa phòng đẩy ra. Cố Thiên Vũ dương mắt nhìn về phía tiến đến Lâm Nhiễm, không khỏi kích động toàn thân đánh cái giật mình, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Một kiện màu hồng đồng phục y tá dưới, mượt mà hai chân bị vớ đen đóng gói, ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng, lộ ra càng thêm phong cao mỹ lệ. Chân đạp một đôi màu đỏ mảnh giày cao gót, để nàng dáng người trở nên càng thêm mỹ lệ gợi cảm, bằng thêm mấy phần nữ nhân mị lực, mãnh liệt tiêu động Cố Thiên Vũ thần kinh. Lâm Nhiễm tiến đến đối với Cố Thiên Vũ đó là một cái mị nhãn. Người mắc bệnh này, ngươi chỗ nào không thoải mái a? Cố Thiên Vũ cưỡng ép nhịn xuống trong lòng sôi trào nhiệt huyết, phối hợp nói, ta chân quả thực là khó chịu, ngươi nhanh cho ta trị liệu một cái. Lâm Nhiễm chứng trạc đàng hoàng hiểu rõ tới, đem súng phả xì ổ cắm điện vào, tiểu mị nói, ta cho ngươi thư giãn một tí liền tốt. Nàng đối với Cố Thiên Vũ bắp chân, dùng súng phả xì ổ bung lỏng lấy cơ bắp. Thế nào? Cố Thiên Vũ nhìn nàng mặt mũi tràn đầy tiểu mị cười nhẹ nhàng hỏi, xoa nàng đầu, cười nói, ngươi thế nào còn có thứ này, lao công ngươi không thỏa mãn được ngươi à? Lâm Nhiễm hờn dỗi nhếch miệng, nhanh đừng cùng ta xách nam nhân kia, hắn đó là cái không có chứng nam nhân, căn bản không thể làm việc. Kết hôn nhiều năm như vậy, ta cùng với ngươi loại hạnh phúc này cuộc sống vui vẻ, ta cùng hắn là một ngày cũng không có qua trải qua, ta đều chưa từng có ghét bỏ qua hắn, hắn vậy mà không cần ta nữa. Cố Thiên Vũ nghe nàng nói như vậy, nghĩ thầm đây chẳng phải là nàng và nam nhân khác. Hệ thống, ký chủ chớ đoán mò nghi, không có, ngươi là cái thứ hai nam nhân, hệ thống phán định điều kiện không giới hạn trong thâm nhập hiểu rõ, chỉ cần thẳng thắn đối đãi có cử chỉ thân mật liền tính, hệ thống liền sẽ phán định nàng lịch duyệt thêm một. Cố Thiên Vũ nghe thống muội nói như vậy, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là dạng này. Ta liền nói nam nhân kia sẽ cam lòng đem nàng dạng này rượu bảo vứt bỏ không cần, nguyên lai là vô dụng nam nhân. Có nàng dạng này vưu vật thế tử, mắt thấy không thể dùng, tâm lý nhất định mười phần khó chịu a. Cái kia nàng hiện tại chẳng phải là tương đương với không có bị thật dùng qua. Vậy ngươi nhiều năm như vậy liền dựa vào cái này tự mình giải quyết vấn đề. Cố Thiên Vũ hiếu kỳ nhìn nàng. Lâm Nhiễm đấy lòng nổi lên một vệt đắng chát, còn có tượng bình bật. Cố Thiên Vũ bội phục nhìn nàng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Vậy mà cùng hắn qua như vậy chút năm không ly hôn. Lâm Nhiễm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nước đắng. Buồn bã nói, mặc dù hắn không được, nhưng người vẫn là rất tốt, ta liền không có nghĩ tới ly hôn, dù sao nhu cầu có thể dựa vào cái này tự mình giải quyết. Không có nghĩ rằng cuối cùng lại bị hắn cho từ bỏ, chắc không được ta nói nhận nuôi một cái hài tử, hoặc là ta đi tinh trùng kho nhân công thụ thai sinh cái hài tử hắn không cho đâu. Nguyên lai là đã sớm không muốn cùng ta sống hết đời. Lâm Nhiễm thiếu phụ vẻ u hoán, thật sự là có khác phong tình, nhìn nhân tâm ngứa. Tốt, tâm lý đừng khó chịu. Cố Thiên Vũ đưa tay ôm hướng nàng eo. Lâm Nhiễm cười duyên thuận thế nhào vào Cố Thiên Vũ trong ngực. Ta mới không có khó chịu, ta hiện tại cùng với ngươi không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Cố Thiên Vũ vô nàng ngông. Nằm sấp a. A. Lâm Nhiễm tiểu mị trong giọng nói tràn đầy chờ mong, hướng về phía hắn ngoan ngoãn nằm sấp. Cố Thiên Vũ nhìn nàng mà hôm nay vừa mua xinh đẹp kiểu dáng y phục, dọc qua vai đấy đà dáng người bị tất đen túi quần bọc lấy. Sau đó cùng nàng thương lượng muốn đi không giống nhau địa phương thể hội một chút. Lâm Nhiễm tiểu mị vẻ mặt hoàn toàn không có không tình nguyện, tựa hồ còn tràn đầy chờ mong bộ dáng. Ngươi chú ý một chút, nghe ta chỉ huy cẩn thận nữa hành động có được hay không? Lần đầu tiên đâu. Ngươi như vậy tráng, thực biết thụ thương. Tốt. Ta liền thử một lần, không được ngươi cứ nói. Ân. Nếu có cái quá trình hẳn là có thể, lập tức khẳng định là không được. Yên tâm đi, không được cứ nói, ta khẳng định không bỏ được ngươi thụ thương. Kiểm chương 71, phát hiện căn bản cầm không được. Ngày thứ hai buổi sáng, sáng sớm nắng sớm từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào phòng ngủ. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng, giỏ sách liền có thể vào ở phòng ngủ đã trở nên lộn xộn không chịu nổi, khắp nơi đều là hai người tùy ý vứt bỏ rốn gió quần áo. Lâm Nhiễm còn mặc đã lô rách tất đen quần, một đầu thon cao nhục cảm cặp đùi đẹp khoác lên Cố Thiên Vũ trên thân, nằm nghiêng một tay ôm vào Cố Thiên Vũ trước ngực, mềm mại hơn nửa người đều nằm sấp tựa ở Cố Thiên Vũ trên thân. Một vị dính người ngủ mỹ nhân. Lúc này Cố Thiên Vũ tỉnh ngủ, khẽ ngẩng đầu nhìn thương ngọt ngủ say Lâm Nhiễm, nhẹ nhàng rời đi nàng, bước ra dự định đi phòng vệ sinh tắm rửa. Lâm Nhiễm tiếng hừ nhẹ, lông mi run lên, mở ra tiểu mị đôi mắt đẹp tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiên Vũ, âm thanh khàn khàn nói, ngươi sớm như vậy liền tỉnh ngủ à? Cố Thiên Vũ nhìn nàng tỉnh, đưa tay treo nàng che khuất mặt mái tóc đen nhánh. Lâm Nhiễm nhìn thấy hắn đứng bộ dáng, doa đến vội vàng nằm ngửa đắp chăn, nhắm mắt nói ra, ta vây chết, ta muốn tiếp tục đi ngủ. Cố Thiên Vũ nhịn không được cười lên, nhìn nàng đưa tay kéo qua chăn mền đắp bên trên, che khuất nàng cái kia động người hồ lô dáng người, chỉ lộ ra trắng non gương mặt xinh đẹp cùng một đầu nồng đậm như là thác nước mái tóc tán tại cái gối bên cạnh. Một đôi câu người tim gan đôi mắt đẹp híp lại, hiển nhiên bụng trộm dò xét nhìn mình. Tối hôm qua đi ngủ lúc sau đã rạng sáng 2 giờ rưỡi, bây giờ muốn lên còn cảm thấy dư vị vô cùng đâu. Không nhịn được nghĩ lại ôn lại một cái, dù sao một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Chăn mền nhét lên, nhào tới. A Nha Lâm Nhiễm tiểu mị kêu một tiếng. Sau đó kìm lòng không được đối với Cố Thiên Vũ hát lên á ân điệu. Cố Thiên Vũ trầm mê ở trong đó, thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Qua một tiếng, Cố Thiên Vũ vẫn chưa thỏa mãn, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Lâm Nhiễm ngự tỷ âm thanh trở nên rất là lười biếng khàn khàn, một đôi mê ly trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy tận hứng thỏa mãn. Tiểu Cố, ngươi thật lợi hại. Hôm qua đến bây giờ, nàng đã không nhớ rõ mình chết đi sống lại bị dạy vò bao nhiêu hồi. Cố Thiên Vũ cười cười, còn không có bỏ được rời đi nàng. Hắn tự biết mình thực lực phi phàm, có thể nữ nhân chính miệng nói ra khích lệ nói, trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Ngươi ngủ tiếp a, ta đi học. Mặc dù nữ nhân ổ rất thoải mái, nhưng cũng không thể một mực trầm mê trong đó, dù sao cũng phải có cái giảm sóc thời gian. Luôn cùng một chỗ, dễ dàng ngán. Ân. Lâm Nhiễm nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Cố Thiên Vũ xoa nàng đầu, nói ra, về sau ngươi liền ngoan ngoãn ở tại nơi này, có thời gian ta liền đến tìm ngươi. Tốt. Ta khẳng định ngoan ngoãn ở lại đây lấy đợi ngài lần sau con Lâm. Lâm Nhiễm hoạt bát đáp ứng nói. Đã làm bạn cả đêm, nàng đã rất thỏa mãn. Với tư cách thành thục hiểu chuyện nữ nhân, nàng tự biết không có khả năng mỗi ngày kề cận Cố Thiên Vũ cùng một chỗ. Đây là đại bộ phận lên tuổi tác nữ nhân lớn nhất ưu điểm, sẽ không giống tiểu nữ sinh như thế đi yêu cầu thường xuyên bồi bạn, nếu như không bồi lấy liền dở tính trẻ con. Cố Thiên Vũ chậm rãi rời đi nàng, cảm giác nàng lưu luyến không rời bộ dáng, hung hăng cho nàng một cái. Toàn quân bị diệt. Lâm Nhiễm đâm tâm duyên dáng gọi to một tiếng, tâm lý an tâm không được, bị nhãn như tơ nhìn Cố Thiên Vũ. Cảm giác hắn rời đi, tâm lý bỗng cảm giác vắng vẻ. Công ty ta chuyển cho ngươi đi, về sau ta làm việc cho ngươi. Nàng nghĩ đến Cố Thiên Vũ đầu tư một ức, nhiều lắm, nàng cũng không biết nên cho bao nhiêu cổ phần mới tốt, dứt khoát đều cho tính. Cố Thiên Vũ cười nhìn lấy nàng. Không cần, ngươi đến chính là ta. Lâm Nhiễm xấu hổ vui nhìn Cố Thiên Vũ, quyến rũ yêu kiểu nói, ân. Ta mệnh đều là ngươi. Nhìn Cố Thiên Vũ trở nên kích động, hận không thể giết chết nàng. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, đi phòng vệ sinh đi vệ sinh, vừa lên liền kìm nén đến hoảng, nhưng là một kích động đột nhiên liền không nhẫn nhịn. Giải xong tay, tắm rửa một cái. Đi ra nhìn thấy Lâm Nhiễm nằm nghiêng, có thể nhìn thấy miệng nàng môi sưng đỏ, đã nhắm lại đôi mắt đẹp, hô hấp đều ngủ thiết đi. Thân hình này thật sự là chăm xem không chán. Thật sự là không tận mắt, không biết có bao nhiêu đẹp, không tự mình trải nghiệm, không biết có bao nhiêu rượu. Cố Thiên Vũ đi tới cửa mặc chỉnh tề, mặc vào giày, đi ra ngoài lái xe đi đi học. Đi tới trường học phòng học lên lớp. Vừa tìm một cái hàng sau khoảng không ai chỗ ngồi xuống, Lâm Hinh cùng Lý Nhã Lan tới một trái một phải ngồi xuống. Lâm Hinh ngoại ý muốn nhìn một chút Lý Nhã Lan, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tìm Cố Thiên Vũ ngồi xuống. Mấy ngày không thấy đã bị Cố Thiên Vũ bắt lấy. Cố Thiên Vũ nhìn một chút Lý Nhã Lan, nửa tay áo sơ mi trắng phối hợp màu lam nhạt 7 phân quần jean bó sát người. Khí chất văn tĩnh ngắn gọn. Đột nhiên có chút nhớ Nhung Vương Tuệ Phương cái kia dịu dàng hiền thục bộ dáng, qua mấy ngày đi xem một chút nàng trẻ ra không có. Bệnh tình cũng không lo lắng, dù sao cũng là hệ thống cho trị liệu dược. Quay đầu nhìn một chút Lâm Hinh, màu trắng kiểu dài tờ sơ áo cùng một đầu màu đen quần đùi. Nếu không phải là bởi vì ngồi, quần đùi lộ ra một chút, còn tưởng rằng nàng chỉ mặc kiện kiểu dài tờ sơ áo đâu. Mở ra hệ thống thẩm tra chi nhãn. Tính danh: Lâm Hinh, tuổi tác: 20, nghề nghiệp: sinh viên năm 3, nhan trị: 96 dáng người, B cấp, tổng hợp chấm điểm 95, thân cao 172 cm, thông thể trọng 50 kg, hứng thú yêu thích đàn piano, làm sơn móng tay, đánh cầu lông. Thân thể khỏe mạnh trạng thái, không có truyền nhiễm tính tật bệnh. Nhân sinh lịch duyệt: không cùng tiện nghi muội muội cùng tuổi liền lên năm thứ 3 đại học, nhan trị cùng dáng người, còn có thân cao cùng tiện nghi muội muội không kém bao nhiêu. Nhưng nàng chân nhìn không có tiện nghi muội muội dài như vậy, thân eo chiếm so hơi nhiều một ít. Lâm Hinh thấy hắn đánh giá mình chân, không khỏi trong lòng đắc ý lên, ngạo kiều nói, nhìn cái gì? Lý Nhã Lan túi đầu nhìn một chút mình mặc quần jean chân, nghĩ thầm không biết mình xuyên quần đùi có thể hay không. Không có Lâm Hinh chân dài, bắp đùi mình còn hơi có chút thô, đoán chừng hắn sẽ không thích a. Cố Thiên Vũ dương mắt nhìn một chút Lâm Hinh ngạo kiểu bộ dáng. Ta vui lòng, ngươi còn có thể quản được ta con mắt a. Ngươi đừng như vậy xuyên, đừng tới đây tìm ta a. Ngươi, ngươi. Lâm Hinh trong lúc nhất thời không phản bắt được, đưa tay tại bên hông hắn bật một cái. Cố Thiên Vũ nắm tay thả nàng trên đùi nhéo nhéo. Có thể để ngươi bạch vận a? Đương nhiên không thể. Lâm Hinh nhìn một chút trên đùi tay, lại ngẩng đầu nhìn coi chừng Thiên Vũ mặt, thầm nghĩ, tiểu ánh tử nhanh như vậy liền nói cho hắn biết, mình là hù dọa hắn. Hắn tâm lý nghĩ như thế nào? Nhất định sướng đến phát rồ rồi a. Mình trước kia thế nhưng là tay đều không có để hắn chạm qua. Hiện tại để hắn sơ chân, chớ nhìn hắn bình tĩnh như thế, trong lòng khẳng định cực kỳ hưng phấn. Lâm Hinh đắc ý nghĩ thầm, nhìn thấy lao sư đến đi học. Sau đó bắt hắn lại cổ tay muốn đem tay lấy ra, phát hiện căn bản cầm không được. Đôi mắt trà sát hắn một chút, nhỏ giọng uy hiếp nói, nhanh lấy ra, không phải chặt tay. Cố Thiên Vũ lấy ra, sau đó nhìn một chút Lý Nhã Lan quần jean bó sát người. Lý Nhã Lan thấy hắn dò xét nhìn mình, chủ động đưa tay đem hắn tay cầm đến trên đùi mình. Nàng không cho sờ chân, sờ ta a. Mặc dù không có nàng chân dài, ngươi phải thích, ta ngày mai cũng xuyên quần đùi. Cố Thiên Vũ một mặt kinh dị nhìn nàng một mặt thẹn thùng bộ dáng, nhìn không ra Văn Tĩnh nữ vẫn còn lớn gan, hành động lớn mật, lại nói to gan hơn. Bởi vì chính mình cứu nàng mẫu thân sao? Hẳn là, không phải làm sao khả năng to gan như vậy chủ động để mình cái này hoa hoa đại thiếu ăn đậu hũ. Lâm Hinh Phảng phất nhận khiêu khích nhìn một chút Lý Nhã Lan, trong lòng nói thầm, Lý Nhã Lan đây Văn Tĩnh nữ đều to gan như vậy, hai người khẳng định xảy ra chuyện gì. Hoa tâm cây củ cải lớn đó là hoa tâm cây củ cải lớn, trước kia chỉ thích cao gầy mỹ nữ, bây giờ lại bắt đầu trở nên không kén ăn. Hiện tại Cố Thiên Vũ nếu như biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho nàng. Nói vậy, ai nói ta không kén ăn? Ta rõ ràng chỉ chọn xinh đẹp. Lâm Hinh đột nhiên nghĩ quẩn đưa tay đem Cố Thiên Vũ tay bắt trở về, khiêu khích nhìn Lý Nhã Lan, thầm nghĩ, liền ngươi để sở, xem hắn càng ưa thích ai. Cố Thiên Vũ kinh dị nhìn một chút Lâm Hinh, đại tiểu thư này đột nhiên phát sốt. Hiện tại xem ra đại tiểu thư này vẫn rất tốt giải quyết, mình đều không có truy, liền lớn mật nếm đậu hũ. Chương 72, 18 tuyến tiểu minh tinh nghỉ giữa khóa thời gian hoạt động, Lâm Hinh cùng Lý Nhã Lan cùng một chỗ đứng dậy đi toilet. Hai người đi cùng một chỗ, Lâm Hinh nhìn so với chính mình thấp một đoạn Lý Nhã Lan, khiêu khích trêu chọc nói ra, không bao lâu ngươi liền sẽ bị ném bỏ, đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ ở. Lý Nhã Lan âm thầm cắn răng, đột nhiên giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, cười nhạt một tiếng, ta cùng tiểu Vũ ca căn bản là không có ở cùng một chỗ, sao là vứt bỏ nói chuyện. Lâm Hinh nhếch miệng, đều thân mật kêu lên tiểu Vũ ca, còn chủ động để sờ chân. Lý Nhã Lan ngữ khí lạnh nhạt, không có ở cùng một chỗ ta cũng nguyện ý, có vấn đề gì không? Lâm Hinh liếc nàng một cái, trân trọng nói, không biết xấu hổ. Lý Nhã Lan nhìn một chút nàng, ngươi không cảm thấy lời này cũng là nói chính ngươi sao? Lâm Hinh, nàng cạn lời phát hiện Lý Nhã Lan nói giống như không có ma bệnh, nhưng vẫn là mạnh miệng ngạo kiểu nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Lý Nhã Lan dò xét nhìn một chút nàng, cái nào không giống nhau? Ngươi không phải nữ nhân. Ngươi. Lâm Hinh nghẹn lời. Lý Nhã Lan mím môi, đừng ngươi, hai ta ai cũng đừng chê cười người nào, ta cùng hắn không có ở cùng một chỗ, ngươi không phải cũng là một dạng. Lâm Hinh đắc ý dương dương nói ra, ta muốn gả cho là hắn có thể gả, mà ngươi không thể. Cho nên hai ta là không giống nhau. Lý Nhã Lan không chút hoang mang nói ra, vậy cũng phải ngươi gả cho tiểu Vũ ca sau đó, mới có tư cách nói ta không biết xấu hổ, ngươi bây giờ liền tiểu Vũ ca bạn gái đều không phải là, có tư cách gì nói ta không biết xấu hổ. Ta không biết xấu hổ cùng ngươi cũng không có quan hệ. Lâm Hinh nhìn Lý Nhã Lan, nàng hôm nay thật sự là nhận thức lại luôn luôn văn tĩnh Lý Nhã Lan. Nàng trước kia không có cùng Lý Nhã Lan có cái gì giao lưu nói chuyện hiếm, chỉ là nhìn Lý Nhã Lan điềm đạm nho nhã, cũng không có bằng hữu, tính cách có chút hướng nội. Hôm nay đây vừa nói chuyện hiếm, nghĩ không ra vẫn rất sẽ phản bác người khác nói. Lâm Hinh cùng Lý Nhã Lan đi vào toilet, phân biệt đi gian phòng đi vệ sinh. Xong việc, cầm khăn tay lau miệng, hai người nhìn mình ướt y phục, đều không hẹn mà cùng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đỏ hồng lấy ra một chồng khăn tay trên nệm. Lâm Hinh thể chất mất cảm, rất dễ dàng liền chảy nước miếng. Lý Nhã Lan thể chất giống mẫu thân của nàng Vương Tuệ Phương một dạng, rất nhuận. Thông giờ phút này Lâm Hinh không khỏi để tay lên ngực tự hỏi lòng, mình là thật ưa thích Cố Thiên Vũ cái kia hoa tâm đại la bà sao? Không phải đâu, không nên a. Mình làm sao khả năng thích hắn cái kia hoa tâm cây củ cải lớn? Ân, không thích, đó là để hắn ăn một chút đậu hũ mà thôi. Chỉnh lý tốt về sau, nàng ra gian phòng, nhìn thấy Lý Nhã Lan cũng xong việc đi ra, cùng một chỗ đi vào rửa tay nổi, rửa tay một cái. Hai người nhìn nhau không nói gì cùng một chỗ quay về phòng học. Vẫn là một trái một phải ngồi tại Cố Thiên Vũ bên người. Cố Thiên Vũ chuyển hướng chân, ôm lấy Lâm Hinh cùng Lý Nhã Lan một người một cái chân khoác lên mình trên đùi, sau đó hai tay khoác lên hai người trên đùi. Trong lòng mừng thầm nói, về sau dạng này lên lớp liền không kẻ nhạt. Lâm Hinh nhìn một chút Lý Nhã Lan, sau đó ngạo kiểu cùng Cố Thiên Vũ nói ra, ta cùng nàng chân ngươi chỉ có thể chọn một. Cố Thiên Vũ quay đầu nhìn một chút nàng, quả quyết đem nàng chân lay đi xuống. Uy hiếp ta. Vậy ngươi đi một bên chơi a. Ta sao có thể vì ngươi vị đại tiểu thư này từ bỏ một mảnh hoa viên. Lâm Hinh một mặt không thể tin nhìn Cố Thiên Vũ, nàng không nghĩ tới mình vậy mà không sánh bằng Lý Nhã Lan. Trong lòng lập tức có chút khó mà tiếp nhận mình cái này lại bạch vừa dài chân, không sánh bằng Lý Nhã Lan mặc quần jean chân ngắn. Trong lúc nhất thời nàng đối với mình mị lực đều không tự tin, nghĩ thầm chẳng lẽ mình biến dạng. Cố Thiên Vũ nhìn nàng, ngữ khí lanh đạm nói, ta phiền nhất bị uy hiếp. Lâm Hinh bệnh lên bệnh miệng, đối với mình ngoan ngoãn phục tùng Cố Thiên Vũ thay đổi. Thật đáng ghét. Nàng mặc dù tâm lý nói lấy thật đáng ghét, nhưng chân lại chủ động giơ lên trở về. Lần này đến phiên Cố Thiên Vũ cảm thấy không thể tin. Trước kia trong ấn tượng Lâm đại tiểu thư cũng không phải dạng người này. Ngươi muốn như vậy nói, vậy ta liền không khách khí. Nắm tay bỏ vào nàng trên đùi, thuận theo ngả vào quần đùi miệng Lâm Hinh mặt mặt bỏ bừng, không biết như thế nào cho phải, đột nhiên nghĩ đến mình không thể để hắn dạng này tùy tiện ăn đậu hũ, ra vẻ mình quá tùy tiện. Sau đó nàng đưa tay tại Cố Thiên Vũ bên hông nhéo một cái, giữ dằn bộ dáng nhìn Cố Thiên Vũ. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cũng không phải ngươi tìm những cái kia tùy tiện nữ nhân. Nàng đây giữ dằn bộ dáng tại Cố Thiên Vũ xem ra, không có chút nào tính uy hiếp có thể nói, ngược lại tăng thêm mấy phần chinh phục ngạo kiểu tính tình đại tiểu thư tâm lý thoải mái cảm giác. Cố Thiên Vũ út sấp bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, ta nhưng không có cảm thấy ngươi tùy tiện, chẳng qua là cảm thấy ngươi ưa thích ta, cho nên ngươi mới nguyện ý để ta ăn đậu hũ. Lâm Hinh chỉ cảm thấy lô thai ngứa thể xác tinh thần đều không tự chủ run rẩy, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta mới không thích ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Cố Thiên Vũ cười cười, một điểm đều không thèm để ý nàng nói lời này, ngạo kiều đại tiểu thư, trong lúc nhất thời chắc chắn sẽ không buông ra tính tình thừa nhận. Lâm Hinh thấy hắn vậy mà không để ý cười cười, tức giận nói, cười cái gì cười. Cố Thiên Vũ che nàng miệng, cười nói, ta vui vẻ a. Lâm Hinh thân thể lắc một cái lập tức ngượng ngùng đối với Cố Thiên Vũ đó là một trận tiểu từng quyền nện ngươi ngực. Lý Nhã Lan nhìn một chút Lâm Hinh, thầm nghĩ, có ý tốt nói ta không biết xấu hổ, ngươi không phải là mở dạng, đều bỏ mặc tiểu Vũ ca tùy tiện, còn giả trang cái gì nghiêm chỉnh. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi kết thúc, lão sư đến đi học, Lâm Hinh lúc này mới dừng lại đánh Cố Thiên Vũ, nhỏ giọng cảnh cáo nói, ta tức giận à. Cố Thiên Vũ tay rời, mặc dù cảm thấy không chuyện cũng không có việc gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không chọc giận nàng xấu hổ. Hôm nay đậu hũ ăn đủ đo, về sau từ từ ăn là được rồi. Lúc này Cố Nghiên ở công ty mở xong một lát, xử lý một cái quan trọng công tác sự tình, sau đó liền mang theo Mỹ Dung dưỡng nhan dược thủy đi thực phẩm cùng dược phẩm an toàn trung tâm kiểm tra đo lường đi làm kiểm tra đi. Tìm một nhà thực phẩm kiểm tra cơ cấu, lưu lại một phần hàng mẫu, khẩn cấp kiểm tra. Khẩn cấp cũng cần 72 giờ ra kết quả. Sau đó nàng đi dược phẩm kiểm tra cơ cấu, tìm hai nhà dược phẩm kiểm tra cơ cấu, đồng dạng làm khẩn cấp kiểm tra. Liên chờ có kết quả rồi. Giờ phút này trong nội tâm nàng ngóng nhìn dược thủy đối với thân thể vô hại, một là nàng cũng muốn uống để làn da thay đổi tốt, hai là bởi vì mẹ nàng Dương Yến Nhi đã uống đã mấy ngày. Đột nhiên điện thoại di động của nàng tiếng chuông vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là nàng hảo tỉ muội, hảo khuê mật. Nhan Hữu Dung. Cố Nghiên nghe điện thoại, "Uy, ngươi đến Hải Thành?" Điện thoại bên kia chuyển đến Nhan Hữu Dung kinh ngạc âm thanh, "Ngươi thế nào biết? Ta đến Hải Thành tiếp kịch bản quay phim, không phải là ngươi an bài a?" Nhan Hữu Dung ra cảnh phổ thông, lúc đầu nàng sẽ không theo Cố Nghiên loại này nhà giàu nữ có gặp nhau, nhưng luôn có tình huống ngoài ý muốn. Hai người liền ngoài ý muốn nhận thức, đồng thời còn trở thành tình cảm vô cùng tốt khuê mật. Cố Nghiên biết Nhan Hữu Dung gia đình điều kiện không tốt, một mực không có thiếu giúp đỡ Nhan Hữu Dung trong nhà. Không nói để Nhan Hữu Dung trong nhà lớn cỡ nào giàu đại quý, nhưng so với trước kia sinh hoạt điều kiện, Nhan Hữu Dung nhà có thể nói không lo tiền tiêu. Nhan Hữu Dung từ nhỏ mộng tưởng đó là trở thành một tên đại minh tinh, cho nên nàng trở thành một cái minh tinh, bất quá bây giờ vẫn là thuộc về bất nhập lưu 18 tuyến tiểu minh tinh. Bởi vì nàng không có bối cảnh, không có tài nguyên. Mặc dù có thần tiên nhan trị, còn có phi thường nổ tung hỏa bạo dáng người, cũng không tiếp nhận quy tắc ngầm đầu này, để nàng tinh độ dị thường khó khăn chắc trở. Cố Nghiên muốn ra tiền giúp nàng tiếp mấy bộ kịch đập a, nàng còn không cho. Nhan Hữu Dung không muốn tỉ muội tình cảm liên lụy đến tiền tài vấn đề là cùng lúc, vẫn là chính là nàng biết trong này nước rất sâu, không muốn uổng phí để tỉ muội tiền đánh bọt nước. Cố Nghiên vội vàng nói, ta nhưng không có, ngươi cùng ta nói qua ngươi muốn mình nỗ lực, nghiêm từ nói không cần ta giúp ngươi, ta chờ ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, chủ động tìm ta để ta giúp ngươi đâu. Ngươi buổi sáng gọi điện thoại, có hay không sự tình tìm ta hỗ trợ, đó là đến Hải Thành tới tìm ta, cho nên ta đoán ngươi là đến Hải Thành. Nhan Hữu Dung nghe xong cười nói, ta liền nói ngực to mà không có não lời này không thể tin, hai ta đều thông minh như vậy. Cố Nghiên trợn trắng mắt, ngươi ở chỗ nào? Ta đi qua tìm ngươi. Chương 73, yên tâm đi, không khi dễ ngươi. Nhan Hữu Dung lúc này vừa xuống phi cơ, bình thường công tác hối hả ngược xuôi, tiếp một chút tiểu thương diễn quay chụp cái miếng quảng cáo, thật không dễ đến Hải Thành, đương nhiên là dự định cùng Cố Nghiên ngủ cùng chỗ, cho nên nàng cho Cố Nghiên gọi điện thoại. Ta vừa xuống phi cơ, ngươi bận rộn công việc ta đi tìm ngươi, ngươi bây giờ ở công ty a? Nàng biết thứ hai Cố Nghiên công tác sự tình tương đối nhiều. Ta lúc này tại bên ngoài vừa làm xong việc, đang muốn về công ty, ngươi tại quán cà phê chờ ta một hồi. Cố Nghiên cúp điện thoại, lái xe đi sân bay tiếp Nhan Hữu Dung. Nhan Hữu Dung để người đại diện cùng trợ lý đi đặt trước tốt khách sạn, chính nàng thì đi sân bay quán cà phê chờ tỷ muội Cố Nghiên đến đón. Từ khi Nhan Hữu Dung xuất hiện ở phi trường, trong phi trường nam nhân chỉ cần nhìn thấy Nhan Hữu Dung, không một không đối với Nhan Hữu Dung dáng người sinh ra kích động tâm lý, đồng thời đối nàng dung mạo cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì Nhan Hữu Dung mang theo một cái mũ lưỡi chai, một cái kính râm lớn, còn mang theo khẩu trang, cực kỳ chặt chẽ căn bản không nhìn thấy dung mạo. Nhìn không thấy hình dạng thế nào, nhưng không trở ngại bọn hắn nhìn nàng dáng người tưởng tượng lấy. Hữu Dung nãi đại, hải nạp bách xuyên, Nhan Hữu Dung so Cố Nghiên 36 ức còn muốn giàu có. Nàng muốn ly cà phê, chờ lấy Cố Nghiên đến đón. Qua gần 20 phút, Cố Nghiên lái xe đến sân bay, cho Nhan Hữu Dung gọi điện thoại, Nhan Hữu Dung lôi kéo một cái dương hành lý đi ra tìm Cố Nghiên đến. Hai người vừa thấy mặt cũng nhanh chạy bộ hướng đối phương, ôm nhau. Trang diện này đơn giản đó là Mercedes-E cùng Mercedes-Benz GLC lật đụng nhau. Cực kỳ hùng vĩ. Ngươi đến Hải Thành làm sao cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Cố Nghiên ngữ khí có chút oán giận nói, ta cũng là sáng sớm hôm nay bên trên tiếp thông trì, sau đó an vị máy bay đến đây. Nhan Hữu Dung giải thích nói lấy nhịn không được ngáp một cái. Sau đó tiếp tục nói ra, mang ta đi ngươi ở địa phương, ta đi ngủ bù, sáng sớm bên trên đuổi máy bay vây chết ta, ngươi làm việc xong lại đến theo giúp ta a. Ta gần đây trong nhà ở, ta dẫn ngươi đi nhà ta a. Cố Nghiên dự định mang tỉ muội về trong nhà ở, dù sao trong nhà đệ đệ trở về có thể nhìn thấy đệ đệ, bên ngoài ở nhìn không thấy. Nhan Hữu Dung nghĩ, đi trong nhà ngươi ở, có được hay không? Cố Nghiên cười nhẹ nhàng nói, có cái gì không tiện, ngươi lại không phải là không có ở qua. Nhan Hữu Dung do dự một chút, nói ra, ngươi đệ không quá ưa thích ta đi nhà ngươi, ta vẫn là đi ngươi độc lập ở trong nhà a. Cố Nghiên trầm ngâm phút chốc, vừa cười vừa nói, ta đệ trước kia ngay cả ta tỷ tỷ này về nhà đều không thích, không phải nhằm vào ngươi. Với lại hiện tại ta đệ không đồng dạng, chủ động để ta về nhà ở, nói không chừng ngươi đi cũng hoan nên đâu. Nhan Hữu Dung không có lại cự tuyệt, đi theo Cố Nghiên đi trong nhà. Hai người trên đường đi tiếng cười cười nói nói trò chuyện. Đến biệt thự, Cố Nghiên mang theo Nhan Hữu Dung đi mình trong phòng. Tốt, ngươi ngủ đủ a. Ta đi công ty. Nhan Hữu Dung ngáp một cái, hướng trên giường nằm út sấp, lười biếng nói ra, "Ân, ngươi đi giúp công tác a, không cần phải để ý đến ta." Cố Nghiên đập nàng ngông một bàn tay, hướng bên trong nằm sấp điểm, bắp chân như vậy treo trên bầu trời lấy, một hồi ngủ thiếp đi đem người khó chịu tỉnh. Nhan Hữu Dung hướng trên giường Cố Tuân, không quay đầu nói, tốt ngươi bận rộn công tác đi thôi. Cố Nghiên quay người rời phòng, ra biệt thự lái xe đi công ty. Trở lại công ty về sau, nàng đi trước lão mụ văn phòng cùng lão mụ nói một tiếng, dựa thủy đưa kiểm, 3 ngày sau ra kết quả, sau đó liền đi bận rộn công tác. Lúc này Vương Tuệ Phương một người nhàm chán trong nhà xem TV. Phim truyền hình đột nhiên diễn đến tối, cặp vợ chồng lên giường đi ngủ, kịch liệt hừng hực thân mật một phen, sau đó liền muốn bắt đầu chỉnh sự tình. Mặc dù chỉ là mịt mờ kịch bản biểu diễn, hình ảnh chợt lóe lên liền hoán đổi khác kịch bản. Nhưng Vương Tuệ Phương nhìn vẫn là trong lòng một trận hừng hực, kìm lòng không được phảng phất bụng dưới ở giữa một dòng nước nóng tuôn ra. 30 như lang, 40 như hổ. Nàng đang ở vào như hổ niên kỷ, lại thêm uống 2 ngày Cố Thiên Vũ cho bổ thân trà sữa, khó tránh khỏi dễ dàng phát hỏa. Chủ yếu vẫn là cái kia 1 giờ thâm nhập giao lưu, để nàng khắc cốt minh tâm, thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới, trong đầu dư vị một cái. Vương Tuệ Phương nghĩ đến thẳng tới đáy lòng hừng hực yêu thương cảm thụ, kìm nén không được đứng dậy trở về trong phòng mặt, mở ra tủ đầu giường lấy ra để nàng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào 2 lần đồ vật. Cũng không biết hắn lúc nào lại đến, thật sự là muốn lòng ngưỡng ấy. Tiểu phôi đản, không đối với, là đại phôi đản. Chờ lần sau đến, mình muốn hay không chủ động điểm. Ân, đến lúc đó xem đi. Vạn nhất hắn không thích chủ động đâu, mình vẫn là hoa tuyển thẹn thùng yên lặng tiếp nhận a. Quả nhiên hàng giả cùng hắn hàng thật không cách nào so sánh được, cảm giác kém nhiều. Vương Tuệ Phương nhắm mắt nghĩ thầm. Thời gian nhoáng một cái đi tới giữa trưa. Lâm Hinh cùng Lý Nhã Lan vẫn là không hẹn mà cùng đi trước toilet, đem đã thấm ướt khăn tay ném vào thùng rác. Cố Thiên Vũ đi tìm Tiểu Kiều Thê đồng ấu tiểu cùng một chỗ ăn cơm trưa. Mặc dù Tiểu Kiều Thê nói không cần cố ý theo nàng, như trước kia một dạng là được, chỉ cần trong lòng có nàng liền tốt. Nhưng là nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ta có thể bồi tiếp vẫn là bồi tiếp tốt, không thể bồi đó là không có cách nào. Điện thoại liên lạc hẹn xong cửa phòng ăn gặp mặt, Cố Thiên Vũ đi nhà ăn. Đến cửa phòng ăn đã nhìn thấy quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây đồng ấu tiểu. Rất dễ thấy, trường học thấp nhất chính là nàng. Một thước dưới lõ lì em gái, dáng dấp cùng học sinh tiểu học giống như. Đáng yêu như thế muội tử cư nhiên là mình bị hôn thê, ta đây khỏe miệng liền ép không được không tự chủ dương lên. Hôm nay đồng ấu tiểu đâm 2 cái thấp đuôi ngựa, mặc một bộ bó sát người màu trắng áo tay ngắn áo cùng một kiện màu lam nhạt như tử móc treo quần đùi. Hai đầu thẳng tắp mảnh chân mặc quá gối vớ trắng mỡ, tiểu tiểu bàn chân xuyên màu trắng sữa nước kéo. Đồng ấu tiểu thấy được mong nhớ ngày đêm người, hai đầu mảnh chân một bước, chạy chậm qua. Cố Thiên Vũ nhìn đồng ấu tiểu khuôn mặt nhỏ tràn đầy sán lạn nụ cười chạy tới, giang hai tay nên đón tiếp lấy. Chờ nhanh đụng vào, dừng bước lại, hơi ngồi xổm túi người. Đồng ấu tiểu một cái con lười ôm. Cố Thiên Vũ ôm lấy nàng đứng thẳng người, không giới ngồi xổm túi người, nàng nhảy không lên đây. Ôm lấy nàng hướng trong phòng ăn đi. Có thể chạy có thể nhảy, có phải hay không không sao. Cố Thiên Vũ cười tủm tỉm nhìn nàng. Đồng ấu tiểu lập tức giật mình, không, không có tốt đâu. Mới nghỉ ngơi một ngày, không thể dùng lại, không phải thật muốn hỏng. Cố Thiên Vũ nhìn nàng nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt mang theo do dự xấu hổ sợ thân sắc. Ta liền quan tâm ngươi một cái, ngươi nghĩ gì thế? Yên tâm đi, không khi dễ ngươi. Đồng ấu tiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng gì thay nói, lao công bằng không ta cho ngươi tìm cùng ta hình thể không sai biệt lắm à? Chỉ là ta lớn như vậy khó tìm, lọ lì muội dễ tìm, nhưng là nàng loại này hoàn mỹ hoạt hình dáng người sữa la rất khó tìm. Cố Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh dị dấu hỏi biểu lộ, đây là cái gì vị hôn thế ở? Khá lắm, không nói chủ động để ngươi đi tìm, vậy mà bắt đầu chủ động giúp ngươi tìm. Dạng này vị hôn thê cho ta đến, một cái là đủ rồi. Muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao đồng ấu tiểu đây một vị hôn thê thì tương đương với vô số cái. Đừng nói cản, để ngươi cha mẹ biết, còn tưởng rằng ta cho ngươi tẩy não. Đồng ấu tiểu ngữ khí không có vấn đề nói, không cho ta cha mẹ biết không được sao? Ta cho ngươi tại bên ngoài thuê cái phòng ở nuôi, ban ngày thì ta khuê mật, ban đêm là ta tỉ muội. Cố Thiên Vũ kém chút hưng phấn một hơi không có đi lên, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trước kia tại trên internet nhìn thấy qua không ít làm cho người khó có thể tin nữ nhân. Ví dụ như 2 cái tỷ muội làm việc với nhau nuôi cùng một cái ăn ngon lười biếng bạn trai. Còn có vì cung cấp bạn trai cắn thuốc đi bán. Còn có vì cho bạn trai trò chơi mua trang bị bán. Còn có bởi vì kết hôn, bạn trai mua không nổi phòng cưới, vì mua phòng cưới bán. Những tin tức này nhìn qua không ít, nhưng vẫn là một mực không tin trên đời có dạng này nữ nhân. Nhưng bây giờ tin. Bởi vì chính mình cũng có như thế nữ nhân. Đồng ấu tiểu, huyền huyễn cấp tiểu kiểu thê. Chương 74, thời gian khẳng định không dễ chịu. Cố Thiên Vũ cùng đồng ấu tiểu tuyển cơm trưa, sau đó trở về một chỗ vắng vẻ bàn ăn. Có thể 3 người đi tất có thể ta chỗ này sao? Cố Thiên Vũ nhìn đồng ấu tiểu vị này huyền huyễn tiểu kiểu thê, rất là lớn mật dò hỏi. Đồng ấu tiểu cắt lạn mắt to hiện lên một vẻ nghi hoặc không hiểu, sau một khắc, nàng chợt tỉnh ngộ, trắng nón bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt nhiễm lên mấy lau đỏ bừng. Chỉ cần ngươi ưa thích, ta thế nào đều có thể. Đồng ấu tiểu đôi mắt tràn đầy si ý nhìn Cố Thiên Vũ. Ngươi đừng vứt bỏ không cần ta nữa là được. Đối với Cố Thiên Vũ bất kỳ yêu cầu gì, nàng cũng không biết trên đời có cự tuyệt 2 chữ này. Cố Thiên Vũ cũng đối với đồng ấu tiểu ưa thích không được, dạng này tiểu kiểu thê đồ đần mới có thể vứt bỏ. Cho dù là trở thành Lâm Nhiễm lao công loại kia không được nam nhân, tốt như vậy nàng dâu chỉ cần không chủ động đi, mình cũng sẽ không đần độn vứt bỏ không cần. Phi phi phi, cũng không thể chú mình cũng được. Hệ thống, ký chủ yên tâm. Có bản hệ thống tại, ký chủ vĩnh viễn dung manh vô địch Cố Thiên Vũ, có thống mọi lời này của ngươi, ta an tâm. Hệ thống, ký chủ yên tâm lớn mật dùng sức tùy tiện chỉnh, tinh lực là dùng không hết. Cố Thiên Vũ, tốt tích. Hệ thống ngươi yên tâm. ngươi thật làm cho ta yêu ngươi chết mất. Cố Thiên Vũ đối với Đồng Ấu Kiều mềm mại khuôn mặt hôn một cái. Đồng Ấu Kiều vui vẻ không ngậm miệng được, nên miệng lên treo ý cười, mắt to đều cười thành trăng khuyết hình dáng, thương phấn trong lòng cuộn loạn. Lúc này Lý Nhã Lan cầm lấy cơm chưa đi tới, nhìn thấy Cố Thiên Vũ cùng Đồng Ấu Kiều ngồi ở bên cạnh cùng nhau ăn cơm. Nàng không tính đi quấy rầy, đang muốn ngồi tại cách đó không xa trên chỗ ngồi ăn cơm, nhìn thấy Đồng Ấu Kiều hướng mình ngoắc. Trong lòng nghi hoặc đi tới, Tiểu Vũ ca không có gọi mình, nàng gọi ta tới làm gì? Đồng Ấu Kiều nhìn Lý Nhã Lan đi tới, cười nhẹ nhàng nói ra, ngồi cùng một chỗ ăn đi. Một mình ngươi ăn cơm, không ai nói chuyện phiếm nhiều nhàm chán. Lý Nhã Lan nhìn về phía Cố Thiên Vũ. Tiểu Vũ ca ta có thể ngồi xuống cùng hai ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Cố Thiên Vũ cười nói, cùng một chỗ ăn đi. Lý Nhã Lan lúc này mới ngồi xuống đối diện trên chỗ ngồi, mở ra tự chọn cơm trưa, một hộp cơm, một hộp thức ăn. Cố Thiên Vũ thấy thế nói ra, mẹ ngươi bệnh tình không sao, ngươi thế nào còn không nỡ ăn, liền chọn một thức ăn. Lý Nhã Lan nhấp một cái bờ môi, nhỏ giọng nói, nhanh không có tiền, ta mẹ không biết về sau còn có thể hay không công tác, ta phải tiết kiệm một chút. Cố Thiên Vũ giật mình, thật sự là xem nhẹ cái vấn đề này, không có cho Vương Tuệ Phương một chút tiền sinh hoạt. Nàng một người nuôi nữ nhi, cung cấp nữ nhi đến trường, liền tiệm cơm phục vụ viên điểm này tiền lương, thời gian khẳng định không dễ chịu. Lại thêm sinh bệnh nằm viện, mặc dù từ bỏ trị liệu, nhưng nằm viện đoạn thời gian này khẳng định cũng bỏ ra không ít tiền. Đoán chừng trong nhà tích lũy điểm này tiền, hoa không sai biệt lắm. Hắn còn chưa mở lời nói cho tiền, bên cạnh Đồng Ấu Kiều nhìn một chút Lý Nhã Lan. Một hồi ngươi đi với ta lần ngân hàng, ta cho ngươi chuyển chút tiền. Lý Nhã Lan mặt lộ vẻ kinh dị nhìn về phía Đồng Ấu Kiều, nhìn nàng căng phồng thân hình, giống như muốn nứt vỡ quần áo tăng đi ra giống như, không khỏi hâm mộ thầm nghĩ, thật là lớn, mình phải có lớn như vậy liền tốt. Ngươi làm gì phải cho ta tiền tiêu? Lý Nhã Lan lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu không hiểu hỏi. Nghĩ thầm Tiểu Vũ ca phải cho ta tiền, còn có thể thông cảm được, ngươi làm gì phải cho ta tiền tiêu? Đồng Ấu Kiều nghiêng đầu nhìn bên cạnh Cố Thiên Vũ, cười hỏi, nàng quan hệ với ngươi không tầm thường à? Lý Nhã Lan sắc mặt hơi đỏ lên, tâm lý khẩn trương Cố Thiên Vũ sẽ trả lời như thế nào. Cố Thiên Vũ không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, lập lờ nước đôi nói, hiện tại là bình thường bằng hữu quan hệ. An ngay nói thật, cùng Lý Nhã Lan xác thực không có không tầm thường quan hệ, ngược lại là cùng nàng. Đồng Ấu Kiều hé miệng cười một tiếng, ngựa khí mang theo trêu chọc hờn dỗi, nói như vậy về sau sẽ không tầm thường. Cố Thiên Vũ không nói gì, em miệng món ăn ăn, nhưng Đồng Ấu Kiều hiểu ý cười, nhìn về phía Lý Nhã Lan. Về sau quản ta gọi tỷ, nghe thấy được không đó? Đồng Ấu Kiều một bộ đại tỷ phong phạm nói ra. Lý Nhã Lan nhìn so với chính mình gầy lùn tiểu Đồng Ấu Kiều, ngươi mới bao nhiêu lớn, để ta cùng ngươi gọi tỷ? Đồng Ấu Kiều biểu lộ đắc ý, ngựa khí chậm rãi nói, ngươi không cùng ta gọi tỷ, về sau ta liền không cho ngươi gọi hắn Tiểu Vũ ca. Lý Nhã Lan âm thầm liếc nàng một cái, ngươi còn có thể quản được ta miệng a? Đồng Ấu Kiều tự nhiên nói ra, ta là ngươi Tiểu Vũ ca bị hôn thê, ngươi không gọi tỷ, vậy ngươi liền phải gọi đầu tử. Lý Nhã Lan ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Thiên Vũ, lúc nào có vị hôn thê? Nhìn hắn vẫn không có mở ra miệng phủ nhận phản bác, đây không phải liền là chấp nhận? Dám cùng Lâm Hinh mạnh miệng, phản bác Lâm Hinh nói, nhưng là hiện tại đối mặt Đồng Ấu Kiều, tâm lý chỉ có chột dạ. Đây chính là có tư cách chửi mình không biết xấu hổ người. Tỷ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đồng Ấu Kiều hài lòng cười lên, ân, ngươi cô muội muội này ta nhận xuống, về sau chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, ngươi muốn an phận thủ thường, không phải để ngươi Tiểu Vũ ca không cao hứng, ta cũng không tha cho ngươi. Lý Nhã Lan rất là ngoài ý muốn vừa ngượng ngùng, sắc mặt càng phát ra trở nên đỏ hồng, nghĩ thầm lời nói này thế nào như vậy để người khó có thể lý giải được đâu. Nàng đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn cùng tự mình làm cộng sự tỉ muội? Hình như là ý tứ này. Đồng Ấu Kiều nhìn trầm mặc không nói Lý Nhã Lan, tấm kia nguyên bản trắng non gương mặt xinh đẹp giờ phút này trải rộng hừng hạ. Ta nói ngươi nghe thấy được không đó? A, nghe thấy được. Lý Nhã Lan lấy lại tinh thần, liếc nhìn Cố Thiên Vũ. Đồng Ấu Kiều khỏe miệng ôm lấy nhàn nhạt nụ cười, gọi tỷ. Lý Nhã Lan chu mỏ một cái, tỷ. Đồng Ấu Kiều hài lòng cười cười, không tệ, vẫn rất nghe lời. Không bạch để cho ngươi tiêu tỷ, nhà ngươi đỉnh điều kiện không phải là không tốt đi. Thì cho ngươi tiền tiêu. Cố Thiên Vũ nghe Đồng Ấu Kiều cùng Lý Nhã Lan nói chuyện phiếm đối thoại, tâm lý đừng đề cập nhiều kích động. Lý Nhã Lan nghe được Đồng Ấu Kiều muốn cho tiền mình hoa, ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Vũ, dò hỏi, Tiểu Vũ ca ta có thể có mượn không? Cho ngươi liền hoa. Cố Thiên Vũ cười cười, nàng vẫn rất hiểu chuyện, biết hỏi một chút mình có thể hay không muốn, là một vị nhận người hiếm có nhu thuận nữ sinh. Lý Nhã Lan nhìn về phía Đồng Ấu Kiều, lộ ra một cái điểm nụ cười, tạ ơn tỷ. Nàng biết cải biến gia đình mình điều kiện kỳ ngộ đến, không có lý do gì cự tuyệt. Chẳng phải nhận so với chính mình Tiểu Đồng Ấu Kiều làm tỷ tỷ đi? Ta liền mẫu thân nói sự tình đều tiếp nhận, còn có cái gì không thể tiếp nhận? Huống hồ đây tỷ không phải gọi không, là đưa tiền hoa tỷ. Đồng Ấu Kiều mỉm cười, đừng khách khí, ta đều là người một nhà, về sau có khó khăn nói ngay, tỷ sẽ giúp ngươi. Lý Nhã Lan đôi mắt có chút ướt át, mấp máy tiểu nhuyễn bờ môi. Ân, nàng không có đặc biệt tốt bằng hữu, bây giờ bị Đồng Ấu Kiều thốt ra lời này, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Cố Thiên Vũ nhìn phiến tình hai nữ, đi, nhanh ăn cơm đi. Đồng Ấu Kiều cùng Lý Nhã Lan không giả là nói chuyện phiếm nói chuyện, bắt đầu động đũa ăn cơm. Lúc này Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh cũng tại nhà ăn đang ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Hinh hỏi thăm, ngươi cùng ngươi ca nói, ta là hù dọa hắn lời nói. Cố Nguyệt Ánh nghe vậy có chút kỳ quái nhìn Lâm Hinh, ca ta lại sờ chân ngươi. Lâm Hinh sắc mặt đỏ lên, khẽ sáng giọng, ngươi đều nói cho ngươi ca ta là hù dọa hắn, đương nhiên biết lại lớn mật khi dễ ta. Cố Nguyệt Ánh đại mi hơi nhíu, ta còn không có nói cho anh ta biết đâu, khẳng định là ngươi biểu hiện rất ưa thích anh ta. Lâm Hinh nghe nàng tiểu nói này, đỏ ửng bay lên gương mặt, nghĩ thầm mình quả thật biểu hiện có chút chủ động. Tại hảo tỷ muội trước mặt, nàng cũng không phủ nhận mình nội tâm, mặc dù cảm thấy rất khó là tình. Ta giống như thật thích ngươi ca, nên làm cái gì? Cố Nguyệt Ánh lập tức sững sờ, nhìn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên Lâm Hinh. Nghĩ đến ca ca thúi đã nhất định phải cưới đồng đấu tiểu, không khỏi có chút oán trách ca ca thúi, làm gì còn muốn trêu chọc Lâm Hinh. Nếu như có thể cưới Lâm Hinh vị này Lâm gia đại tiểu thư cố nhiên là tốt, nhưng cũng không thể cùng đồng gia tử hôn a. Chương 75, nam nữ hôn hợp đánh kép Cố Nguyệt Ánh lấy hảo tỷ bộ Lâm Hinh, do dự một chút nói ra, ta nào biết được nên làm cái gì. Trước kia ca ta như vậy truy ngươi, ngươi đều một điểm đáp lại đều không có, hiện tại ca ta không muốn lấy ngươi, ngươi vậy mà nói thích anh ta. Lâm Hinh xấu hổ giận đánh Cố Nguyệt Ánh một cái. Ta cũng là gần đây mới thích ngươi ca, ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý, ta nên làm cái gì? Cố Nguyệt Ánh nghĩ nói ra, ca ta cái kia hoa tâm cây củ cải lớn, ta là không đề nghị ngươi ưa thích, với lại, Cố Nguyệt Ánh do dự một chút vẫn là quyết định nói cho Lâm Hinh, để cho nàng hết hy vọng, không phải ham sâu, liền phiền toái. Với lại ca ta cùng đồng ấu tiểu có hôn ước, tại ca ta cùng đồng ấu tiểu khi còn bé, gia trưởng hai bên định ra, một mực không có công khai. Lâm Hinh đỏ hồng gương mặt xinh đẹp một mặt kinh dị, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Cố Nguyệt Ánh giải thích nói ra, trước kia ca ta không phải không thích đồng ấu tiểu a. Cho nên vì hai nhà mặt mũi, vẫn không có công khai chuyện này, ta nào tính đến ngươi lại thích ca ta, tha thứ ta giấu giếm không có nói cho ngươi biết ta. Lâm Hinh khỏe miệng kéo kéo, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoa tâm cây củ cải lớn thật sự là từ đầu đến đuôi đại hỗn đản, có vị hôn thê trả lại câu đáp ta. Ta nên làm cái gì a? Nàng có chút ăn không ngon xin giúp đỡ Cố Nguyệt Ánh. Cố Nguyệt Ánh không có ưa thích qua nói qua yêu đường, giọng nói nhẹ nhàng không quan trọng nói ra, ngươi đừng ưa thích anh ta chứ. Làm bằng hữu a. Lâm Hinh, ta muốn theo ngươi ca sinh con, ngươi vậy mà để ta cùng ngươi ca làm bằng hữu. Ngươi có còn hay không là ta hảo tỷ muội a? Cố Nguyệt Ánh nếu là biết nàng ý nghĩ, liền sẽ nói cho nàng, làm bằng hữu cũng có thể cùng một chỗ sinh con. Ca ta khẳng định mười phần nguyện ý. Lâm Hinh ngự khí u và nói, ngươi đây là ra ý định gì? Làm bằng hữu ta còn sẽ hỏi ngươi làm sao bây giờ a? Cố Nguyệt Ánh nhìn Lâm Hinh một mặt u oán bộ dáng, trong lòng thịt lập tức, ngươi sẽ không thật muốn làm ta tẩu tử a? Lâm Hinh không có ngạo kiểu phủ nhận, mặt lộ vẻ ý xấu hổ thừa nhận, ta muốn có ích lợi gì? Ngươi ca đều có vị hôn thê. Cố Nguyệt Ánh không nghĩ tới nàng vậy mà thực biết thừa nhận, biết rõ ta ca ca thúi có hôn ước, không nên ngạo kiểu phủ nhận sao? Đây cũng không giống như là ngươi tính cách. Ngươi mới ưa thích ca ta không có mấy ngày, thừa dịp không có đặc biệt ưa thích, đừng rơi vào đi, ngươi cũng không phải không biết ca ta cái gì người. Nếu như không có đồng ấu tiểu, nàng thân là muội muội, tự nhiên sẽ nghĩ đến tác hợp tỷ muội cùng ca ca cùng một chỗ, nhưng có cùng đồng gia hôn ước tại, không có cách nào chỉ là khuyên phân. Lâm Hinh mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết, cũng không thể cùng đồng ấu tiểu tiến hành hai nữ dành chồng a. Cố Nguyệt Ánh nhìn Lâm Hinh không vui bộ dáng, an ủi, đừng không vui, buổi chiều tự do giải trí hoạt động hóa, hai ta đi sân cầu lông đánh cầu lông a. Ân. Lâm Hinh lên tiếng, không quan tâm đang ăn cơm, đột nhiên nhớ lại, dặn dò, đừng cùng ngươi ca nói a. Cố Nguyệt Ánh cười cười, yên tâm đi, ta lại không phải miệng động, lời gì đều nói. Lâm Hinh nhìn một chút Cố Nguyệt Ánh, đùa giỡn trêu kẹo nói, ngươi miệng không lớn, nhưng mà a. Cố Nguyệt Ánh nhìn một chút xung quanh, còn tốt phụ cận không ai, sau đó đưa tay bóp lấy Lâm Hinh cái cổ. Tại trước mặt mọi người nói lung tung cái gì, ngươi miệng đầy râu ria, vẫn yêu lưu nô. Lâm Hinh đưa tay che Cố Nguyệt Ánh miệng. Tốt tốt, ta sai rồi, đừng nói, để cho người khác nghe đi, hai ta liền mắc cỡ chết người, còn không biết xấu hổ đến trường a. Cố Nguyệt Ánh tức giận liếc nàng một chút. Là ngươi trước không che lại miệng, về sau chú ý một chút, đừng đem bên ngoài đường ra bên trong. Lâm Hinh gật gật đầu, ta đã biết, ta nói rất nhỏ giọng, không ai nghe thấy. Cố Nguyệt Ánh bóp lấy lắc lắc nàng cái đầu. Vậy cũng không cho phép tại bên ngoài nói. Lâm Hinh cầu xin tha thứ, biết biết, mau buông ta ra a. Muốn bị ngươi bóp chết. Cố Nguyệt Ánh lúc này mới buông nàng ra. Ăn cơm no về sau, hai người liền rời đi nhà ăn đi trường học ký túc xá thay quần áo, cởi cầu lông nhịn đi. Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh thay đổi vận động hung y liễu, mặc vào vận động tờ sợt. Cố Nguyệt Ánh bên trong xuyên màu hồng vận động trang phục, bên ngoài màu trắng không có tay vận động tờ sợt cùng một đầu màu hồng quần thể thao ngắn. Màu trắng cạn vận động tờ sợt thông khí rất mỏng, mơ hồ có thể thấy được bên trong màu hồng vận động áo khoác. Lâm Hinh bên trong xuyên màu đen vận động trang phục, bên ngoài xuyên màu lam nhạt nửa tay áo tờ sợt cùng một kiện váy ngắn thể thao. Hai người giờ phút này cách ăn mặc chiều khí phồn thịnh, vận động lại gợi cảm. Hai người thay xong y phục, giúp đỡ lẫn nhau lấy đối phương đâm cao bím tóc đuôi ngựa tử, đi ra ngoài mặc vào giày thể thao, cầm lên cầu lông đập cùng cầu lông, bước đến cân xứng thon cao chân liền đi trường học sân cầu lông. Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh vừa tiến vào sân cầu lông, lập tức liền hấp dẫn sân cầu lông bên trong nam nhân ánh mắt, cầu lông đều không lo được đánh. Tại sân cầu lông bên trong một bên, Triệu Văn Kiệt mặc màu trắng không có tay quần áo thể thao cùng quần thể thao ngắn, đem coi như tráng kiện dáng người hiện ra vô cùng nhuyễn. Hắn chính cùng một cái cho săn đánh lấy cầu lông. Nhìn thấy Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh đến, hắn dừng lại hô, Nguyệt Ánh đến bên này a. Các địa phương đều có người đánh. Triệu Văn Kiệt đến đánh cầu lông tự nhiên là chạy ngẫu nhiên gặp Cố Nguyệt Ánh, bởi vì Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh không có việc gì liền đến đánh cầu lông. Hắn biết mình nếu như thổ lộ nhất định sẽ bị cự tuyệt, cho nên liền muốn tại Cố Nguyệt Ánh trước mặt lưu thêm tiếp theo chút ấn tượng lại nói. Lâm Hinh nhỏ giọng nói ra, ngươi người theo đuổi chờ ngươi đấy. Cố Nguyệt Ánh liếc nàng một cái, lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Lâm Hinh nhíu môi, ta cái nào nói bậy, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Triệu Văn Kiệt thích ngươi? Cố Nguyệt Ánh tức giận nói, ta không ngủ. Hai người nhỏ giọng lẩm bẩm đi vào Triệu Văn Kiệt đánh cầu lông sân bãi. Triệu Văn Kiệt cầm khăn lau lau mồ hôi. Ta nghỉ một lát, sân bãi tặng cho hai người đánh đi. Cố Nguyệt Oánh từ chối nói, không tốt ta. Hai ta vẫn là chờ người khác không đánh nhường ra sân bãi lại đánh tốt, ngươi tiếp tục đánh đi. Triệu Văn Kiệt mỉm cười đề nghị nói ra, bằng không chúng ta nam nữ hỗn hợp đánh kép. Không đợi Cố Nguyệt Oánh nói chuyện, Lâm Hinh trừng mắt nhìn nhanh chóng nói ra, tốt. Có Ánh Tử gọi ngươi ca đi theo chúng ta đánh cầu lông a. Cố Nguyệt Oánh nhìn một chút Lâm Hinh, nói ra, gọi ta ca đến, ngươi cùng ta ca một tổ a. Ca ta cho tới bây giờ không chơi những vật này, đoán chừng đều không biết đánh. Lâm Hinh đáp ứng nói, đi. Biết ngươi thắng bại muốn tương đối mạnh, không muốn thua, ta cùng ngươi ca một tổ. Cố Nguyệt Oánh âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ngươi muốn theo ca ta cùng một chỗ chơi ngươi cứ việc nói thẳng, hoặc là trực tiếp đi tìm ca ta đi chứ. Triệu Văn Kiệt trong lòng mừng thầm, Lâm Hinh cùng Cố Thiên Vũ một tổ, vậy mình chẳng phải là cùng Nguyệt Oánh một tổ? Sẽ không chơi không có việc gì, chúng ta liền khi luyện tập, lại không phải thi đấu. Triệu Văn Kiệt cười ha hả nói ra. Cố Nguyệt Oánh tại trong bọc lấy điện thoại di động ra cho ca ca túi gọi điện thoại. Chào ngài, ngài sở gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối. Số gì? Nàng giật mình nhớ tới lao mụ cùng mình nói qua, ca ca thúi đổi số điện thoại di động. Ngày đó điện thoại mới hào tồn thượng còn không có đánh qua đâu. Điểm vào người liên hệ, đem lão thủ số máy xóa bỏ, tại C phân loại bên trong tìm tới ca ca thúi điện thoại mới hào, gọi điện thoại. Rất nhanh kết nối, Cố Nguyệt Oánh hỏi, làm gì đâu? Cố Thiên Vũ thong dong tự tại ngữ khí, không có việc gì. Ta tản bộ đâu? Ngươi có chuyện tìm ca sao? Cơm nước xong xuôi Đồng Ấu Tiểu mang theo Lý Nhã Lan đi ngân hàng, hắn không có đi theo đi, đang lo lắng đi tìm ai chơi đâu. Đầu tiên liền nghĩ đến Lâm Nhiễm cái kia Diệu Bảo, nhưng là nàng không được. Sau đó lại nghĩ tới Vương Tuệ Phương, tiếp theo nhớ tới Diệp Hân Hân, còn một mực không có tiến thêm một bước tiến triển đâu. Trong điện thoại Cố Nguyệt Oánh nói ra, Lâm Hinh để ta bảo ngươi đến sân cầu lông đánh cầu lông, ngươi tới hay không? Cố Thiên Vũ, đến. Chờ ta một hồi lập tức đến. Điện thoại cúp máy. Lâm Hinh xấu hổ sang giọng, ngươi làm gì nói ta gọi, ngươi liền không thể nói ngươi gọi. Cố Nguyệt Oánh phản bác, chẳng lẽ không phải ngươi để ta gọi ca ta? Đều ưa thích ta ca ca túi, còn có cái gì không có ý tứ thừa nhận là ngươi để ta gọi ca ca túi đến? Chương 76, ngoa tạo. Không phải đâu. Trả lại. Cố Thiên Vũ đi vào sân cầu lông, liếc mắt liền thấy được tiện nghi muội muội cùng Lâm Hinh. Hai người dáng người cao gầy, trắng non cặp đùi đẹp quá hút con người. Ân. Triệu Văn Kiệt. Xem ra tiện nghi muội muội không nghe lời a. Lâm Hinh nhìn thấy Cố Thiên Vũ đến, nên đón, cùng Cố Thiên Vũ nói ra, hai ta một tổ, Phong Ánh Tử cùng Triệu Văn Kiệt một tổ, chúng ta nam nữ hỗn hợp đánh kép. Cố Thiên Vũ nhìn về phía tiện nghi muội muội, ngươi không cùng ngươi ca ta một tổ a? Cố Nguyệt Oánh nhìn ca ca thúi đen kịt đôi mắt, trực tiếp cho thấy, ngươi lại không thế nào biết đánh cầu lông, ta không muốn cùng ngươi luôn là thua bóng. Hệ thống, siêu thế giới quán quân cấp cầu lông kỹ năng truyền tải đến ký chủ đại não. Một số thời khắc, thống muội đó là như vậy ra sức. Triệu Văn Kiệt mặt lộ vẻ ấm như vậy nhã nụ cười, chúng ta lại không phải thi đấu, thắng thua không quan trọng, Thiên Vũ ngươi bồi tiếp chúng ta tùy tiện đánh là được rồi. Cố Thiên Vũ cười ha ha, khác không dám nói, chơi bóng loại vận động, ta vẫn là rất lợi hại, bởi vì ta ưa thích chơi đủ loại bóng. Lâm Hinh nhìn hắn trong ngôn ngữ không chút nào hư, nói giống như thật rất lợi hại giống như, khẽ cười một tiếng, ngươi nhanh đừng khoác lác, một hồi thua bị người ta trò cười. Cố Thiên Vũ nhìn nàng đỏ hồng miệng nhỏ môi mỏng, cười tủm tỉm nói, muốn hay không đánh cược? Đánh cược gì? Lâm Hinh thiếu nữ tiếng nói mười phần thanh thúy. Cố Thiên Vũ lúc này nói ra, hai ta đánh thắng ngươi hôn ta một cái. Đi. Lâm Hinh không có do dự, thốt ra đáp ứng. Đây cũng kinh hãi Triệu Văn Kiệt, không nghĩ tới Lâm đại tiểu thư chẳng những không có thẹn quá hóa giận tức giận, vậy mà còn đáp ứng. Bất quá suy nghĩ, lấy mình cùng Cố Nguyệt Oánh cầu lông kỹ thuật, Cố Thiên Vũ cơ bản không có thắng được cơ hội, cho nên Lâm Hinh mới có thể không chút do dự đáp ứng à. Cố Nguyệt Oánh liền không cho rằng như vậy, nghĩ thầm song song, đều không ngại hôn ta ca ca túi, xem bộ dáng là thật rơi vào ái tình thâm uyên. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất Hinh Hinh chủ động ôm ấp yêu thương, lấy mình ca ca túi cái kia tính nết, chỉ định là trước ăn lại nói. Hinh Hinh lại không phải người bình thường nữ sinh, tương lai vạn nhất Lâm ra lấy thế đẻ người, nên làm cái gì? Ca ca túi cũng thế, đều muốn cưới Đồng Ấu Tiểu, còn trêu Hinh Hinh làm gì? Mình một hồi là toàn lực ứng phó đánh thắng, vẫn là vụ trộm đổ nước thua. Chúng ta đánh a. Triệu Văn Kiệt nói ra. Hiện lần đầu tiên có cơ hội có thể cùng Cố Nguyệt Oánh tổ đội, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại Cố Nguyệt Oánh biểu hiện một phen mình cầu lông kỹ thuật. Kỳ thực hắn không thích đánh cầu lông, nhưng là vì tiếp cận Cố Nguyệt Oánh, cố ý khổ luyện cầu lông kỹ thuật. Triệu Văn Kiệt chó săn đem trong tay cầu lông đập cho Cố Thiên Vũ. Sau đó, Cố Thiên Vũ cùng Lâm Hinh đi vào cầu lông trận, đứng ở lưới bóng chuyền một bên. Cố Nguyệt Oánh cùng Triệu Văn Kiệt đứng ở một bên khác. Lâm Hinh đối với cùng Cố Thiên Vũ tổ đội đánh cầu lông, bởi vì bất chi bất giác thích, nàng hiện tại trong lòng là âm thầm mừng thầm. Cố Nguyệt Oánh đối với cùng Triệu Văn Kiệt tổ đội rất không có cảm giác, thuần túy đánh cầu lông mà thôi, không còn hắn muốn. Các ngươi phát bóng a. Cố Nguyệt Oánh để Lâm Hinh cùng ca ca thối ra tay trước bóng. Lâm Hinh chạm phía trước phát bóng, Cố Nguyệt Oánh một cái cao xa quay về bóng, Cố Thiên Vũ lên nhảy một cái đại lực chụp giết. Phanh. Bá cầu lông trong nháy mắt tốc độ đạt đến 436.000m bay về phía Triệu Văn Kiệt đúng quần, doa đến Triệu Văn Kiệt đừng nói quay về đánh. Trốn cũng không kịp, còn tốt nam nhân bản năng hộ háng phản ứng đều so sánh nhanh, Triệu Văn Kiệt dùng bận bóng bàn chặn lại. Cầu lông rơi xuống đất, Cố Thiên Vũ cùng Lâm Hinh dễ dàng phân. Tất cả phát sinh quá nhanh, Lâm Hinh cùng Cố Nguyệt Oánh đều không có kịp phản ứng. Triệu Văn Kiệt sống sót sau hai nạn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm hận nghĩ đến, chờ mình đuổi kịp Cố Nguyệt Oánh, hoặc là mình ca đuổi kịp Cố Nghiên, lập tức liền giết chết đây vướng bận Cố Thiên Vũ. Lâm Hinh nhìn về phía Cố Thiên Vũ, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, có thể a. Đây chụp giết thật lợi hại. Triệu Văn Kiệt trong lòng thầm hận lấy, trên mặt mỉm cười nói, tới tới tới. tiếp tục, mới vừa ta không có chuẩn bị kỹ càng. Lâm Hinh cùng Cố Thiên Vũ khoảng đổi vị, sau đó tiếp tục phát bóng. Cố Nguyệt đánh quay về bóng gọi cho Lâm Hinh, Lâm Hinh lên nhảy một cái chụp giết, Triệu Văn Kiệt một cái đại lực cao vị quay về đánh. Lâm Hinh tiếp tục lên nhảy chụp giết, Cố Nguyệt đánh quay về đánh, Lâm Hinh lại lên nhảy chụp giết. Tại sao lưng Cố Thiên Vũ phảng phất không có chuyện làm, nhìn Lâm Hinh đánh hai không ngừng lên nhảy quay về đánh. Nhìn hơi có chút mê mẩn, liền bóng bay đến phía sau hắn đều không có chú ý lúc đầu nên hắn đánh lại bóng, rơi xuống đất. Lâm Hinh nhìn không thấy bóng quay về đánh, có chút giận a. Mới vừa mình phí sức đánh mấy cái vừa đi vừa về chụp giết, đơn giản như vậy cao vị bóng ngươi đều tiếp không đến sao? Nàng quay người nhìn Cố Thiên Vũ, ngươi làm gì đâu? Đơn giản cao vị bóng, ngươi đều không tiếp nổi. Đến cùng có thể hay không chơi a? Lâm Hinh khen thời điểm không chút nào keo kiệt, oán trách thời điểm cũng là không che giấu chút nào. Cố Thiên Vũ mới vừa tâm tư cái không tại cầu lông bên trên, Lâm Hinh ở phía trước, hơi như vậy nhảy một cái, dưới váy ngắn màu đen an toàn quần liền sẽ bại lộ tại Cố Thiên Vũ trước mắt, đâu còn có tâm tư chú ý cầu lông. Mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng bay múa lên đến váy ngắn liền rất hấp dẫn ánh mắt. Nhìn Lâm Hinh tràn đầy thắng bại muốn, Cố Thiên Vũ tay khoác lên nàng trên bờ bay, cười nói, ngươi liền chuẩn bị tốt hôn ta à? Đến lúc đó cũng đừng chơi xấu. Lâm Hinh thấp giọng ngạo kiểu nói, bản đại tiểu thư cho tới bây giờ liền sẽ không chơi xấu. Cố Nguyệt Oánh nhìn ca ca thúi cùng Lâm Hinh, trong lòng đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác, không thoải mái. Hai ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Bằng không hai ngươi đi khác địa phương liếc mắt đưa tình đi thôi. Lâm Hinh xấu hổ giận chừng Cố Nguyệt Oánh một chút. Đánh. Phát bóng a. Cố Nguyệt Oánh phát bóng, chờ Lâm Hinh đánh trở về, nàng một cái đại lực trục giết, đem cầu lông đánh về phía ca ca thúi. Không tiếp nổi xấu mặt mới tốt, như thế Lâm Hinh liền sẽ không như vậy thích. Kết quả Cố Thiên Vũ không chế lực bay về đánh một cái mới vừa có thể qua lưới bóng. Cố Nguyệt Oánh vội vàng trước kéo đưa tay nhận bóng, phát hiện thì đã trễ. Bóng rơi xuống đất, nàng ham không được biểu diễn cái giang dọc chân. Hai đầu thon cao chân, một trước một sau tách ra mở rộng, đừng đề cập bao dài, so ta mệnh đều dài hơn, quá dụ. Cố Nguyệt Oánh mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn ca ca thúi một chút, đem bóng đánh vừa bạn qua lưới, đây là trùng hợp a. Tay chống đất đứng lên đến, đối với dạng thẳng chân đây vô cùng đơn giản sự tình, Cố Nguyệt Oánh biểu thị cảm thấy không quan trọng. Lại đến phiên Cố Thiên Vũ cùng Lâm Hinh phát bóng. Cầu lông trên sân không ngừng vang lên phanh bá phanh bá phanh bá âm thanh, đánh có đến có quay về. Cũng không thể luôn quá nhanh kết thúc, như thế đánh lấy không có ý nghĩa. Dù sao cũng là vì hống tiện nghi muội muội cùng Lâm Hinh chơi, dù sao cũng phải để hai người cảm thấy vô cùng tốt trải nghiệm cảm giác. Chờ cảm giác không sai biệt lắm, một cái lên nhảy đại lực trục giết, trong nháy mắt vận tốc gần 500.000 mét cầu lông tựa như là trang chính xác chỉ đạo, đối với Triệu Văn Kiệt đúng quân bay đi. Ngoa tạo. Không phải đâu. Trả lại. Triệu Văn Kiệt sắc mặt đại biến, bối rối liền trốn mang cầm bành đập ngăn trở. Phanh. Vận bóng bàn trả lại. Cầu lông mặc dù là bóng loại bên trong tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt tốc độ nhanh, giảm tốc độ cũng rất nhanh. Cố Thiên Vũ một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhếch miệng cười một tiếng, không có sao chứ? Ngươi cẩn thận một chút, ta không quá biết chơi. Triệu Văn Kiệt khỏe miệng co quắp một cái, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đánh. Tiếp xuống đánh vẫn là có đến có quay về, Cố Thiên Vũ cùng Lâm Hinh điểm số giao giao dẫn trước. Lâm Hinh đột nhiên một cái hoành xiên một chữ mã, hiểm lại càng hiểm đem bóng đánh trở về. Triệu Văn Kiệt cùng Cố Nguyệt Oánh đã nhìn ra Cố Thiên Vũ quá yêu nghiệt, cái gì bóng đều có thể cho ngươi đánh trở về, cho nên hai người chủ yếu tiến công Lâm Hinh. Cố Thiên Vũ không có thưởng thức Lâm Hinh đôi chân dài, chuyên tâm đem cầu lông giết trở về, trận banh này phải thua, Lâm Hinh lại nên đoán trách. Đối với Triệu Văn Kiệt đúng quần một cái đại lực giết bóng. Triệu Văn Kiệt sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại cảm thấy Cố Thiên Vũ nhìn lên đến tùy tâm sở dục tinh chuẩn đả kích, không phải bất ký, mà là có ngạnh thực lực. Bằng không làm sao khả năng một lần hai lần còn có liên tục. Chương 77, ngươi có phải hay không thua Cố Nguyệt Oánh cùng Triệu Văn Kiệt hoàn toàn bị Cố Thiên Vũ nghiền ép thức kết thúc. Mặc dù Cố Nguyệt Oánh cùng Triệu Văn Kiệt muốn đánh Lâm Hinh cái này nửa điểm, nhưng Cố Thiên Vũ đánh thành đánh hai cá nhân tú. Lâm Hinh đưa tay muốn cùng Cố Thiên Vũ đối trưởng chúc mừng, lại bị Cố Thiên Vũ ôm lấy chuyển hai vòng. Cố Nguyệt Oánh sau khi nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông, ca ca thúi thế mà như vậy sẽ đánh cầu lông, sớm biết cùng ca ca thúi tổ đội. Triệu Văn Kiệt nhìn thấy Cố Nguyệt Oánh không vui bộ dáng, tưởng rằng thua bóng nguyên nhân. Hắn trong lòng đối với Cố Thiên Vũ càng thêm oán hận. Cố Thiên Vũ cùng Lâm Hinh đi tới, Cố Nguyệt Oánh nhìn hai người nói ra, ca ca thúi ngươi chừng nào thì như vậy sẽ đánh cầu lông? Trước kia chưa từng có gặp ngươi đánh qua. Cố Thiên Vũ cười cười, mười phần trang bức nói ra, chơi bóng có hay không tay là được a. Cố Nguyệt Oánh trợn trắng mắt, ca ca thúi thật là đắc ý. Lâm Hinh cũng hướng Cố Nguyệt Oánh đắc ý nói, thế nào? Còn muốn đánh nữa hay không? Ta cùng ta ca đội một. Cố Nguyệt Oánh em thầm nổ nước bọn, toàn bộ nhờ ca ta đánh thắng, ngươi đắc ý cái gì? Lâm Hinh ngượng ngùng cười một tiếng, không đánh, mệt mỏi. Triệu Văn Kiệt biết mình đây là bị chê, phải nghĩ biện pháp tìm về chút mặt mũi, ôn hòa cười nói, bằng không đi đánh đàn dương cầm a. Biết Lâm Hinh đặc biệt ưa thích đàn piano, bởi vì Lâm Hinh ưa thích, Cố Nguyệt Oánh cũng coi là ưa đàn piano. Sẽ buổi tiếp Lâm Hinh luyện tập đánh đàn dương cầm cùng đi nghe đàn piano diễn đấu. Hắn vừa thi qua đàn piano cấp 8, dự định khoe khoang một cái. Tốt. Lâm Hinh nhảy nhót đáp ứng nói. So với đánh lông vũ, nàng càng ưa thích đàn piano nhiều một ít. Nàng quay đầu nhìn Cố Thiên Vũ, ôn nhu hỏi, ngươi có thể hay không đánh đàn dương cầm? Cố Thiên Vũ nhíu mày, làm sao? Còn muốn đánh cược sao? Nói đến đánh cược, Lâm Hinh có chút đỏ mặt, còn có thân thân không có cho đâu. Hít sâu một hơi, ngươi không biết đàn coi như xong. Cố Thiên Vũ dò xét nhìn một chút nàng, ánh mắt như ngừng lại nàng trên đùi. Thua chân ngươi về sau liền thuộc về ta. Ngươi muốn gỡ ta chân a? Lâm Hinh lắc đầu, vậy ta không cá cược. Cố Thiên Vũ hai tay nắm nàng trắng non khuôn mặt, ngươi đây là cái gì náo mạch kín, ta gỡ chân ngươi làm gì? Lâm Hinh trong nháy mắt minh bạch, hắn là muốn về sau tùy tiện sờ chân của mình, lỗ tai biến đỏ bừng. Vậy ngươi thua ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Cố Thiên Vũ trong lòng yên lặng kêu gọi thống em gái. Hệ thống, thế giới đặc cấp đàn piano diễn tấu kỹ thuật truyền tải đến ký chủ đại nào không có vấn đề. Cố Thiên Vũ sảng khoái đáp ứng Lâm Hinh. Triệu Văn Kiệt nhìn Cố Thiên Vũ cùng Lâm Hinh thân mật bộ dáng, trong lòng không khỏi bội phục Cố Thiên Vũ đối với nữ nhân thật có một tay, không bạch liếm lấy lâu như vậy, hiện tại đều nhanh đem Lâm đại tiểu thư đoạt tới tay. Chúng ta đi đàn piano phòng a. Lâm Hinh không kịp chờ đợi nói. Nàng đã đạt đến đàn piano cấp 11, sơ cấp đàn piano diễn tấu nhà cấp bậc, rất có lòng tin tại đàn piano phương diện thắng được thắng lợi. Triệu Văn Kiệt lại nói, đi đàn piano phòng không có không khí, chúng ta đi âm nhạc quán đại sảnh, đánh đại sảnh để đó đàn piano, thế nào? Cố Thiên Vũ biểu thị đi cái nào đánh cũng không đáng kể. Bốn người đi âm nhạc quán đại sảnh. Cố Nguyệt Ánh đi vào ca ca thúi bên cạnh nhỏ giọng thì thầm nói ra, ca ngươi được hay không? Ngươi biết đàn đàn piano sao? Triệu Văn Kiệt nói rõ muốn để ngươi xấu mặt. Cố Thiên Vũ quay về lấy thì thầm, tại tiện nghi muội muội bên thai hà hơi nói ra, chỉ cần có thể đuổi nghịch hấp dẫn muội tử sự tình, ta đều lược biết một chút, đánh đàn dương cầm chuyện nhỏ. Cố Nguyệt Ánh cảm giác lỗ thai một trận xốp giòn ngứa, lập tức có chút tim đập rộn lên, biết ca ca thúi biết đàn đàn piano, liền không nói nữa. Đi vào âm nhạc quán đại sảnh, ra ra vào vào học sinh rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ có lão sư. Triệu Văn Kiệt nắm lấy nữ sĩ ưu tiên, cùng Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh nói ra, hai người trước đánh à? Lâm Hinh để Cố Nguyệt Ánh trước đánh, Cố Nguyệt Ánh không có chối từ, ngồi xuống gậy một khúc mình sở trường bản nhạc piano, hấp dẫn không ít người chú mục lắng nghe. Cố Nguyệt Ánh một khúc đàn xong, Lâm Hinh bắt đầu đánh. Không thể không nói Lâm Hinh quả thật có chút trình độ, hấp dẫn người càng nhiều. Theo cái cuối cùng nốt nhạc kết thúc, đại sảnh vỗ tay một mảnh, hắn các nàng phần lớn đều là học âm nhạc tự nhiên nghe ra được đánh có được hay không. Triệu Văn Kiệt mỉm cười nhìn về phía Cố Thiên Vũ, người đánh à? Cố Thiên Vũ cười mỉm nhìn trước mặt Tiếu Lý Tàng Đao mười phần rối trá Triệu Văn Kiệt. Nếu không vẫn là ngươi trước đánh a? Ta sợ ta đàn xong ngươi không có gậy. Có ý tứ gì? Triệu Văn Kiệt khó hiểu nói. Cố Thiên Vũ không quan trọng cười cười, được rồi, ta trước đánh liền ta trước đánh a. Ngồi tại bộ này đen tuyển đàn piano trước mặt, hắn đột nhiên do dự lên. Đánh cái gì khúc đâu? Chỉ có đánh đàn dương cầm kỹ thuật không có khúc mục, chẳng lẽ lại đi tìm cái thế giới này khúc phổ nhìn khúc phổ đánh? Trong đầu đột nhiên nhớ tới từng nghe qua bản nhạc piano. Trước kia có một đoạn thời gian ngủ không tốt, thường xuyên mất ngủ không được. Về sau phát hiện nghe đàn piano âm thanh liền sẽ mệt ra rời, cho nên mỗi lúc trời tối liền sẽ nghe một chút bản nhạc piano dùng để thôi miên. Lúc đầu đã không làm sao nhớ kỹ, hiện tại đột nhiên liền rõ ràng nghĩ tới. Cố Thiên Vũ dương mắt quét mắt một vòng toàn bộ âm nhạc quán đại sảnh, chỉ thấy mới vừa đại bộ phận người đã rời đi, còn lại vụn vặt lẻ tẻ người đều đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào mình trên thân. Đàn một bản tạp nông a. Cố Thiên Vũ đem ngón trỏ đặt ở trên phím đàn, mở đánh. Ken, 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 ken. Tạp nông bản nhạc piano khúc nhạc dạo vừa mới bắt đầu. Đại sảnh lập tức an tĩnh lại, ở đây tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn Cố Thiên Vũ đàn đấu, dùng tai lắng nghe, nỗ lực đem đàn piano âm thanh cùng khúc dây cùng ghi tạc trong lòng. Tạp nông bởi vì tình mà làm, vì kỷ niệm vong thê, dùng lời nói một đoạn giống cổ tích một dạng yêu say đắm, kết cục lại thê mỹ vô cùng. Nghe tạp nông bản nhạc piano, phản phất để người thấy được một trận đơn thuần yêu say đắm, giống như truy đuổi tinh linh, không ngừng mà vui cười, không ngừng mà đùa giỡn, chỉ có bình tĩnh, phản phất trên thế giới này tất cả hạnh phúc đều tại tập trung, lại phản phất nhân sinh nguyện vọng lớn nhất lần nữa có thỏa mãn, dù cho sau một khắc bi thảm qua đời. Tạp nông là một bài thần kỳ từ khúc, làm ngươi tâm tình tốt thời điểm, càng nghe càng vui vẻ, làm ngươi tâm tình bi thương thời điểm nghe càng bi thương. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối thuyết pháp, mỗi người tâm lý không giống nhau, nghe xong cảm giác cũng biết không giống nhau. Tạp nông đây đầu khúc mị lực ở chỗ, ngươi hạnh phúc thì có thể nghe được yêu thương, trầm luân thì có thể nghe được hy vọng. Cố Thiên Vũ một khúc tạp nông đàn xong, hiện trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đắm chìm trong khúc bên trong còn không có đi ra ngoài. Hệ thống thế giới này đặc cấp đàn piano kỹ thuật không phải cho không, tạp nông tên này khúc đi qua Cố Thiên Vũ đàn ra đến, có thể nói đem lô thai nghe mang thai loại kia, thể xác tinh thần đều lâm vào Cố Thiên Vũ sở đàn tấu khúc bên trong thế giới. Cố Thiên Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt, mắt trừng chó ngốc Triệu Văn Kiệt. Đến với ngươi, đánh a. Lúc này ở đây người có người nói, ngươi có thể hay không tiếp tục bắn ra một lần, quá êm hay. Ưa thích đàn piano Lâm Hinh cũng tại Cố Thiên Vũ bên cạnh nói ra, đây từ khúc gọi cái gì? Ta trước kia chưa từng có nghe qua, ngươi có thể hay không tiếp tục bắn ra một lần ta nghe một chút. Cố Thiên Vũ cười tủm tỉm nhìn nàng, ngươi có phải hay không thua? Lâm Hinh thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu, tiếng như rồi mũi thừa nhận nói, ta thua. Cố Thiên Vũ nhìn một chút nàng chân, sau đó hài lòng cười nói, ta đánh đầu khác ca. Hắn gậy khúc vui sướng kỳ cụ gì rồi mùa hè. Vui sướng tiết tấu để nghe được người, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vệt nụ cười. Lâm Hinh cười nhẹ nhàng nhìn Cố Thiên Vũ nghiêm túc đàn piano bộ dáng, đơn giản quá đẹp rồi. Ân, mình là lúc nào bắt đầu đưa thích hắn đâu? Tựa như là ngày hôm đó đã hắn, lập tức ngã sấp xuống bị hắn ôm lấy một khắc này a. Lúc kia đã cảm thấy không ghét hắn, còn thời khắc lo lắng đến hắn có phải hay không lại bị nữa. Cũng không biết hắn tốt. Khẳng định là tốt, bằng không làm sao lại cấu kết lại Lý Nhã Lan. Nghĩ đến Lý Nhã Lan, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông nảy sinh, cuối tuần không có tìm mình, khẳng định là cùng Lý Nhã Lan pha trộn ở cùng một chỗ a. Lâm Thị Hinh thầm nghĩ trong lòng, nghe vui sướng bản nhạc piano, cũng có chút vui sướng không lên. Chương 78, làm phiền ngươi bảo trì lại. Cố Nguyệt Ánh một mặt kinh dị nhìn ca ca túi, nghĩ không ra ca ca túi đánh đàn dương cầm dễ nghe như vậy, cái này là lược biết một chút, nghe so đàn piano diễn tấu nhà đánh còn đêm hay. Cũng không biết ca ca túi còn biết cái gì. Lúc này Triệu Văn Kiệt trong lòng vẫn hận lấy, không rên một tiếng liền đi. Cố Thiên Vũ đàn xong, lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, còn có từng tiếng kinh thán không thôi. A ha úc. Có người ồn ào nói ra, tiếp tục bắn ra một khúc a. Cố Thiên Vũ nhìn một chút người vây xem, nhìn thấy mấy cái nhan trị vóc dáng rất khá muội tử liếc mắt đưa tình. Nếu không phải bên người có Lâm Hinh cùng Cố Nguyệt Ánh hai cái mỹ nữ tả hữu hộ pháp, các nàng đoán chừng đã sớm nào tới. Cố Thiên Vũ nhìn mọi người nhiệt tình như vậy, liền lại gảy một khúc, lần này không bắn vui sướng. Cờ Josi ở cùng tướng khúc. Theo hắn ngón tay không đứng ở đàn piano khóa bên trên khiêu vũ, đại sảnh tại bên trong tất cả nghe thấy đàn piano thanh âm người, toàn thân lông tơ toàn đều thụ lên. Phản phất thân lâm kỳ cảnh, mình ham sâu chiến tranh, xung quanh khói lửa nổi lên bốn phía, hỏa lực không ngớt. Tâm thần đắm chìm trong một mảnh thê thảm bi tráng trong không khí. Cờ Josi ở cùng tượng khúc cố sự bối cảnh đó là miêu tả chịu đủ chiến tranh thương tích sau Cờ Josi ở cho tàn bên trong đổ nát thê lương, chiều ta phản chiếu tại huyết lệ cùng bụi bặm bên trong bi thảm hình ảnh. Giờ khắc này, âm nhạc quán đại sảnh bên trong tất cả người cũng không khỏi cảm thấy mình lưng tại ẩn ẩn phát lạnh, phản phất chiến tranh tàn khốc hàng lâm đến trên người mình. Lâm Hinh trợn to mắt nhìn Cố Thiên Vũ, nàng giờ phút này tựa như là một vị mê muội nhìn mình sùng bái thần tượng một dạng. Cơ hồ tất cả chuyên tâm nghe bản nhạc piano người đều lộ ra cùng Lâm Hinh tương tự biểu lộ nhìn Cố Thiên Vũ, đều cảm giác Cố Thiên Vũ thật sự là quá ưu. Cố Nguyệt Ánh nhìn thoáng qua Lâm Hinh, thầm nghĩ, song song, ca ca túi lần này thật sự là đem Hinh Hinh mê không ngừng. Cố Thiên Vũ giờ phút này đắm chìm trong mình đàn piano diễn tấu bên trong, hoàn toàn không để ý đến xung quanh hoàn cảnh, chỉ có mình đầu nhập trong đó, tăng thêm siêu cường đánh đàn dương cầm kỹ thuật, ngươi tiếng đàn tựa như là có tình cảm, rót vào linh hồn, mới có thể đàn tấu nhượng lại người khác nghe mê mẩn tiếng đàn. Một khúc cờ Josi ở cùng tượng khúc đàn xong, tiếp lấy liền bắn lên di tản. Mới vừa đắm chìm trong cờ Josi ở cùng tượng khúc tàn khốc chiến tranh bên trong sợ hãi người nghe, giờ phút này vừa nghe thấy di tản, lập tức trong mắt trở nên đều là kích động thần sắc, cả người đều trở nên hưng phấn không thôi, rất có trả bất cứ giá nào cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thế. Sinh như sâu kiến lúc có chí lớn, mệnh như tờ giấy mỏng lúc có bất khuất chi tâm. Di tản đàn xong, lại bắn lên phở lại tật tóc bùm bỡ lệ bệ ẹ. Khúc phủ càng ngày càng sụp sôi nhanh chóng, Cố Thiên Vũ mười ngón tay phảng phất bị gắn chạy bằng điện động cơ giống như tại đàn piano khóa bên trên nhanh chóng tiêu vũ. Để người nhìn hoa mắt, liên tiếp không ngừng đàn đấu, đưa tới rất nhiều người dừng lại ở đại sảnh, có mấy vị âm nhạc lão sư, còn có đàn piano lão sư đều đối với lấy Cố Thiên Vũ đi lên chú mục lễ. Ánh mắt chuyên chú nhìn Cố Thiên Vũ nhanh chóng đàn đấu. Phở lại tật tóc bùm bỡ lệ bệ ẹ đàn xong, Cố Thiên Vũ bắn lên tỉ dịt tóc cả dịt bỉn bản nhạc piano. Theo đàn piano tiếng vang lên, nhìn qua điện ảnh người, đoán chừng sẽ biểu thị, đại nhập cảm rất mạnh, ta đã bắt đầu say sóng. Ta đã bị mặc lên đài hành hình. Đang nằm trên giường, ngọc trai đen hào trực tiếp mở trong chăn. Theo tỷ Jipop the cả dịch biển bản nhạc piano cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống, Cố Thiên Vũ thở phào một cái, khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Trang bức cảm giác thật tốt. Nhìn xem xung quanh những này các muội tử, từng cái tựa như sói đói. Âm nhạc quán đại sảnh bên trong cũng theo đàn piano âm thanh kết thúc, bắt đầu trở nên náo nhiệt lên đến. Đủ loại nghị luận khích lệ cùng tiếng khen bên tai không dứt, còn có không ít nữ đồng học vây đến Cố Thiên Vũ bên người cầu hắn ký tên hoặc là chụp chung lưu niệm. Liền ngay cả đàn piano lão sư đều đối với Cố Thiên Vũ tán thưởng không thôi, mặc cảm. Cố Nguyệt Ánh cùng Lâm Hinh nhìn những cái kia nữ đồng học không biết xấu hổ hướng Cố Thiên Vũ trong ngực chui, chụp ảnh chung. Hai người ghen tuông này sinh một trái một phải đem Cố Thiên Vũ xốc đi. Đi vào trường học, Lâm Hinh cũng không có buông ra Cố Thiên Vũ cánh tay, phản phất không để ý tùy ý ôm. Ta mới biết được nguyên lai ngươi piano đàn tốt như vậy, so ta nghe cấp thế giới đàn piano diễn tấu nhà đánh còn tốt, nghe tiếng đàn để ta phản phất có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Nàng vẻ mặt tươi cười, ánh mắt sùng bái nhìn Cố Thiên Vũ, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa đánh cái gì bản nhạc piano? Mỗi một khúc đều dễ nghe như vậy, ta vậy mà một khúc đều không có nghe qua. Cố Thiên Vũ nghĩ nghĩ nói ra, tạp đông, kỳ cụ gì rồi mùa hè, cờ rút si ở cùng tường khúc, di tản, đi di bóp theo cả dịp bình. Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, bởi vì nhạc sĩ không có công bố ra, xem như lưu lạc cầm phổ, bị ta cơ duyên xảo hợp đạt được. Mặc dù đây là thế giới song song, nói đây là mình sáng tác cầm phổ cũng được, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Có thể đánh đặc biệt tốt đã đủ dòng để tiện nghi mọi mọi kinh ngạc, nếu là nói còn có thể mình soạn nhạc, vậy thì có điểm trang quá đầu. Cầm phổ ngươi có a? Có thể hay không mượn ta xem một chút, ta muốn thấy lấy đánh. Lâm Hinh cơ Cố Thiên Vũ cánh tay, từ trước tới nay lần đầu tiên đối với Cố Thiên Vũ vung lên kiểu. Cố Thiên Vũ biểu thị, ta không có cầm phổ. Vậy ta muốn quay xuống, đến lúc đó ngươi tiếp tục bắn ra một lần, để ta quay xuống được hay không? Lâm Hinh làm nũng nói ra. Luôn luôn mười phần ngạo kiều nàng, đột nhiên nũng nịu, để Cố Thiên Vũ trong lòng cảm thấy phi thường kinh dị. Hôm nay Lâm đại tiểu thư đây là thế nào? Phát sốt. Ngạo kiều đại tiểu thư chẳng những trở nên dính người, vậy mà còn bắt đầu nũng nịu. Không nên ngữ khí mười phần ngạo kiều nói, "Ân, ngươi đánh không tệ, ta muốn quay xuống, đến lúc đó ngươi lại cho ta hảo hảo đánh một lần." Đưa tay sờ sờ nàng cái chán, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đốt bắn đầu. Lâm Hinh một mặt mờ mịt, đột nhiên sờ ta cái chán làm gì a? Cố Thiên Vũ nghi ngờ nói, không sốt a. Người hôm nay chuyện ra sao? Không có bệnh a. Một bên Cố Nguyệt Ánh yên lặng không nói, quả nhiên không thích cùng ưa thích khác biệt dị thường lớn, ca ca thúi đều phát hiện Hinh Hinh hôm nay cùng thường ngày không đồng dạng. Lâm Hinh xấu hổ nói, ngươi mới có bệnh đâu. Cho ngươi điểm sắc mặt tốt ngươi còn hoài nghi ta có bệnh. Nàng cũng cảm thấy mình lập tức biểu hiện giống như quá nhiệt tình, xấu hổ giận bung ra Cố Thiên Vũ cánh tay, ngược lại đi ôm Cố Nguyệt Oánh. Cố Thiên Vũ cười cười, cái này mới là ngươi, cuối cùng khôi phục bình thường. Lâm Hinh trợn trắng mắt, ngươi mới là có bệnh. Cố Thiên Vũ tiện hề hề cười nói, ta liền thích ngươi đây kiệt ngạo bất tuân bộ dáng, làm phiền ngươi về sau bảo trì lại. Lâm Hinh cùng Cố Nguyệt Oánh hai người đôi mắt đồng thời lườm hắn một cái. Ngươi người theo đuổi Triệu Văn Kiệt vậy mà không cùng đến. Lâm Hinh vừa mới phát hiện Triệu Văn Kiệt không có đi theo đến. Cố Nguyệt Oánh nhìn một chút ca ca túi, cười nhẹ nhàng nói, đánh cầu lông bại bởi ca ta, đánh đàn dương cầm càng là thua thương tích đầy mình, lấy nam nhân hiếu thắng lòng tự trọng, đoán chừng là không có ý tứ cùng đi theo đi. Cố Thiên Vũ một mặt nghiêm túc nhìn tiện nghi muội muội, lại nói cho ngươi một lần, không cho phép cùng Triệu Văn Kiệt. Cố Nguyệt Oánh khẽ thở dài, ta biết, ta lại không có tìm hắn, chỉ bất quá đi đánh cầu lông, tại bóng quán gặp mà thôi. Lâm Hinh hoạt bát nói ra, ta có thể làm chứng, đúng là ngẫu nhiên gặp, bất quá có thể là Triệu Văn Kiệt biết hai ta thường xuyên đi đánh cầu lông, cố ý tại sân cầu lông chờ ta hai. Ba người trò chuyện, trở lại sân cầu lông, bởi vì cầu lông đập cùng một ít đồ vật còn tại sân cầu lông để đó đâu. Lại đánh một hồi cầu lông a. Cố Thiên Vũ nhìn hai nàng. Cố Nguyệt Oánh nhíu môi, ta cùng Hinh Hinh đánh, ngươi đánh giết bóng quá dọa người, không có cách nào cùng ngươi chơi. Lâm Hinh lại nói, hai ta đánh ngươi một người. Cố Thiên Vũ cười cười biểu thị, không có vấn đề. Cố Nguyệt Oánh hơi sợ dặn dò, ca ngươi nhỏ chút sức lực, ta cùng Hinh Hinh có thể chịu không được, ngươi cái kia sức mạnh, vạn nhất đánh tới hai ta trên mặt coi như mặt mày hốc hác. Cố Thiên Vũ gật gật đầu, yên tâm đi, ta có thể để ngươi hai làm bị thương a. Cố Nguyệt Oánh cùng Lâm Hinh đi vào sân bãi lưới một bên. Cố Thiên Vũ một chọi hai, coi như là buổi tiếp tiện nghi muội muội cùng Lâm Hinh chơi. Phanh ba âm thanh không ngừng, ba người đánh có đến có quay về. Hiện tại Cố Thiên Vũ thuần túy đó là buổi tiếp tiện nghi muội muội cùng Lâm Hinh giải trí tùy ý chơi. Ngẫu nhiên đánh một cái để hai người dập tắt lửa bóng, để hai nàng phơi bày một ít thon cao cặp đùi đẹp dang rộng chân mỹ tư. Chương 79, là ở sau lưng mắng ta đâu. Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều 5 giờ. Sân cầu lông bên trong liền Cố Thiên Vũ cùng Cố Nguyệt Oánh còn có Lâm Hinh ba người. Ba người lúc này cũng không đánh. Cố Nguyệt Oánh cùng Lâm Hinh cầm khăn lau sát báo, mềm mại trên khuôn mặt cùng trắng non trên cổ mồ hôi, sau đó Lâm Hinh đem mình khăn lau đưa cho Cố Thiên Vũ. Người lau mồ hôi đi. Cố Thiên Vũ tiếp nhận nàng đưa qua khăn lau, sát mồ hôi, ánh mắt trừng trừng nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu đồng dạng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đây Lâm đại tiểu thư thật thích ta? Ta cũng không có truy a. Liên đua dỡn ăn mấy lần đậu hũ. Trước kia hắn liếm lấy lâu như vậy, đều không có thu hoạch được đại tiểu thư này phương tâm, mình giảm mạo sau đó liền lớn mật ăn mấy lần đậu hũ, vậy mà để đây ngạo kiểu đại tiểu thư động tâm. Đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ lại thân đổ ước vẫn chưa xong đâu. Có cưới hay không trước đừng quản, bắt lấy lại nói, có thể hôn thì hôn, có thể lên liền lên, cái khác sự tình sau này hay nói. Lâm Hinh phát hiện Cố Thiên Vũ trừng trừng nhìn mình, trong lòng xấu hổ hư, ngươi nhìn ta làm gì? Cố Thiên Vũ mỉm cười nhìn nàng, có phải hay không nên thực hiện ngươi thân đổ ước? Lâm Hinh chỉ một thoáng sắc mặt trở nên đỏ bừng, nàng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, hơn nữa còn là mẹ đơn thân độc thân chó, mặc dù bắt đầu đưa thích Cố Thiên Vũ, nhưng đột nhiên muốn thân mật vẫn là thẹn thùng không được. Nơi đây không nên giữ lại lâu, không xong chạy mau. Ta còn có việc đi trước, hôm nào ta lại thực hiện đổ ước, ngươi lại không có định thời gian. Nàng dự định trước kéo một hồi lại nói, dù sao lại không có quy định thời gian lúc nào hôn. Cố Thiên Vũ chỗ nào có thể làm cho nàng tùy tiện rời đi, đưa tay một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, nhìn nàng một mặt xấu hổ hoàng bộ dáng, thuận thế cúi đầu xuống. Nô Lâm Hinh trong nháy mắt con ngươi trừng lớn, não hải trống rỗng, không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên sẽ như vậy đột nhiên. Cố Nguyệt Oánh cái này bóng đèn liền đứng ở bên cạnh nhìn hai người. Nàng một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, tiết hầu phun trào nuốt một ngụm nước bọt. Ca ca túi thật không biết xấu hổ. A. Hinh Hinh cũng không cần mặt, không tranh thủ thời gian đẩy ra coi như xong, thế mà còn nhắm mắt hưởng thụ lên. Hôn môi có tốt như vậy a? Trong nội tâm nàng âm thầm hiếu kỳ lấy. Hôn xong, Lâm Hinh toàn thân như nhũ ra, không có ý tứ đối mặt Cố Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chạy. Cố Thiên Vũ nhìn nàng bóng lưng hô to, đây không tính là a? Ngươi chủ động mới tính hoàn thành đổ ước. Lâm Hinh một cái lảo đảo, mặt đỏ nhịp tim không quay đầu liền chạy ra khỏi sân cầu lông. Cố Nguyệt Oánh hít sâu một hơi, ca ngươi trêu chọc Lâm Hinh làm gì? Nàng thế nhưng là Lâm gia đại tiểu thư, ngươi dạng này sẽ cho nhà ta còn có đồng gia mang đến phiền phức. Cố Thiên Vũ nhìn tiện nghi muội muội tiểu nhuận môi anh đào bá bá nói lấy, đưa tay nắm nàng vào môi. Yên tâm đi, cả tâm lý nắm chắc, ta một mực nỗ lực ngầm, còn lại giao cho thống em gái, đúng không? Thống muội, hệ thống, ký chủ ngươi xem như đem bản hệ thống nghiên cứu minh bạch đúng không? Cố Thiên Vũ, chẳng lẽ thống muội ngươi không muốn xem nhìn ngạo kiều đại tiểu thư bị chinh phục về sau sẽ là cái dạng gì sao? Hệ thống, mơ tưởng dụ hoặc bản thống. Cố Nguyệt Oánh quay đầu hất ra ca ca túi tay, liếc ca ca túi một chút, ngươi có ít, ngươi có cái gì đếm? Hinh Hinh cũng thế, đều nói cho có vị hôn thê. Không xa cách còn chưa tính, vậy mà còn hướng trong ngực chui, liền nụ hôn đầu tiên đều đưa. Chiếu tốc độ này phát triển, Kiều Kiều cùng Hinh Hinh hai người không chừng ai trước mang bầu đâu. Không được, ta phải đi nói một chút Hinh Hinh. Nàng nghĩ thầm sau đó liền đuổi theo tìm Lâm Hinh. Cố Thiên Vũ nhìn tiện nghi muội muội đi, nghĩ nghĩ dự định về nhà. Tiểu Kiều thê xưng lên, Lâm Nhiễm cũng xưng lên. Vương Tuệ Phương còn không có ý tứ để Lý Nhã Lan biết, kỳ thực giấu giếm càng kích thích, chậm rãi làm rõ mới tốt nhất. Hắn thật tình không biết Vương Tuệ Phương cùng Lý Nhã Lan đã gần như làm rõ nói. Chỉ bất quá Vương Tuệ Phương không có trực tiếp nói cho nữ nhi Lý Nhã Lan đã bị đổ. Về nhà cho tiện nghi tỷ tỷ xoa bóp chân a. Cũng không thể luôn không trở về nhà, Cố Thiên Vũ nghĩ thầm liền đi lái xe về nhà. Cố Nguyệt Oánh không đổi kịp Lâm Hinh, điện thoại liên hệ Lâm Hinh, biết được nàng đi trường học ký túc xá, sau đó liền đi tới ký túc xá. Mở cửa phát hiện cửa khóa trái đây, gõ cửa một cái. Lâm Hinh không nghĩ tới Cố Nguyệt Ánh nhanh như vậy liền đến túc xá, vội vàng lau miệng, đem khăn tay ném vào thùng rác, chỉnh lý tốt y phục, mở cửa. Cố Nguyệt Ánh nhìn Lâm Hinh sắc mặt còn đỏ lên. Khóa cửa làm gì? Ta dự định thay quần áo đâu. Lâm Hinh nói lây chờ Cố Nguyệt Ánh tiến đến, sau đó lại đem cửa khóa trái. Cố Nguyệt Ánh cũng dự định thay quần áo, bên trong đồ thể thao đều mồ hôi ướt. Thế là hai người đổi lên y phục. Cố Nguyệt Ánh trêu ghẹo cười hỏi, thân thân cảm giác thế nào? Lâm Hinh mặt đỏ tới mang thai xem xét nàng một chút. Người hiếu kỳ như vậy, tự mình thể hội một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Nguyệt Ánh cũng trong nháy mắt có chút đỏ mặt, xấu hổ sang giọng, nói năng gì đấy? Đây chính là ta thân ca. Lâm Hinh lập tức kinh ngạc nhìn Cố Nguyệt Ánh. Tỷ muội nhi, ngươi nghĩ gì thế? Ta là ý nói để ngươi tìm ưa thích bạn trai hôn một chút, ngươi làm sao lại muốn đến ngươi cá trên thân? Cố Nguyệt Ánh. Lâm Hinh lời này thật là làm cho trong nội tâm nàng có chút sụp đổ a. Ta cái nào suy nghĩ cái gì, là ngươi nói quá làm cho người ta hiểu lầm. Lâm Hinh trừng mắt nhìn, trong lòng đột nhiên toát ra một cô nói không rõ suy nghĩ. Hắn có chút muội không chế, nàng có chút minh không chế. A thật loạn. Cố Nguyệt Ánh thấy Lâm Hinh ánh mắt quái dị nhìn mình, vội vàng lạnh nhạt nói sang chuyện khác. Ngươi cùng ta ca việc này thế nào muốn? Ta không đều nói cho ngươi biết sao? Ngươi còn hướng ca ta trên thân gót. Ngươi không phải nói ngươi tìm lão công đầu tiên nhất định là một lòng nam nhân, ca ta cái kia hoa hoa đại thiếu rõ ràng không phù hợp ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Lâm Hinh một mặt thong dong tự nhiên, tìm lão công là tìm một lòng, nhưng tìm bạn trai liền phải tìm ngươi ca dạng này, nói ngọn sẽ nói, hiểu lòng dạ đàn bà sẽ quan tâm người. Cố Nguyệt Ánh lần nữa cạn lời ở, quả nhiên thích một người liền sẽ biến thành không có đầu óc người. Lâm Hinh nhìn vẻ mặt cạn lời Cố Nguyệt Ánh, ngay sau đó còn nói thêm, ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, cá nhân cảm tình ta sẽ không nhắc lên gia tộc phương diện, càng sẽ không cùng đồng ấu tiểu trình diễn cướp phu vợ kịch. Cố Nguyệt Ánh nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đây là dự định để ca ta bạch chơi. Khu cụ Lâm Hinh bị mình nước bọt bị sặc, mặt sạm lại nhìn tỉ muội, cái gì gọi là bạch chơi, lại nói như vậy không khiến người ta thích nghe. Cố Nguyệt Ánh trầm mặc phút chốc, đột nhiên nói ra, ngươi có phải hay không đến phát tình kỳ? Phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này luôn là ưa thích chảy nước miếng. Lâm Hinh gương mặt nổ đỏ, sụp đổ nói, liền không thể nói hơi em hai điểm, ta đây gọi thiếu nữ Hoài Xuân. Cố Nguyệt Ánh quyết định phỉ báng một cái ca ca túi, sau đó cùng Lâm Hinh nói ra, ca ta mười mấy tuổi liền suốt ngày cùng nữ nhân pha trộn cùng một chỗ, hiện tại đoán chừng không đại sự, nói không chừng không thỏa mãn được ngươi, ta nghe nói ngươi dạng này dục vọng đều cường. Trên đường lái xe Cố Thiên Vũ đột nhiên đánh hai cái hắt xì. Mỗi ngươi, là ai ở sau lưng mắng ta đâu? Hắn tùy ý nổ nước bọt lấy, nhìn thấy giao thông đèn tín hiệu đỏ lên, tại giao lộ dừng lại chờ đèn xanh. Muốn làm tuân thủ quy tắc giao thông người, không thể vượt đèn đỏ. Lúc này liền có một cái cưỡi xe người, không tuân thủ quy tắc giao thông, vượt đèn đỏ qua đường miệng. Lúc này đèn xanh thông hành trên đường, một cỗ xe ben chạy đến giao lộ, mở rất nhanh, phanh lại đã là hãm không được, tài xế gấp đánh phương hướng tránh né cưỡi xe vượt đèn đỏ người. Cố Thiên Vũ nhìn xe ben chuyển biến vẽ lấy cung bán nguyệt liền chạy phía bên mình mà đến, đối mặt sắp đến nguy hiểm một khắc, đại não cùng thân thể cấp tốc liền làm ra phản ứng, ở dây nịt an toàn ra, mở cửa chạy ra xe tránh né. Hắn đây hàng loạt động tác không đến một giây hoàn thành, có thể so với thoáng hiện tránh né nguy hiểm. Ngay tại hắn chạy ra xe né tránh trong nháy mắt, xe ben lật nghiêng, trung điệp đập vào hắn mở SUV trên thân xe. SUV ô tô trong nháy mắt biến thành so siêu tốc độ chạy còn thấp nhất sắt. Mấy trăm bạn SUV cũng mảy may gánh không được chứa đầy xe ben lật nghiêng áp lực. Cố Thiên Vũ nhìn bị đè ép xe, sống sót sau hai nạn nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, hù chết lao tử, tài xế này chỉ định là tân thủ, vì một cái không tuân thủ quy tắc giao thông, coi thường sinh mệnh mình người, xe ben tài xế thế mà tránh né tổn thương vô tội người. Thật sự là mù mẹ nó trốn. Nếu không phải lão tử lẫn tránh nhanh, lúc này đã bắt đầu lạnh.